Chương 3296, muốn tìm ra sau lưng chủ mưu. Chương 3296, muốn tìm ra sau lưng chủ mưu, nhưng kẻ nháo sự ỷ vào người nhiều, không hề sợ hãi, thậm chí còn muốn động thủ. Bách Hoa thôn bên trong, nháo sự người càng ngày càng hung. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Trần Bình bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Hắn cấp tốc mặc xong quần áo, lao ra ngoài cửa. Hắn rất nhanh liền đi tới đám người kia nháo sự địa phương. Nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là cố nén, lớn tiếng nói: "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn nửa đêm đến chúng ta thôn quấy rối?" Cầm đầu nam tử nhìn đến Trần Bình, cười lạnh nói: "Hừ, Trần Bình, ngươi đừng tưởng rằng có Vương trấn trưởng chỗ dựa thì không nổi, hôm nay chính là muốn cho ngươi chút giáo huấn." Trần Bình cho mày, nghiêm túc nói: "Các ngươi dạng này hành động là vi phạm, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, không phải vậy sẽ phải chịu pháp luật chế tài." Trần Bình biết những thứ này náo sự đều là chung quanh thôn trang, không phải thập ác bất xá chi đồ, cho nên hắn không có dùng võ công giáo huấn bọn họ. Hy vọng có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý, để bọn hắn biết sai có thể thay đổi. Nam tử lại xem thường: "Pháp luật? Khác cầm cái này hù dọa chúng ta, hôm nay chúng ta chính là muốn náo cái đầy đủ." Nói, hắn vất vất tay, ra hiệu thủ hạ người tiếp tục quấy rối. Các thôn dân thấy thế, ào ào vây quanh bảo hộ Trần Bình, cùng kẻ nháo sự giằng co. Trần Bình trong lòng đã cảm động vừa lo lắng, hắn biết rõ không thể để cho xung đột tiến một bước thăng cấp, bằng không có thể sẽ có người thụ thương. Hắn một bên trấn an thôn dân, một bên tự hỏi kế sách đường đối. Tại tiểu trương thôn, tình huống đồng dạng nguy cấp. Công trưởng công nhân cùng các thôn dân tuy nhiên nỗ lực ngăn cản, nhưng kẻ nháo sự nhân số đông đảo, cục diện càng hỗn loạn. Đột nhiên, một vị kẻ nháo sự cầm lấy một cục gạch, hướng về một vị thôn dân ném đi. Thôn dân không tránh kịp, bị cục gạch đập trúng cánh tay, đau đến hắn ôi trao một tiếng. Lúc này, Điền Tú Tú cũng đuổi tới tiểu trương thôn hiện trường. Nàng nhìn thấy thụ thương thôn dân, lòng nóng như lửa đốt, la lớn: "Các ngươi quá tàn nhẫn, sao có thể đả thương người đâu?" Kẻ nháo sự lại cười ha ha: "Thương tổn thì thế nào, các ngươi có thể làm gì được chúng ta?" Điền Tú Tú tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm, nói ra: "Các ngươi chớ đắc ý, các ngươi hành động nhất định sẽ trả giá đắt." Ngay tại tiểu trương thôn bên này loạn thành một bầy thời điểm, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng mấy người cũng biết được tin tức, ào ào chạy đến. Cao Mỹ Viên nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện, trong lòng vừa tức vừa gấp, nàng đối Tuyết Trắng nói: "Những thứ này người quá đáng giận, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại bọn họ." Tuyết Trắng gật đầu: "Đối, tuyệt không thể để bọn hắn phách lối như vậy đi xuống." Lúc này, Trần Bình tại Bách Hoa thôn lớn tiếng nói: "Mọi người trước tỉnh táo, không nên vọng động, chúng ta không thể cùng bọn hắn liều mạng." Hắn quay người đối kẻ nháo sự nói: "Các ngươi làm như vậy đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Các ngươi người sau lưng, đến cùng muốn làm gì?" Cầm đầu nam tử lạnh hừ một tiếng: "Muốn làm gì? Cũng là không muốn để cho các ngươi tốt qua." Trần Bình trong lòng minh bạch, những thứ này người sau lưng khẳng định có làm chủ, mà lại kẻ đến không thiện. Hắn cấp tốc tự hỏi ứng đối biện pháp, đồng thời lưu ý lấy kẻ nháo sự nhất cử nhất động. Hắn biết, nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái đã có thể ngăn lại bọn họ quấy rối, lại có thể tránh khỏi thôn dân thụ thương biện pháp. Mà tại tiểu trương thôn, Cao Mỹ Viên linh cơ nhất động, đối Tuyết Trắng nói: "Chúng ta trước ổn định bọn họ, ta đi gọi điện thoại báo động, để cảnh sát đến xử lý những thứ này người." Tuyết Trắng gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, Cao Mỹ Viên lặng lẽ lui sang một bên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Tại chờ đợi cảnh sát đến quá trình bên trong, Điền Tú Tú nỗ lực cùng kẻ nháo sự lượn vòng: "Các ngươi làm là như vậy không có ý nghĩa, có vấn đề gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói." Kẻ nháo sự lại chẳng thèm ngó tới, nói: "Không có gì để nói, chúng ta cũng là tới quấy rối." Cùng lúc đó, Trần Bình tại Bách Hoa thôn cũng tại cố gắng ổn định cục diện. Hắn đối kẻ nháo sự nói: "Các ngươi coi là dạng này quấy rối, liền có thể đạt tới mục đích sao? Sẽ chỉ làm càng nhiều người đối với các ngươi sinh ra phản cảm. Các ngươi cần phải vì chính mình hành vi phụ trách." Kẻ nháo sự lại mắt điếc hai ngơ, tiếp tục ở trong thôn tùy ý phá hư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các thôn dân tâm tình càng ngày càng kích động, kẻ nháo sự lại không chút nào dừng tay ý tứ. Ngay tại cục diện sắp mất khống chế thời điểm, nơi xa chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Cao Mỹ Viên tại tiểu trương thôn hưng phấn mà hô: "Cảnh sát đến, các ngươi chạy không thoát." Những người gây chuyện nghe đến tiếng còi cảnh sát, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt. Rất nhanh, cảnh sát đuổi tới Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn hiện trường. Cảnh sát cấp tốc đem kẻ nháo sự bao vây lại, nghiêm túc nói ra: "Các ngươi dính líu gây hấn gây chuyện, hiện tại cùng chúng ta hồi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra." Những người gây chuyện còn muốn phản kháng, nhưng ở cảnh sát uy nghiêm trước mặt, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trần Bình, Điền Tú Tú bọn người phối hợp cảnh sát làm ghi chép, nói rõ chi tiết chuyện đã xảy ra. Cảnh sát biểu thị nhất định sẽ theo lệ xử lý những người gây chuyện này, đồng thời hội tăng cường đối Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn tuần tra, bảo đảm tương tự sự tình không xảy ra nữa. Nhìn lấy kẻ nháo sự bị cảnh sát mang đi, các thôn dân lửa giận trong lòng mới dần dần lắng lại. Trần Bình đối cảnh sát ngỏ ý cảm ơn sau, đối các thôn dân nói: "Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay vất vả mọi người. Không qua mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thôn làng, không biết để những người này đạt được." Các thôn dân ào ào gật đầu, ở dưới ánh trăng, mỗi người trở lại chính mình ở địa phương nghỉ ngơi. Đi qua trận sóng gió này, Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Trần Bình biết, đây chỉ là một bắt đầu, sau lưng khẳng định còn có người đang làm trò quỷ. Hắn quyết định phải nhanh một chút tìm ra hậu trường hắc thủ, giải quyết triệt để vấn đề này, để thôn làng có thể an tâm phát triển. Về đến trong nhà, Trần Bình ngồi tại cạnh giường, rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến cái này một dãy chuyện, theo đàn gia thôn mạo hiểm, đến thôn làng xí nghiệp phát triển, lại đến bây giờ quấy rối sự kiện, cảm giác sau lưng tựa hồ có một trường vô hình lưới lớn tại từ từ triển khai. Hắn biết rõ, muốn để Bách Hoa thôn tránh thức đi đến phồn vinh phát triển đường, nhất định phải xông phá tấm lưới này. Điền Tú Tú không có đi thô sơ phòng bên kia, nàng chạy đến Trần Bình nhà. Sau đó, nhẹ nhàng đi tiến ra phòng, nhìn đến Trần Bình trầm tư bộ dáng, đau lòng nói, "Trần Bình, đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, sự tình tổng sẽ giải quyết." Trần Bình ngẩng đầu, nhìn lấy Điền Tú Tú, lộ ra một tia mỏi mệt nụ cười, "Ân, ta biết, chỉ là chuyện này không đơn giản, ta nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp." Điền Tú Tú ngồi tại Trần Bình bên người, an ủi, "Đừng có gấp, mọi người chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này." Trần Bình gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, có nhiều như vậy thôn dân chống đỡ, còn có bên cạnh những thứ này cùng chung chí hướng đồng bọn, phiền toái sự tình nhất định sẽ giải quyết. Sau đó, hắn đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, nên đón ngày mai khiêu chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt, hắn từ từ mở mắt, một ngày mới lại bắt đầu. Hắn rời giường rửa mặt sau, đi vào trong sân, hít sâu một cái không khí mát mẻ, nhìn lấy trong thôn quen thuộc cảnh tượng, trong lòng càng thêm kiên định bảo hộ thôn làng, phát triển thôn làng quyết tâm. Hắn đi tới phòng họp, triệu tập Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng bọn người khai hội. Mọi người đến đông đủ sau, Trần Bình nghiêm túc nói, đêm qua sự tình mọi người đều nhìn đến, sau lưng khẳng định có người sai sự. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm ra hậu trường hắc thủ. Cao Mỹ Viên gật đầu nói, không sai, chúng ta không thể tùy ý bọn họ dạng này quấy rối, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Tuyết Trắng nói tiếp đi, chúng ta có thể từ hôm qua nháo sự người tới tay, nhìn xem có thể hay không trả ra, bọn họ sau lưng đầu đều. Điền Tú Tú cũng nói, đối, đồng thời chúng ta cũng phải tăng cường thôn làng để phòng biện pháp, không thể lại để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Mọi người hào hào phát biểu chính mình cái nhìn, thảo luận đến khí thế ngất trời. Chương 3297, phách lối chủ mưu chương 3297, phách lối chủ mưu Trần Bình một bên nghe lấy mọi người phát biểu, một bên ở trong lòng chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hắn biết, muốn tìm ra hậu trường hắc thủ, cần theo nhiều cái phương diện tới tay, mà lại muốn chú ý cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên áo. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là nháo sự người đến. Hắn cùng mọi người vội vàng đi ra phòng họp xem xét tình huống. Chỉ thấy một đám ký giả bộ dáng người gánh lấy camera, cầm lấy microphone, đi vào thôn. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, không biết những ký giả này vì sao lại đột nhiên đi tới Bách Hoa thôn. Đám phóng viên nhìn đến Trần Bình, lập tức vây quanh. Một vị ký giả nhiệt tình hỏi, "Xin hỏi ngài là Trần Bình tiên sinh sao? Chúng ta nghe nói Bách Hoa thôn tình huống phát triển, muốn đến làm một cái chuyên đề đưa tin, ngài thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn sao?" Trần Bình giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là đến phỏng vấn. Hắn vừa cười vừa nói, "Thuận tiện, hoan nghênh các ngươi đến Bách Hoa thôn." Sau đó, đám phóng viên ở trong thôn bắt đầu phỏng vấn công tác. Bọn họ quay chụp xưởng chế thuốc sinh sản quá trình, thảo dược trồng trọt khu vực ung tùm cảnh tượng, còn phỏng vấn một số thôn dân. Các thôn dân ảo ảo giảng thuật, thôn làng đoạn thời gian này biến hóa, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Tại phỏng vấn quá trình bên trong, một vị ký giả tò mò hỏi Trần Bình, "Trần tiên sinh, xin hỏi Bách Hoa thôn là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, lấy được thật lớn như thế phát triển thành tựu đâu?" Trần Bình suy tư một lát, nói ra, "Cái này không thể rời bỏ mọi người cộng đồng nỗ lực. Thôn chúng ta có một đám siêng năng, trí tuệ thôn dân, mọi người tề tâm hiệp lực, tận sức tại phát triển đặc sắc sản nghiệp, đặc biệt là chúng ta đặc hiệu thuốc sinh sản, vì rất nhiều người bệnh mang đến hy vọng." Ký giả lại hỏi, "Cái kia tại trong quá trình phát triển, có hay không gặp phải khó khăn gì đâu?" Trần Bình nghĩ đến tối hôm qua nháo sự kiện, trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, "Đương nhiên là có, phát triển đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta cũng đã gặp qua một số trở ngại, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua khó khăn." Phỏng vấn sau khi kết thúc, đám phóng viên đối Bách Hoa thôn phát triển khen không dứt miệng. Bọn họ biểu thị, nhất định sẽ đem Bách Hoa thôn cho nên sự tình thật tốt đưa tin ra ngoài, để càng nhiều người giải cái này, tràn ngập sức sống cùng hy vọng thôn trang. Nhìn lấy đám phóng viên rời đi, Trần Bình nhưng trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết, theo Bách Hoa thôn danh tiếng càng ngày càng cao, có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều người chú ý, bên trong không thiếu một số lòng mang ý đồ xấu người. Hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, bảo vệ tốt thôn làng phát triển thành quả. Trở lại phòng họp, Trần Bình nói với mọi người, lần này ký giả phỏng vấn mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng có thể sẽ mang đến một số vấn đề mới. Chúng ta muốn đề cao cảnh giác, tăng cường đề phòng. Điền Tú Tú nói ra, không sai, chúng ta không thể bởi vì nhất thời thành tích mà buông lỏng cảnh giác. Cao Mỹ Biên nói tiếp đi, chúng ta có thể tổ chức một số thôn dân tiến hành tuần tra, tăng cường thôn làng công tác bảo an. Tuyết Trắng cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đối, đồng thời chúng ta cũng phải tăng tốc mới đặc hiệu thuốc phát triển nghiên cứu, cùng tiểu trương thôn trọng kiến công tác, để thôn làng phát triển càng thêm vững chắc. Mọi người lại thảo luận một số cụ thể, đề phòng biện pháp cùng phát triển kế hoạch, thẳng tới giữa trưa mới kết thúc hội nghị. Trần Bình đi ra phòng họp, nhìn lấy trong thôn bận rộn cảnh tượng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng thôn làng có thể thuận lợi phát triển, không muốn lại chịu đến những cái kia quấy rối người quấy nhiễu. Thế mà, hắn không biết là, càng lớn nguy cơ chính đang lặng lẽ buông xuống. Buổi chiều, Trần Bình ngay tại xưởng chế thuốc bên trong xem xét sinh sản tình huống. Đột nhiên, hắn điện thoại di động vang, là một cái số xa lạ. Trần Bình trong lòng nghi hoặc, tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Trần Bình, ngươi cho rằng đem hôm qua những cái này người bắt, sự tình thì kết thúc sao? Đây chỉ là mới bắt đầu, nếu như ngươi không muốn Bách Hoa thôn rơi vào càng lớn phiền phức, thì ngoan ngoãn nghe lời." Trần Bình trong lòng giật mình, tỉnh táo hỏi thăm, "Ngươi là ai? Muốn cho ta nghe cái gì lời nói?" Đối phương cười lạnh một tiếng, "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần dừng lại tiểu trương thôn trọng kiến công tác, đồng thời đem xưởng chế thuốc cổ phần nhường ra một bộ phận. Bằng không, các ngươi Bách Hoa thôn sẽ đối mặt với càng lớn tai nạn." Trần Bình tức giận nói ra, các ngươi quả thực là cố tình gây sự. Bách Hoa thôn phát triển là tất cả chúng ta nỗ lực kết quả, sẽ không bị các ngươi những thứ này người phá hư. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Trần Bình biết, đây nhất định là hậu trường hắc thủ uy hiếp. Hắn quyết định không thể ngồi chờ chết, phải nhanh một chút tìm ra cái này người, giải quyết triệt để vấn đề này. Hắn trở lại phòng họp, đem tình huống này nói cho mọi người. Mọi người nghe xong, đều tức giận không thôi. Cao Mỹ Viên tức giận nói, những thứ này người quá phận, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Điền Tú Tú cũng kiên định nói, đối, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra hậu trường hắc thủ, không thể để cho bọn họ đạt được. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, chúng ta không thể mù quáng hành động, muốn trước thu thập một số manh mối. Tuyết Trắng, ngươi đi điều tra một chút hôm qua kẻ nháo sự bối cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số liên quan. Mỹ Biên, ngươi cùng một số thôn dân tăng cường thôn làng tuần tra, chú ý đề phòng khả nghi nhân viên. Tú Tỷ, ngươi phụ trách chú ý Tiểu Trương thôn trọng kiến công trường tình huống, có bất cứ dị thường nào kịp thời thông báo ta. Mọi người hào hào lĩnh mệnh, bắt đầu hành động. Trần Bình thì rơi vào trầm tư, hắn biết cái này chính là một trận khó khăn đấu tranh, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, nhất định có thể bảo vệ tốt Bách Hoa thôn. Vừa mới tại mọi người tề tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục thành công đuổi đi những cái kia tới quấy rối người. Lúc này màn đêm đã thâm trầm, như một khối to lớn màu đen tơ lụa chiếu nặng địa đặt ở thôn trang phía trên. Thời gian cũng tương đối trễ, Trần Bình biết rõ không thể thiếu cảnh giác. Sau đó cấp tốc an bài một số thân thể khỏe mạnh thôn dân tại Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn chung quanh tuần tra, phòng ngừa lại có quấy rối người thừa dịp cảnh ban đêm len lén lẻn vào, cho hai cái thôn làng mang đến phiền phức. An bài thỏa đáng sau, Trần Bình mang theo Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng năm người đi tới một gian an tĩnh gian nhà bên trong, đơn giản mở một hội nghị. Ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi ra mọi người mỏi mệt nhưng lại kiên định khuôn mặt. Trần Bình xoa xoa thái dương huyệt, chậm rãi nói ra, chúng ta theo Tây Vực vừa trở về, ta thì cho bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Quan Góc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hòa nghỉ. Cái này mấy tiểu tử kia tìm năm màu mèo cùng tiểu hoàng cậu phụ thân đầu kia cho cái, sáu cái tiểu gia hỏa cùng đi trong sơn cốc tu luyện cùng chơi đùa. Cho nên tối nay những cái kia quấy rối người tiến đến, một mực canh giữ ở cửa thôn mấy tiểu tử kia không có đi ra. Ta nghĩ để bé nhím nhỏ bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa trở về, buổi tối canh giữ ở cửa thôn, muốn là lại có người xấu đến Bách Hoa thôn hoặc là Tiểu Trương thôn quấy rối, thì để bọn hắn cho những người kia điểm nhan sắc nhìn xem. Điền Tú Tú ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói ra, có bốn cái tiểu gia hỏa giúp đỡ canh chừng thôn làng, cái kia không thể tốt hơn. Bọn họ bản lĩnh cao cường, nhất định có thể đem những cái kia quấy rối người dọn dẹp ngoan ngoãn. Cao Mỹ Viên cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, bốn cái tiểu gia hỏa trông coi thôn làng, phòng ngừa những người xấu kia tiến đến, chúng ta cũng có thể giảm bớt không ít áp lực, có thể dành tay làm hắn sự tình. Tuyết Trắng khẽ nhíu mày, có chút đau lòng nói, chỉ là bốn cái tiểu gia hỏa vừa trở về không lâu, lại muốn vất vả bọn họ. Bất quá vì thôn làng an bình, cũng chỉ có thể dạng này. Trầm Tú Như một mực yên tĩnh nghe lấy, lúc này cũng gật đầu biểu thị đồng ý, tất cả mọi người đồng ý Trần Bình kiến nghị. Sau đó Trần Bình lập tức vận dụng cách không truyền âm kỳ diệu pháp thuật, nỗ lực cùng bốn cái tiểu gia hỏa bắt được liên lạc. Tĩnh mịch trong phòng, Trần Bình nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem chính mình ý niệm hóa thành từng đạo vô hình sợi tơ, hướng về sơn cốc phương hướng kéo dài mà đi. Chương 3298, lũ tiểu gia hỏa gác đêm. Chương 3298, lũ tiểu gia hỏa gác đêm. Không bao lâu, bọn họ liền thành công liên hệ lên. Trần Bình đem Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn trước mắt đứng trước nghiêm trọng tình huống, kỹ càng địa cáo chi bốn cái tiểu gia hỏa. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói ra, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, hiện tại thôn làng nhu cầu cấp bách các ngươi trợ giúp, hy vọng các ngươi trở về, tạm thời làm hai tổ, phân biệt tại Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn cửa thôn chung quanh tuần tra. Một khi có người xấu tiến đến, thì biến thành quỷ bộ dáng hoảng sợ bọn họ, để bọn hắn không còn dám tới quấy rối. Một bên khác, bốn cái tiểu gia hỏa thanh âm tràn ngập sức sống cùng nhiệt tình, ào ào biểu thị không có vấn đề, bọn họ lập tức liền trở về. Năm màu mèo ở một bên biết Trần Bình để bé nhím nhỏ bọn họ trở về bảo hộ thôn làng, sau đó nàng cũng chủ động cùng Trần Bình bắt đầu giao lưu. Trần đại ca, ta cũng muốn gia nhập đến tuần tra hàng ngũ, cùng một chỗ bảo hộ thôn làng. Trần Bình trong lòng ấm áp, cười lấy đáp ứng nàng. Cùng bọn hắn cách không truyền âm giao lưu hết về sau, Trần Bình nói ra, các ngươi năm cái tiểu gia hỏa, ta tại cửa thôn chờ các ngươi. Năm cái tiểu gia hỏa đều nói, bây giờ lập tức trở về. Sau đó Trần Bình quay đầu đối Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Cao Mỹ Viên cùng Trầm Tú Như nói, Tú Tỷ, Mỹ Viên, Tiểu Tuyết, Tú Như tẩu tử, thời gian không còn sớm, đã nhanh nửa đêm 12 giờ, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tất cả mọi người mệt chết. Bốn vị nữ tử sát thực mỏi mệt không chịu nổi, liền gật gật đầu, mỗi người đi về nghỉ. Trần Bình một thân một mình đi tới cửa thôn, ban đêm gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến một chút hơi lạnh, thổi đến ven đường bụi cỏ vang xào xạc. Ánh trăng vẩy tại trên mặt đất, dường như trải lên một tầng sương bạc, bốn phía tĩnh mịch đến có chút lạ thường. Trần Bình đợi không đến 5 phút đồng hồ, thì nhìn đến mấy cái thân ảnh nhanh chóng chạy về phía này, chính là bốn cái tiểu gia hỏa cùng năm màu mèo. Lũ tiểu gia hỏa vừa thấy được Trần Bình, tựa như vui sướng chim nhỏ một dạng hơi đi tới, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Bé nhím nhỏ hưng phấn mà nói, Trần đại ca, hiện tại rốt cục có chuyện làm, tại trong sơn cốc mặc dù tốt chơi, nhưng có lúc cũng thẳng nhảm chán đâu. Quỷ Mạn Đồng cũng cười hì hì nói, đúng vậy à, có thể vì thôn làng ra phần lực, chúng ta có thể vui vẻ rồi. Kim Phật Đồng tử chắp tay trước ngực, một mặt thành kính nói, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thôn làng. Tiểu Thanh Con có ba hoa gọi hai tiếng, phản phất tại biểu thị đồng ý. Năm màu mèo ưu nhã vung quay đuôi, nói ra, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, những cái kia quấy rối người đừng nghĩ tùy tiện tiến đến. Sau đó Trần Bình đều đâu vào đấy an bài nói, Tiểu Thanh Con Cóc cùng Kim Phật Đồng tử lưu tại Bách Hoa thôn, tại cửa thôn trung quanh tuần tra. Bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng đi bảo hộ tiểu Trương thôn. Năm màu mèo, ngươi muốn là muốn đi tiểu Trương thôn chỗ đó tuần tra, thì cùng bé nhím nhỏ bọn họ cùng một chỗ đi, đến thời điểm hù dọa một chút những cái kia tới quấy rối người. Lũ tiểu gia hỏa hào hào gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Trần Bình nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô vui mừng chi tình, lúc này mới xoay người lại nghỉ ngơi. Bảo hộ hai cái thôn làng tuần tra trách nhiệm, thì dạng này chủ yếu giao cho cái này nằm cái tiểu gia hỏa. Bất quá, Trần Bình vừa đi không đến 5 phút đồng hồ, thì gặp phải theo trong sơn cốc trở về tiểu hoàng cầu. Tiểu hoàng cầu chạy đến Trần Bình bên người, nói ra, Trần Bình, bọn họ 5 người, đều bị ngươi an bài đi bảo hộ bách hoa thôn cùng tiểu nông thôn, không thể chơi với ta, ta cảm thấy rất nhàm chán. Muốn không, mấy ngày nay, ta thì ở trong thôn nhìn chằm chằm mọi người. Đặc biệt là Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hai vợ chồng, không biết bọn họ sau khi kết hôn, Triệu Tiểu Thuận có hay không để khuôn mặt xinh đẹp mang thai. Trần Bình nghe xong, cái này sắc cầu lại muốn làm trộm gà bắt chó sự tình. Sau đó, hắn thì đối Tiểu Hoàng Cầu nói ra, Tiểu Hoàng Cầu, ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiện tại Bách Hoa thôn bên trong, không liên quan đến ngươi. Tiểu Hoàng Cầu lại cười hì hì nói, Trần Bình, ta buổi tối ngủ không được. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng không theo ngươi rông dài, phải đi Triệu Tiểu Thuận nhà nhìn một cái, bọn họ tối nay có hay không qua phu thê sinh hoạt. Chính ngươi nhanh điểm đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, không đợi Trần Bình lấy lại tinh thần, Tiểu Hoàng Cầu thì nhanh như chớp không thấy. Trần Bình nhìn lấy Tiểu Hoàng Cầu chạy tới phương hướng, tâm lý dở khóc dở cười. Bất quá bây giờ thời gian cũng không còn sớm, hắn cũng không có lại xoắn xuýt. Sau đó, thì dọc theo thôn đường một mực hướng đông, đi nhà mình. Rốt cuộc lúc này thời điểm thời gian đã qua dạng sáng 1 giờ. Trần Bình trở lại trong nhà mình về sau, thì nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời như kim sắt sợi tơ, thông qua pha tạp lá cây, vẩy vào Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh. Các thôn dân ào ào rời giường, bắt đầu trong thôn công việc lu bù lên. Các nam nhân gánh lấy nông cụ đi đồng ruộng lao động, các nữ nhân thì trong nhà chuẩn bị bữa sáng, quét dọn đình viện, bọn nhỏ ở trong thôn vui cười chơi đùa, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ban ngày thôn làng phá lệ yên tĩnh, bởi vì những cái kia quấy rối người, sợ hãi bị cảnh sát bắt đi, cũng không dám đến đây. Thời gian tại đâu vào đấy bận rộn bên trong chậm rãi trôi qua, một ngày rất nhanh liền đi qua. Lúc chạm vào tối, ánh tà dương như máu, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, ánh chiều tà vẩy vào trầm tú như nhà trong sân. Mọi người tụ tập ở chỗ này ăn cơm chiều, trên bàn bày đầy phong phú nông gia thức ăn, hương khí bốn phía. Thời gian đã đến buổi tối 7:00, sau khi cơm nước xong, Trần Bình vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, hắn nói ra, chúng ta đơn giản triển khai cuộc họp, tuy nhiên ban ngày bình an vô sự, nhưng mọi người cũng không thể buông lòng cảnh giác. Buổi tối vẫn như cũ an bài tuần tra nhân viên, mọi người các tổ chức có bất kỳ tình huống gì kịp thời báo cáo. Mọi người hào hào gật đầu, đều nói không có vấn đề. Sau đó, mọi người đơn giản giao lưu vài câu sau, liền mỗi người đi bận rộn. Một bên khác, tại một cái tối tăm trong phòng, Lý thôn trưởng đang đứng tại một đám ủ rũ người trước mặt, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn hung tợn nói ra, các ngươi tối hôm qua là làm sao làm? Thế mà bị người đuổi trở về. Tối nay lại đi Tiểu Trương thôn cùng Bách Hoa thôn phải rối, muốn là lại không làm được sự tình, các ngươi cũng đừng trở về. Những người kia cúi đầu, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy e ngại. Trong lòng bọn họ rõ ràng, hai cái này thôn làng có thể khó đối phó, nhưng lại không dám chống lại Lý thôn trưởng mệnh lệnh. Thời gian lặng yên đến tối 1 giờ, toàn bộ Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn đều đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh. Ánh trăng như nước, vẩy vào xen vào nhau tinh tế trên nóc nhà, ngẫu nhiên có thể nghe đến vài tiếng chó sủa. Các thôn dân đều đã tiến vào mộng đẹp, mệt nhọc một ngày bọn họ, trong giấc mộng hưởng thụ lấy khó được an bình. Đúng lúc này, một đám hắc ảnh làm hai tổ, như quỷ mị giống như lặng lẽ hướng về Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn sơ soạn. Bọn họ cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc khẩn trương, trong tay còn cầm lấy một số gậy gộc loại hình công cụ, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Làm bọn hắn hai tổ người phân biệt đến, hai cái thôn cửa thôn thời điểm, bốn phía vẫn như cũ an tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, nương theo lấy một trận âm u tiếng gió, theo bên cạnh đùi cỏ cùng trong rừng cây xông tới mấy cái quỷ quái. Những thứ này quỷ quái thân hình khác nhau, có dương nhanh múa bước, có khuôn mặt dữ tợn, phát ra làm cho người dùng mình gọi tiếng, hướng về những cái kia quấy rối người bộ nhà qua, đuổi theo người thì cắn. Những cái kia tới quấy rối người, vốn cho là có thể thừa dịp cảnh ban đêm, thần không biết quỷ không hay tiến vào thôn làng quấy rối, không nghĩ tới đột nhiên tao ngộ khủng bố như thế cảnh tượng. Bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, bên trong một số người thậm chí trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Phản ứng hơi nhanh người, quay người co cẳng liền chạy, trong miệng còn lớn tiếng la lên, có quỷ a, cứu mạng a. Những thứ này quỷ quái chăm chú truy sau lưng bọn họ, không chút nào dự định buông tha bọn họ. Không ít người trên nông, trên cánh tay, trên đầu, trên mặt đều bị cắn ra dấu vết. Thực, bất quá là tiểu gia hỏa nhóm, dùng một số tiểu pháp thuật chế tạo giả tượng, nhưng lại rất thật đến làm cho người vạn phần hoảng sợ. Có ít người bị dọa đến tinh thần thất loạn, một bên chạy một bên hổ ngôn loạn ngữ. Bọn họ liều mạng chạy thật lâu, dường như qua một thế kỷ, mới rốt cục thoát khỏi đằng sau đuổi theo quỷ quái. Lúc này bọn họ, chật vật không chịu nổi, y phục bị xé vỡ, tóc cũng lộn xộn không chịu nổi. Chương 3299, đạo sĩ đến đây chương 3299, đạo sĩ đến đây bên trong mấy cái đi đầu. Hai tay run run lấy điện thoại di động ra, lập tức cho Lý thôn trưởng gọi điện thoại. Bọn họ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lý thôn trưởng, Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn đều xuất hiện quỷ quái. Quá, thật đáng sợ, chúng ta kém chút thì về không được. Chúng ta bây giờ đều nhịp tim đập lợi hại. Lý thôn trưởng đang ở nhà bên trong lo lắng chờ đợi tin tức, nghe nói như thế, trong lòng giật mình, nhưng lại cảm thấy thật không thể tin. Hắn cau mày nói ra, các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Trên đời này từ đâu tới quỷ? Đầu bên kia điện thoại người vội vàng nói, chúng ta thật nhìn đến, những cái kia quỷ đuổi theo chúng ta cắn, ngài nhìn trên người chúng ta thương tổn. Lý thôn trưởng trầm mặc một hồi, nói ra, các ngươi về tới trước, sau khi trở về lại thương lượng. Chờ không sai biệt lắm nửa giờ, ra ngoài quấy rối người rốt cục trở về. Lý thôn trưởng nhìn đến bọn họ từng cái mất hồn mất vía bộ dáng, trên thân còn mang theo các loại thương tổn trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Nghe bọn hắn mồm năm miệng mười giảng thuật, gặp phải quỷ khủng bố kinh lịch, Lý thôn trưởng trong lòng cũng lo lắng. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ hai cái này thôn làm thật, có cái gì tà dị đồ vật? Nhưng hắn lại không cam tâm dừng tay như vậy. Do dự mãi, hắn lập tức bấm Lưu phó huyện trưởng điện thoại. Lúc này, Lưu phó huyện trưởng nửa đêm còn chưa ngủ, đang ngồi trong thư phòng nghĩ đến như thế nào cho Bách Hoa thôn chế tạo càng nhiều phiền phức. Chuông điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại lên, nghe đến Lý thôn trưởng thất kinh nói Bách Hoa thôn cùng tiểu trương trong thôn có quỷ. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng kinh thường, cảm thấy đây nhất định là Trần Bình bọn họ làm ra đến trò xiếc, muốn hù dọa người. Nhưng vì không cho Lý thôn trưởng như vậy lùi bước, hắn vẫn là nói, ngươi trước đừng hoảng hốt, ta cho rằng hai cái này thôn làng xuất hiện quỷ là Trần Bình bọn họ làm ra đến, cố ý hù dọa các ngươi. Dạng này, ngày mai ta sẽ đi tìm huyện thành đạo sĩ, theo các ngươi cùng đi hai cái này thôn làng, đối phó Bách Hoa thôn bên trong những cái kia người, nhất định muốn đem sự tình làm thỏa đáng. Lý thôn trưởng nghe Lưu phó huyện trưởng lời nói, trong lòng hơi chút tiến ổn một số, vội vàng nói, tốt, Lưu phó huyện trưởng, hết thảy đều nghe ngài an bài. Tắt điện thoại, Lý thôn trưởng nhìn lấy những cái kia vẫn như cũ chưa tỉnh hồn thủ hạ, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Bách Hoa thôn để mắt. Mà tại Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn, tiểu thanh quan góc, kim vật đồng tử, bé nhím nhỏ, quỷ mạn đồng cùng năm màu mèo biến trở về nguyên hình, tập hợp một chỗ. Bé nhím nhỏ hưng phấn mà nói, ha ha, những người kia bị chúng ta dọa đến sợ chết khiếp, xem bọn hắn về sau còn dám hay không tới quấy rối. Quỷ mạn đồng cũng cười nói, thì là, bọn họ khẳng định bị dọa cho phát sợ, đoán chừng thời gian rất lâu cũng không dám lại đến. Năm màu mèo ưu nhã liếm liếm móng vuốt, nói ra, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục cẩn thận, không thể thiếu cảnh giác. Tiểu thanh con có qua hoa gọi hai tiếng, biểu thị đồng ý. Kim Phật đồng tử chắp tay trước ngực, nói ra, hy vọng thôn làng có thể một mực bình an. Lũ tiểu gia hỏa không biết, càng lớn nguy cơ chính theo bình minh đến, chậm rãi hướng về Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn tới gần. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ như thường ngày vậy ở trong thôn, nhưng các thôn dân nhưng lại không biết, một trận làn gió mới sóng sắp nhấc lên. Lưu phó huyện trưởng sáng sớm liền đi ra cửa, tìm kiếm trong huyện thành có tên đạo sĩ. Hắn tại huyện thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua, rốt cục đi tới một tòa phong cách cổ xưa đạo quan trước. Đạo quan cửa lớn đóng chặt, xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức thần bí. Lưu phó huyện trưởng hít sâu một hơi, tiến lên nhẹ nhàng gõ vang cửa lớn. Không bao lâu, môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, một vị thân mang đạo bào, tóc trắng xóa đạo sĩ xuất hiện tại cửa. Hắn ánh mắt thâm thúy, đánh giá Lưu phó huyện trưởng, hỏi thăm, thí chủ, có chuyện gì? Lưu phó huyện trưởng liền đội cung kính nói, đạo trưởng, tại hạ Lưu phó huyện trưởng, nghe nói ngài đạo pháp cao thâm, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, muốn xin ngài giúp chuyện. Đạo sĩ khẽ nhíu mày, nói ra, a, không biết ra sao sự tình. Lưu phó huyện trưởng liền đem Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn xuất hiện quỷ quái cùng với chính mình muốn đối phó Trần Bình bọn họ sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Đạo sĩ nghe xong, trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, thế gian chuyện quỷ quái, không thể dễ tin, nhưng cũng không thể không tin. Đã thí chủ như thế muốn nhờ, lão đạo liền theo ngươi đi một chuyến đi. Lưu phó huyện trưởng mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, vậy làm phiền đạo trưởng, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Đạo sĩ khoát tay, nói ra, lại trước xem tình huống một chút lại nói. Sau đó, Lưu phó huyện trưởng mang theo đạo sĩ, đi tới chính mình ở địa phương. Đón lấy, hắn một chiếc điện thoại đánh cho thủ hạ trợ lý. Trợ lý lái xe hơi tới về sau, Lưu phó trấn cùng đạo sĩ lên xe. Bọn họ muốn trước đi Lý thôn trưởng chỗ địa phương. Lưu phó thôn trưởng đối trợ lý nói, đem chiếc xe lái nhanh một chút, tận lực sớm một chút đến Lý gia thôn bên kia. Tốt, Lưu phó trấn. Xe rất nhanh liền đến Lý thôn trưởng chỗ địa phương. Lý thôn trưởng nhìn đến Lưu phó trấn cùng đạo sĩ đến, trong lòng nhất thời dấy lên một chút hy vọng. Hắn nhiệt tình nên đón đạo sĩ, nói ra, Lưu phó trấn, ngài đến nhà. Đạo trưởng, ngài có thể nhất định muốn giúp chúng ta một tay a. Đạo sĩ nhìn xem Lý thôn trưởng, lại xem hắn những cái kia thủ hạ, nói ra, chớ có bối rối, đợi ta đi cái kia hai cái thôn làng xem xét một phen, liền biết rõ đến cuối cùng. Mọi người thương nghị một phen sau, quyết định thừa dịp cảnh ban đêm lần nữa tiến về Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn. Lần này, bọn họ cảm thấy có đạo sĩ tương trợ, nhất định có thể thành công cho Trần Bình bọn họ một hạ mã uy. Màn đêm lần nữa buông xuống, dưới ánh trăng, một đoàn người hướng về Bách Hoa thôn cùng tiểu trương thôn xuất phát. Bọn họ bóng người dưới ánh trăng lộ ra có chút tà mù, dường như một đám sắp bước vào chiến trường u linh. Làm bọn hắn tiếp cận Bách Hoa thôn lúc, đạo sĩ dừng bước lại, hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn mở to mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, nơi đây xác thực có một cỗ không tầm thường khí tức, nhìn đến cái kia chuyện quỷ quái cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lý thôn trưởng nghe, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, khẩn trương là thật có thể dở cho quỷ, hưng phấn là cảm thấy đạo sĩ nhất định có thể hàng phục những thứ này quỷ quái. Sau đó, bọn họ thì có thể thuận lợi đối phó Trần Bình bọn họ. Đạo sĩ nói tiếp, các ngươi lại đi theo đằng sau ta, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật ngộ quỷ quái, lão đạo tự sẽ hàng phục. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong thôn đi đến, ánh trăng vậy trên người bọn hắn, lôi ra thật dài cái bóng, dường như biểu thị một trận đại chiến sắp bạo phát. Liên tại bọn hắn sắp đi đến cửa thôn thời điểm, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, bốn phía không khí trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo thấu xương. Trong bụi cỏ truyền đến một trận gì rào âm hưởng, dường như có đồ vật gì tại di chuyển nhanh chóng. Trong lòng mọi người căng thẳng, ao ao nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một cái hắc ảnh theo trong bụi cỏ thoát ra, tốc độ cực nhanh, hướng về mọi người đánh tới. Đạo sĩ tay mắt lênh lẹ, cấp tốc từ trong ngực móc ra một trường phụ chú, trong miệng niệm chú, phụ chú trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, hướng về hắc ảnh bay đi. Hắc ảnh tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, trên không trung dừng lại một chút, phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng. Mọi người cái này mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái thân hình cự lớn mèo đen, ánh mắt lóe ra quỷ dị lục quang. Năm màu mèo nhìn đến đạo sĩ vậy mà đối với mình ra tay, trong lòng giận dữ, meo một tiếng, trên thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lần nữa hướng về đạo sĩ đánh tới. Đạo sĩ không nghĩ tới con mèo này lợi hại như thế, vội vàng lại móc ra mấy chương phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm, phụ chú trên không trung sắp xếp thành một cái trận pháp, đem năm màu mèo vây ở bên trong. Năm màu nấp tại trận pháp bên trong không ngừng dãy rủa, phát ra phẫn nộ gọi tiếng. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng tử nghe đến động tĩnh, ào ào chạy đến. Nhìn đến năm màu mèo bị nhốt, trong lòng bọn họ lo lắng bất phần. Chương 3300, có dám hay không để cho ta gọi điện thoại? Chương 3300, có dám hay không để cho ta gọi điện thoại? Bé nhím nhỏ trên thân gai nhọn trong nháy mắt dựng thẳng lên, như cùng một căn căn mũi tên hướng về đạo sĩ bắn tới. Tiểu thanh con góc nâng lên quai hàm, phun ra một cỗ tính ăn mòn cực mạnh độc dịch. Quỷ mạn đồng thua tay nhỏ cái bữa, phóng xuất ra từng đạo tia chớp màu đen. Kim Phật đồng tử quanh thân giấy lên hừng hực liên hỏa, hướng về đạo sĩ công tới. Đạo sĩ đối mặt bốn cái tiểu gia hỏa công kích, không dám kinh thường. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng chú ngữ không ngừng, trận pháp quang mang càng ngày càng mạnh, ngăn cản được lũ tiểu gia hỏa công kích. Đồng thời, hắn la lớn, các ngươi những thứ này yêu nghiệt, dám ở đây quấy phá, hôm nay lao đạo nhất định phải thu các ngươi. Lưu phó huyện trưởng cùng Lý thôn trưởng bọn người tránh ở một bên, nhìn lấy trận này kịch liệt chiến đấu, trong lòng đã sợ hãi lại hưng phấn. Lưu phó huyện trưởng thầm nghĩ lấy, chỉ cần đạo sĩ có thể giải quyết những thứ này yêu nghiệt là hắn có thể thuận lợi đối phó Trần Bình, để Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn rơi vào hỗn loạn. Mà ở trong thôn, Trần Bình, Điền Tú Tú mấy người cũng bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Trần Bình trong lòng giật mình, nói ra, không tốt, khẳng định là lại có người tới quấy rối, mà lại tựa hồ còn tới nhân vật lợi hại. Sau đó, hắn thì cho Điền Tú Tú bọn họ gọi điện thoại. Điền Tú Tú lo lắng hỏi thăm, vậy làm sao bây giờ? Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, mọi người đừng đợi, ta đi ra xem một chút tình huống. Các ngươi lưu ở trong thôn, chiếu cố tốt thôn dân, không nên hoảng loạn. Thông hết điện thoại, hắn cấp tốc hướng về cửa thôn chạy tới. Làm Trần Bình đuổi tới cửa thôn lúc, nhìn đến bốn cái tiểu gia hỏa cùng năm màu mèo đang cùng một cái đạo sĩ kịch liệt chiến đấu. Trong lòng của hắn minh bạch, đạo sĩ này khẳng định là Lý thôn trưởng tìm đến. Hắn không có tùy tiện xuất thủ, mà là tại một bên quan sát đến chiến cục, tìm được đạo sĩ sơ hở, chuẩn bị cho đối phương nhất kích chí mệnh, bảo vệ tốt thôn làng cùng lũ tiểu gia hỏa. Thực, bốn cái tiểu gia hỏa cũng không có sử dụng ra chính mình thực lực chân chính. Không phải vậy lời nói, đạo sĩ này đã sớm thành vong hồn dưới tay bọn hắn. Bọn họ là phải chờ lấy Trần Bình mà đến, nhìn xem muốn hay không xử trí rơi những thứ này người. Lúc này Trần Bình đi tới cửa thôn, bé nhím nhỏ lại hỏi, "Trần đại ca, muốn hay không giải quyết những thứ này người? Chúng ta bây giờ đang cùng lão đạo sĩ kia chơi đùa đâu?" Còn lại bốn cái tiểu gia hỏa cũng nhìn về phía Trần Bình, trưng cầu hắn ý kiến. Trần Bình cười cười đối bé nhím nhỏ, nói ra, "Chứ không nên thương tổn bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, ta hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Bé nhím nhỏ lập tức nói lại, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Sau đó, bọn họ năm cái tiểu gia hỏa thi triển ra chính mình bản lĩnh, rất nhanh đạo sĩ thì thua trận, bị bọn họ dùng dây thừng trói lại bó tại trên đại thụ. Lúc này thời điểm, ở bên cạnh quan chiến Lưu phó trấn cùng Lý thôn trưởng đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bất quá, bọn họ cũng rất nhanh bị tiểu thanh quan góc dùng tơ dính bắt lại về sau, cột vào mặt khác hai cây đại thụ phía trên. Lúc này thời điểm, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, cho Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng gọi điện thoại. Nói cửa thôn đến náo sự lao đạo sĩ, còn có hai cái người xa lạ đều bắt lại, để bọn hắn cùng một chỗ tới thẩm vấn. Điền Tú Tú bọn họ nói không có vấn đề. Qua 10 phút về sau, ba người thì vội vàng chạy đến. Sau đó, Trần Bình thì cùng bọn hắn cùng đi tiến lên, bắt đầu thẩm vấn lao đạo sĩ kia. Trần Bình đi lên trước, nhìn lấy lao đạo sĩ, nói ra, đạo trưởng, ngươi không tại trong đạo quan tốt tốt tu luyện, vì sao nửa đêm xông đến chúng ta Bách Hoa thôn tới quấy rối đâu? Điền Tú Tú cũng nhìn lấy đạo sĩ, hỏi thăm, đạo trưởng, chúng ta theo ngươi không oán không cửu, ngươi tới quấy rối có phải hay không bị người sai xử? Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng đứng ở bên cạnh, nhìn lấy đạo trưởng nói thế nào. Lao đạo sĩ nhìn xem Lưu Phó Trấn cùng Lý thôn trưởng hai người. Chuyện này hắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, hắn là tin vào Lưu Phó Trấn nói, Bách Hoa thôn bên này náo quỷ, đến đây bắt quỷ. Không nghĩ tới không có quỷ bắt đến, ngược lại bị bọn họ bắt lại. Lý đạo trưởng không nói gì, nó vẫn tương đối kiên cường, không chịu nói ra Lưu Phó Trấn tìm hắn giúp đỡ bắt quỷ sự tình. Cao Mỹ Viên đi lên trước, nhìn lấy Lao đạo sĩ, nói ra, Lao đạo trưởng, ngươi đến chúng ta Bách Hoa thôn phải dối, không biết vô duyên vô cớ đi. Đến cùng là ai để ngươi đến, ngươi nói ra đến, chúng ta sẽ không làm có ngươi. Cao Mỹ Viên lần nữa hỏi thăm, có thể Lao đạo sĩ kia vẫn như cũ khép chặt đôi môi, một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng. Lão đạo sĩ ánh mắt hướng Lưu Phó huyện trưởng liếc đi, chỉ thấy Lưu Phó huyện trưởng mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, thần tình kia phảng phất tại nói xem các ngươi có thể làm gì được ta. Mà Lý thôn trưởng ỷ có Lưu Phó huyện trưởng chỗ dựa, cho dù bị Trần Bình bọn họ cột, cũng không chút nào đem Trần Bình bọn người để vào mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này, Điền Tú Tú nện bước kiên định tốc độ đi ra phía trước. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ba người, nói ra, các ngươi thật sự nếu không nói chuyện, chúng ta sẽ phải để cảnh sát người đến bàn hỏi các ngươi. Ba người nghe xong, trên mặt phần lớn lộ ra xem thường thần sắc, chỉ có Lao đạo sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Lưu Phó huyện trưởng một mặt xem thường, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khiêu khích nói, các ngươi khác phách lối, có dám hay không để cho ta gọi điện thoại. Điền Tú Tú nghe nói, lập tức đi đến Trần Bình bên người, nhẹ giọng trưng cầu hắn ý kiến. Trần Bình, cái kia gia hỏa đoán chừng muốn gọi điện thoại gọi người đến, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trần Bình trong lòng tính toán rất nhanh bệ, cảm thấy đây có lẽ là bắt được chủ sử sau màn tuyệt hảo cơ hội. Hắn hơi chút sau khi tự hỏi, liền gật đầu đồng ý Lưu Phó huyện trưởng thỉnh cầu, đối Điền Tú Tú nói ra, Tú tỷ, cho hắn một bộ điện thoại để hắn đánh. Được. Điền Tú Tú ngầm hiểu, gật đầu ra hiệu, ngay sau đó mệnh người cho Lưu Phó huyện trưởng đưa đi một bộ điện thoại. Lưu Phó huyện trưởng đoạt lấy điện thoại, không kịp chờ đợi cho trong thành phố phó thị trưởng gọi điện thoại. Nguyên lai, Lưu Phó huyện trưởng hậu trưởng là Tây Ninh trong thành phố Tần phó thị trưởng, người này đồng thời kiêm nhiệm bên kia công an cục trưởng. Điện thoại kết nối, Lưu Phó huyện trưởng mang theo vài phần lo lắng cùng phẫn nộ, đem mình bị Bách Hoa thôn người bắt lại sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Tần phó thị trưởng tại đầu bên kia điện thoại nghe nói sau, trầm ngâm một lát, nói ra, ta biết, chuyện này ta đến xử lý. Ngay sau đó, Tần phó thị trưởng cấp tốc cho Đông Thực huyện công an cục trưởng gọi điện thoại. Hắn ngữ khí uy nghiêm mệnh lệnh nói, ngươi lập tức mệnh lệnh thủ hạ sở cảnh sát cùng trong huyện dân cảnh, đi Bách Hoa thôn nghị cách cứu viện Lưu Phó huyện trưởng. Dù sao đối phương là trong thành phố công an cục trưởng, Đông Thực huyện công an cục trưởng không dám có chút lơ biếng. Nghe đến mệnh lệnh sau, hắn lập tức đáp ứng, lại vội vàng gọi điện thoại cho Thất Hoài trấn phía trên sở cảnh sát cục trưởng truyền đạt chỉ lệnh. Thất Hoài trấn sở cảnh sát cục trưởng tiếp vào điện thoại, vội vàng nói, ta bây giờ lập tức dẫn người tới Bách Hoa thôn. Một bên khác trong thành phố công an cục trưởng, vì bảo đảm không có sơ hở nào, lại mệnh lệnh một chi đặc cảnh đội tiến về Bách Hoa thôn cứu người. Không sai biệt lắm một phút về sau, trong màn đêm Bách Hoa thôn bị yên tĩnh bao phủ, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Thất Hoài trấn sở cảnh sát cục trưởng mang theo một đám dân cảnh đội vàng chạy đến, nhìn thấy Trần Bình sau, khẽ gật đầu chào hỏi. Hắn tâm lý rõ ràng, Trần Bình từng cứu qua không ít cảnh sát, đối với hắn cũng có mang mấy phần kính ý, thế mà nhiệm vụ lần này tại thân, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Đơn giản hàn huyên sau, hắn liền để Trần Bình đem Lưu Phó huyện trưởng bọn người thả. Trần Bình chau mày, nghiêm túc đối với hắn nói, những thứ này người không thể thả, bọn họ đến Bách Hoa thôn phải rối, phá hư Bách Hoa thôn kinh tế, như toan ngăn cản tiểu Trương thôn trọng kiến, nhiễu loạn Bách Hoa thôn an bình. Trần Bình thái độ kiên quyết, không có chút nào thả người dự định, cái này khiến sở cảnh sát cục trưởng rơi vào lưỡng nan chi địa. Rốt cuộc đây là phía trên trong huyện công an cục trưởng gọi điện thoại tới, hắn kẹp ở giữa tình thế khó xử. Hắn lần nữa khẩn cầu Trần Bình thả người, hy vọng Trần Bình đừng cho hắn làm loại này khó xử sự tình. Trần Bình tự nhiên không thể tùy tiện thỏa hiệp, Điền Tú Tú mấy người cũng nào nào biểu thị bắt đến kẻ cầm đầu, làm sao có thể tùy tiện thả đi. Ngay tại rằng có không xong thời điểm, Trần Bình đột nhiên nghĩ đến Vương trấn trưởng. Hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra, cho Vương trấn trưởng gọi điện thoại, đem bên này tình huống nói rõ chi tiết, khẩn cầu Vương trấn trưởng tranh thủ thời gian tới. Vương trấn trưởng tại đầu bên kia điện thoại nghe nói sau, nói ra, "Trần huynh đệ, ta lập tức tới ngay Bách Hoa thôn bên này." Trần Bình cúp điện thoại, đối sở cảnh sát cục trưởng nói, "Ngươi cứ chờ một chút, ta đã gọi Vương trấn trưởng tới." Sở cảnh sát cục trưởng rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở một bên chờ đợi, sau đó đi đến Lưu Phó huyện trưởng bên kia, mặt mũi tràn đầy hối náy nói rõ với hắn tình huống. Lưu Phó huyện trưởng mặt ngoài không có trách cứ hắn, nhưng trong lòng nghĩ đến, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái kia Vương trấn trưởng có thể lấy chính mình như thế nào. Chương 3301, phách lối đại giới chương 3301, phách lối đại giới lại là một khắc đồng hồ trôi qua, ánh trăng như nước vậy ở trên mặt đất, nơi xa truyền đến một trận xe cộ chạy thanh âm. Vương trấn trưởng mang người vội vàng chạy đến, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lưu Phó huyện trưởng nhìn thấy Vương trấn trưởng, nhất thời giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ, lập tức chửi ầm lên lên. Vương trấn trưởng nhìn đến Lưu Phó huyện trưởng cùng Lý thôn trưởng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đến Bách Hoa thôn phải rối, đúng là hai người này. Lưu Phó huyện trưởng chức vị cao hơn hắn, nhưng Vương trấn trưởng cũng có cứng rắn hậu trường, hắn là thụ trong tỉnh lãnh đạo trực tiếp chỉ thị, hiệp trợ Trần Bình làm tốt xí nghiệp. Vương trấn trưởng cố nén lửa giận trong lòng, không cùng Lưu Phó huyện trưởng mắng nhau, mà chính là tỉnh táo lấy điện thoại di động ra, cho trong thành phố thị trưởng gọi điện thoại. Thị trưởng tại đầu bên kia điện thoại nghe xong tình huống sau, nói ra, "Tiểu Vương, ngươi tại hiện trường chờ lấy, ta hiện tại thì dẫn người chạy tới." Thì dạng này, song phương rơi vào trạng thái giằng co. Nay lúc thời gian đã là buổi tối 10:30, theo Tây Ninh thành phố lái xe đến Bách Hoa thôn, muốn 3-4 tiếng, các loại thị trưởng đến thời điểm, không sai biệt lắm muốn dạng sáng 1:30. Sở cảnh sát cục trưởng còn không biết thị trưởng muốn tới, nhìn lấy song phương mặt đỏ tới mang thai địa giằng co không xong, hắn tâm lý đặc biệt đừng làm có dễ. Hắn lần nữa đi đến Trần Bình bên người, nhỏ giọng cùng Trần Bình thương nghị, muốn không trước tiên đem Lưu Phó huyện trưởng thả, hoặc là đem hắn trên thân dây thường bùng ra, để hắn ngồi một hồi. Trần Bình cân nhắc đến sở cảnh sát cục trưởng có xử, cho hắn một bộ mặt, khiến người ta trước tiên đem Lưu Phó huyện trưởng thả, để hắn tại ngồi bên cạnh, mà Lao đạo sĩ cùng Lý thôn trưởng thì tiếp tục cột vào trên đại thụ. Thời gian tại trong không khí khẩn trương từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người tại giằng co. Không sai biệt lắm một giờ về sau, nơi xa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân cùng xe cộ chạy âm thanh. Trong huyện đặc cảnh đội đội trưởng mang theo trùng trùng điệp điệp 50-60 người đặc cảnh đội ngũ đến đây. Bọn họ cấp tốc đem Trần Bình bọn họ bao vây lại, Lưu Phó huyện trưởng thấy mình người đến, nhất thời lực lượng mười phần, vênh váo tự đắc địa để đặc cảnh đội trưởng đem Trần Bình bọn họ đều bắt lại. Lúc này thời điểm, Vương Chấn trưởng đội vàng cản ở phía trước, la lớn: "Các ngươi không nên khinh cử vọng động." Lưu Phó huyện trưởng thẹn quá hóa giận, xông lấy đặc cảnh đội trưởng hô: "Đem Vương Chấn trưởng cũng bắt lại cho ta." Trong huyện đặc cảnh đội đội trưởng tự nhiên là nghe Lưu Phó huyện trưởng, một đám đặc cảnh đội viên không khỏi giải thích, liền đem Trần Bình bọn họ cùng Vương Chấn trưởng đều bắt lại. Đó lấy, lại đem buộc tại trên cây lão đạo sĩ cùng Lý thôn trưởng thả. Lúc này thời điểm, Thất Hoài trấn cục cảnh sát cục trưởng đội vàng đi tới, nói: "Không thể đem Trần Bình cùng Vương Chấn trưởng bọn họ bắt lại a." Thế mà, Lưu Phó huyện trưởng cùng đặc cảnh đội người, căn bản cũng không để ý tới hắn. Lưu Phó huyện trưởng cùng đặc cảnh đội trưởng bắt đầu thương nghị xử trí như thế nào những thư này người, đặc cảnh đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử, nói ra: "Muốn hướng lên phía trên xin chỉ thị." Lưu Phó huyện trưởng không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho Tần Phó thị trưởng. Tần Phó thị trưởng được chi huyện bên trong đặc cảnh đội, đã đem Trần Bình bọn họ bắt lại về sau, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Rốt cuộc Trần Bình Bách Hoa thôn sáng tạo mấy chục tỷ giá trị sản lượng, là nộp thuế nhà giàu, trong tỉnh đều vô cùng coi trọng. Hiện tại trong huyện đặc cảnh đội, đem bọn hắn đều bắt lại, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hắn đội vàng đối với đầu bên kia điện thoại Lưu Phó huyện trưởng, nói: "Đội vàng đem người thả, không nên đem sự tình chơi cứng." Lưu Phó huyện trưởng tâm lý thực sự nuốt không trôi một hơi này, mặt ngoài đáp ứng Tần Phó thị trưởng nói thả người, có thể thông hết điện thoại về sau, hắn căn bản cũng không có làm theo. Hắn trong lòng suy nghĩ, nhất định muốn cho những thứ này người điểm nhan sắc nhìn xem, còn có trong thôn những cái kia nữ nhân xinh đẹp, vừa mới cả đám đều dữ dằn, hiện tại lao tử thì cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Lưu Phó huyện trưởng xoay người, đối với Trần Bình bọn họ hung tợn nói ra: "Các ngươi Bách Hoa thôn tuy nhiên kiến tạo xưởng chế thuốc, nhưng là các ngươi lén lút tiến hành vi phạm kinh doanh. Hơn nữa còn xoắn suýt nhiều người như vậy, công nhân xem thường pháp luật. Ta sẽ để cho các ngươi những thứ này người đều tiến trong lao đi ngồi tù." Trần Bình bọn họ tuy nhiên bị tóm lên đến, nhưng lấy bọn họ bản sự, muốn đào thoát dễ như trở bàn tay. Bất quá, bọn họ cũng không có làm như thế, mà chính là muốn nhìn một chút cái này Lưu Phó huyện trưởng đến cùng còn có thể làm xảy ra sóng gió gì đến. Còn có Lưu Phó huyện trưởng sau lưng đại nhân vật, đến tột cùng là ai? Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến rạng sáng 1:30. Lúc này, một cỗ nhỏ xe con như bạch phá hắc ám mũi tên, tiến vào Trần Bình chỗ Bách Hoa thôn bên trong, đằng sau còn theo sát lấy 3 chiếc cảnh sát xe. Xe dừng hẳn về sau, thị trưởng mang theo cả đám, thần sắc đội vàng hướng lấy Bách Hoa thôn bên trong, Trần Bình bọn họ chỗ địa phương chạy tới. Thị trưởng nhìn đến Trần Bình bọn họ bị trói lại, nhất thời sầm mặt lại, lớn tiếng khiển trách, tranh thủ thời gian thả người. Lưu Phó huyện trưởng cũng không nhận ra cái này mới nhậm chức thị trưởng, còn phách lối địa la ầm lên, thậm chí để trong huyện đặc cảnh đội đội trưởng đem thị trưởng bọn họ cũng bắt lại. Lúc này thời điểm, theo thị trưởng đằng sau đi ra tới một người, người này chính là trong thành phố phó thị trưởng, chủ quản cục cảnh sát, tòa án các loại hệ thống. Lưu Phó huyện trưởng cùng đặc cảnh đội trưởng đều biết cái này phó thị trưởng, nhìn thấy hắn sau, sắc mặt bá một cái biến đến hết sức khó coi. Phó thị trưởng đi lên trước, một mặt nghiêm túc yêu cầu đặc cảnh đội lập tức thả người. Sau đó, bọn họ mang đến một bọn cảnh sát cấp tốc tiến lên, đem Trần Bình bọn họ thả. Đón lấy, thị trưởng đi đến Trần Bình bên người, khắp khuôn mặt là ấy nấy, nhiệt tình cùng Trần Bình nói chuyện với nhau: "Trần tiên sinh, thực sự không có ý tứ, ta tới chậm, để cho các ngươi chịu khổ." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía phó thị trưởng, nói ra: "Ngươi xử lý một chút chuyện này." Phó thị trưởng lĩnh mệnh, lập tức khiến người ta đem Lưu Phó huyện trưởng, đặc cảnh đội trưởng bắt lại, tính cả Lý thôn trưởng cùng lao đạo sĩ kia cũng cùng nhau bắt. Lúc này thời điểm, Lý thôn trưởng cùng lao đạo sĩ tâm lý đều hoảng hốt, tại phó thị trưởng uy nghiêm phía dưới, hai người thành thành thật thật bàn giao sự tình, đều là Lưu Phó huyện trưởng sai xử bọn hắn làm. Mặt khác, Lý thôn trưởng còn bàn giao những cái kia tới quấy rối người tình huống. Phó thị trưởng nghe xong, đối với thủ hạ người nghiêm túc nói ra: "Tham dự Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn nháo sự người toàn bộ bắt lại, về sau muốn là ai còn dám đến náo sự, toàn diện bắt lại nghiêm trị." Thì dạng này, thời gian lại qua 2 giờ, rất nhanh liền đến rạng sáng 3:30. Trần Bình lòng tràn đầy cảm kích, đối thị trưởng cùng phó thị trưởng nói cảm ơn liên tục. Cân nhắc đến thời gian không còn sớm, Trần Bình khiến người ta an bài thị trưởng, phó thị trưởng cùng với đi theo nhân viên đi thô sơ phòng bên kia nghỉ ngơi một hồi, chính mình cùng mọi người cũng đi hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Buổi sáng 7:00, ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào Bách Hoa thôn, chim chóc vui sướng hát ca, dường như nói một ngày mới mỹ hảo. Trần Bình, Điền Tú Tú bọn người thật sớm rời giường, Trần Bình mời thị trưởng cùng phó thị trưởng cả đám đến trầm tú như nhà ăn điểm tâm. Lương Nguyệt, Nưu Tình các loại cô nương sớm đã chăm chú chuẩn bị tốt bữa sáng, trong sân tràn ngập mùi hương ngây ngất. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, ăn đến say sương ngon lành. Lần đầu tiên tới Bách Hoa thôn thị trưởng cùng phó thị trưởng, thưởng thức những thứ này nông gia mỹ thực, khen không dứt miệng, ào ào biểu thị đây là bọn họ ăn qua lớn nhất thích ăn ngon. Ăn xong bữa sáng về sau, Trần Bình bọn họ nhiệt tình đưa đi thị trưởng cùng phó thị trưởng cả đám. Buổi tối hôm qua đến náo sự Lưu Phó huyện trưởng, Lý thôn trưởng, còn có lao đạo sĩ đều đã bị bắt đi. Đặc cảnh đội đội trưởng cũng bàn giao đi ra, là Tần phó thị trưởng gọi điện thoại cho huyện công an cục trưởng để hắn đến. Thị trưởng biểu thị, liên lụy đến phá hư Bách Hoa thôn an bình tất cả mọi người, đều muốn truy cứu trách nhiệm. Có thị trưởng vì bọn họ bảo giá hộ hàng, Trần Bình, Điền Tú Tú trong lòng bọn họ an tâm nhiều. Đưa đi mọi người sau, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người lập tức mở một hội nghị. Trần Bình thần sắc phấn chấn nói, hiện tại Bách Hoa thôn kinh tế hoạt động, còn có Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác, sẽ không có người còn dám tới quấy rối. Về sau hai cái này thôn làng phát triển, nhất định sẽ rất thuận lợi. Chúng ta muốn tề tâm hiệp lực, đem Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn đều phát triển. Mọi người hào hào gật đầu, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước ao và quyết tâm. Chương 3302, đi hỗ hải cứu người. Chương 3302, đi hỗ hải cứu người. Ở sau đó trong nửa tháng, chính như mọi người chỗ chờ mong như thế, quả nhiên không có người còn dám tới quấy rối. Bách Hoa thôn bên này phát triển được càng ngày càng tốt, hướng ra phía ngoài cung cấp tam cao viên thuốc cùng thông ứ viên thuốc lượng càng ngày càng nhiều. Càng nhiều bệnh nhân, bởi vì cái này hai khoản viên thuốc mà chữa trị, bọn họ đưa tới cảm tạ tin như tuyết rơi giống như bay tới. Mặt khác, giải độc dược hoàn hòa thanh thuốc có tính nhiệt hoàn cái này hai khoản đặc hiệu thuốc cũng thuận lợi sản xuất ra, đã tại một số bệnh viện bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, cái này hai khoản viên thuốc hiệu quả đặc biệt tốt, lại trị lượng thật là lớn nghi nan tạp chứng, bệnh viện bên kia phản hồi tin tức để mọi người có thủ cổ vũ. Ngay tại mọi người coi là hết thảy đều hướng về càng ngày càng tốt phương hướng phát triển, làm việc càng ngày càng thuận lợi thời điểm, Trần Bình ngay tại Bách Hoa thôn xưởng chế thuốc bên trong xem xét sinh sản tình huống, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là cái số xa lạ, biểu hiện là Hỗ Hải bên kia. Hắn lập tức thì nghe, cái này thông điện thoại là Hỗ Hải bên kia, Vu Bá Phạm dưỡng nữ Tiểu Mãn đánh tới cầu cứu điện thoại. Tiểu Mãn mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trần đại ca, ta là Vu Bá Phạm dưỡng nữ Tiểu Mãn, ngươi mau tới mau cứu ta chán đuôi, hắn cùng hắn nữ nhi bị bắt cóc. Đối phương thế lực rất lớn, ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể cầu ngươi đến Hỗ Hải tới cứu chúng ta. Trần Bình nghe đến tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Hắn một bên an ủi Tiểu Mãn, "Tiểu Mãn, ngươi đừng nội, nói cho ta tình huống cụ thể, bọn họ là ở nơi đó bị bắt cóc. Còn có, đối phương có không có nói ra yêu cầu gì?" Trần Bình một bên tra hỏi, một bên trong đầu cấp tốc suy tư kế sách tương đối. Tiểu Mãn nước nở nói ra, "Chúng ta tại Hỗ Hải trong nhà, đối phương không nói gì thêm yêu cầu, cũng là đem chúng ta khống chế lại. Trần đại ca, ta cảm giác bọn họ rất hung, rất đáng sợ. Về sau, ta thừa cơ trốn tới." Trần Bình hít sâu một hơi, nói ra, "Tiểu Mãn, ngươi đừng sợ. Ta lập tức tới ngay Hỗ Hải. Ngươi tận lực giữ vững tỉnh táo, tìm cơ hội trốn đi hoặc là nghĩ biện pháp lưu lại một số manh mối, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra." Tắt điện thoại, Trần Bình trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết rõ lần này tiến về Hỗ Hải, tất nhiên sẽ đứng trước rất nhiều không biết nguy hiểm. Nhưng Vu Ba Phàm đối với hắn có ân, Tiểu Mãn lại tín nhiệm hắn như thế, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người nhìn đến Trần Bình sắc mặt không đúng, ào ào vây tới hỏi thăm tình huống. Trần Bình đem Tiểu Mãn cầu cứu sự tình nói cho mọi người nghe xong đều mười phần chấn kinh cùng lo lắng. Điền Tú Tú nói ra, Trần Bình, Hỗ Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, đối phương thế lực lại lớn, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Cao Mỹ Viên cũng gật đầu nói, đối, người nhiều lực lượng lớn, mọi người cùng nhau đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Bình trong lòng cảm động, nhưng lại lo lắng thôn làng bên này sự vụ, nói ra, ta cũng muốn để mọi người cùng nhau đi, nhưng Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn hiện tại đang ở vào phát triển thời kỳ mấu chốt, không thể rời bỏ người. Ta đi Hỗ Hải sẽ không có vấn đề quá lớn, các ngươi lưu ở trong thôn, giúp ta xem trọng nơi này. Ta mang lên Mỹ Viên cùng Mai Tỷ, cùng một chỗ tiến về là được. Điền Tú Tú bọn người tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng minh bạch Trần Bình lo lắng, chỉ có thể dặn dò, vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận à, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không nên liều mạng, tùy thời cùng chúng ta giữ liên lạc. Trần Bình gật đầu, nói ra, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Sau đó, Trần Bình cấp tốc an bài một chút trong thôn sự vụ, đem một số công việc trọng yếu giao cho Điền Tú Tú, Tuyết Trắng bọn người phụ trách. Hắn cùng Cao Mỹ Viên hai người đi tới Bách Hoa thôn cửa thôn, bởi vì hắn còn muốn mang theo bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau đi tới. Trần Bình lập tức đem bốn cái tiểu gia hỏa triệu hoán tới. Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền đi tới Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bên người. Trần Bình đối bốn cái tiểu gia hỏa nói ra, Hỗ Hải bên kia, ta bằng Hưu Vu Bá Phàm bị bắt cóc, tình huống bây giờ mười phần nguy cấp, ta đến lập tức tiến đến Hỗ Hải cứu bọn họ. Cho nên, ta nghĩ mang theo các ngươi cùng nhau đi tới. Bốn cái tiểu gia hỏa nghe xong, Trần Bình muốn mang theo bọn họ cùng đi Hỗ Hải, trong nội tâm đều đặc biệt khác vui vẻ. Bé nhím nhỏ lập tức nói lại, tốt, Trần đại ca, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Quỷ Mạn Đồng cũng nói, chúng ta lại có thể đi Hỗ Hải bên kia chơi đùa. Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật Đồng tử cũng kích động nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình đối bọn hắn nói chúng ta nửa giờ sau thì xuất phát đi Hỗ Hải. Bốn cái tiểu gia hỏa đều nói không có vấn đề. Sau đó, Trần Bình để bọn hắn tại cửa thôn chờ lấy, hắn trở về chuẩn bị một chút thì lái xe tới. Cùng bốn cái tiểu gia hỏa giao phó xong về sau, Trần Bình thì cùng Cao Mỹ Viên trở về chuẩn bị. Bọn họ đi trên đường thì gặp phải Thiên Thiên cô nương. Thiên Thiên cô nương nói muốn cùng Trần Bình bọn họ cùng đi. Bởi vì là thời gian so sánh khẩn cấp, Trần Bình bọn họ dự định mua vé máy bay, bay thẳng hướng Hỗ Hải. Thiên Thiên cô nương không có chứng minh nhân dân, không có khả năng ngồi lên phi cơ. Sau đó, Trần Bình thì đối Thiên Thiên cô nương nói ra, "Thiên Thiên cô nương, lần này đi Hỗ Hải thời gian so sánh khẩn cấp, chúng ta không phải lái xe đi, lái xe đến phi trường về sau, chúng ta là ngồi máy bay tiến về Hỗ Hải. Ngươi là trước đây thật lâu người, không có cách nào làm thân phận chứng. Dạng này an vị không máy bay, ngươi tại Bách Hoa thôn bên trong tốt tốt tu luyện, dưỡng dưỡng thân thể. Thuận tiện thật tốt bảo hộ Bách Hoa thôn." Trần Bình tiểu nói này, Thiên Thiên cô nương suy nghĩ một chút trả lời, "Vậy được rồi, ta liền ở tại Bách Hoa thôn bên trong, thuận tiện bảo hộ lấy mọi người." "Ừ, để cho chúng ta đi trước chuẩn bị một chút, muốn xuất phát." "Tốt, Trần đại ca, các ngươi thuận buồm xuôi gió." "Tốt." Cáo biệt Thiên Thiên cô nương về sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đều đi chuẩn bị chính mình muốn dẫn đồ vật. Mai Toa Trần cũng đã chuẩn bị tốt chính mình mang đồ vật, là một cái tiểu kéo cái dương. Ô Thiến Tiến nghe đến A Di Mai Toa Trần muốn đi phụ Hỗ Hải, nàng cũng muốn đi. Nhưng là, Mai Toa Trần đối nàng nói, lần này đi Hỗ Hải tương đối nguy hiểm, để cho nàng lưu tại Bách Hoa thôn bên trong. Nàng nghe về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Trần Bình chỉnh lý tốt muốn dẫn đồ vật về sau, đặt ở xe cốt sau. Hắn mang một số đặc hiệu thuốc hoàn, còn có một số phụ chú cùng thường dùng cấp cứu thuốc. Tiếp lấy lái xe hơi, mang lên Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Viên, hướng về cửa thôn chạy mà đi. Xe chạy đến trầm tú như nhà bên ngoài thôn đường phía trên lúc, bọn họ gặp phải Điền Tú Tú, Tuyết Trắng các loại một đám đưa người khác. Trần Bình xe dừng lại, Điền Tú Tú hướng Trần Bình bọn họ hô, "Trần Bình, lần này các ngươi đi Hỗ Hải cứu người, nhất định muốn chú ý an toàn." Tuyết Trắng cũng hướng Trần Bình bọn họ hô, "Trần đại ca, một đường lên nhiều bảo trọng." Trần Bình cười cười trả lời, "Chúng ta hội, các ngươi đều mau trở về đi thôi, chúng ta bây giờ thì xuất phát." Sau đó, xe chạy đến cửa thôn. Bốn cái tiểu gia hỏa biến thành bốn cái tiểu con rối, đến trên xe. Hiện tại người đều đến đông đủ, Trần Bình lái xe hơi, đặt vào tiến về Hỗ Hải hành trình. Một đường lên, Trần Bình nhìn lấy ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phong cảnh, trong lòng yên lặng suy tư, giải cứu Vu Bá Phàm cùng Tiểu Mãn kế hoạch. Hắn biết, cái này chính là một trận khó khăn khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn bình an cứu ra. Đi qua 3 giờ lộ trình, bọn họ đến Tây Ninh thành phố sân bay. Mấy người mang theo biến thành bốn cái con rối bốn cái tiểu gia hỏa, ngồi phía trên máy bay tiến về Hỗ Hải. Làm Trần Bình đến Hỗ Hải lúc, màn đêm đã buông xuống. Tòa này phồn hoa đại đô thị đèn đuốc sáng trưng, đông nghịt, nhưng ở Trần Bình trong mắt, lại dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Chương 3303, nghị cách cứu viện Vu Bá Phàm. Chương 3303, nghị cách cứu viện Vu Bá Phàm. Bọn họ ở một tòa khách sạn bên trong, hơi chút ăn một chút cơm tối về sau, liền bắt đầu trò chuyện nghị cách cứu viện Vu Bá Phàm kế hoạch. Trần Bình, ngươi cho Tiểu Mãn gọi điện thoại, lại kỹ càng hỏi một chút Vu Bá Phàm bọn họ bị bắt cóc tình tiết. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên nói ra. Trần Bình gật gật đầu trả lời, được, ta cái này cho Tiểu Mãn gọi điện thoại. Sau đó, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, trở về gọi Tiểu Mãn số điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Hai người thì trò chuyện. Trần Bình hỏi Vu Bá Phàm bị bắt cóc một số chi tiết. Tiểu Mãn đem đại khái tình huống cùng Trần Bình nói. Bọn họ thông hết điện thoại về sau, liền bắt đầu hành động. Bọn họ dựa theo Tiểu Mãn cung cấp mơ hồ manh mối, đi tới bọn họ bị bắt cóc đại khái khu vực. Nơi này là một mảnh cao cấp khu nhà ở, cảnh vật chung quanh ưu nhã, nhưng lúc này lại tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí tại phụ cận quan sát đến, phát hiện phiến khu vực này để phòng xâm nghiêm, có không ít thân mang người áo đen tại bốn chỗ tuần tra. Trong lòng của hắn minh bạch, những thứ này người rất có thể cũng là bắt cóc Vu Bá Phàm cùng Tiểu Mãn thế lực thủ hạ. Hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương, cẩn thận tự hỏi như thế nào đột phá phòng tuyến, tìm tới Vu Bá Phàm cùng hắn nữ nhi hạ lạc. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe con chậm rãi lái tới, dừng ở cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một cái vóc người cao lớn, mặc lấy tinh tế nam nhân đi xuống. Bên cạnh hắn theo mấy cái bảo tiêu, xem ra khí thế bất phàm. Trần Bình trong lòng hơi động, cảm thấy nam nhân này có lẽ cùng vụ án bắt cóc có quan hệ. Hắn căn dặn, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ở bên ngoài tiếp ứng. Đồng thời để bốn cái tiểu gia hỏa trốn ở hắn tùy thân mang theo túi vải bên trong. Sau đó, hắn lặng lẽ theo sau, muốn nhìn một chút nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Nam nhân tại cửa tiểu khu cùng bảo an nói chuyện với nhau vài câu, bảo an liền cùng kính thả hắn đi vào. Trần Bình thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, nhìn đến nam nhân này tại vùng này rất có thế lực, nói không chừng cũng là hậu trường chủ mưu. Hắn thừa dịp bảo an không chú ý, thi triển khinh công, lật qua tường đây, đi theo nam nhân sau lưng. Tiểu khu bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, cây xanh râm mát, nhưng Trần Bình không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn chăm chú nhìn nam nhân nhất cử nhất động, chỉ thấy nam nhân đi vào một ngôi biệt thự. Trần Bình ngừng lại một chút biệt thự đằng sau, phát hiện có một cánh cửa sổ không có khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Trong biệt thự trang sức hào hoa, nhưng yên tĩnh có chút đáng sợ. Trần Bình ngừng thở, tại mỗi cái gian phòng bên trong tìm kiếm lấy Vu Bá Phàm cùng hắn nữ nhi tung tích. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận loáng thoáng tiếng cãi vã. Hắn theo thanh âm phương hướng đi đến, đi vào tầng hầm cửa. Thông qua khe cửa, hắn nhìn đến cái kia nam nhân chính đứng ở chính giữa, chung quanh vây quanh mấy tên thủ hạ, mà Vu Bá Phàm cùng một cái tuổi trẻ nữ nhi thì bị buộc trên ghế. Cô gái trẻ tuổi khắp khuôn mặt là kinh khủng, Vu Bá Phàm thì trợn mắt tròn xoe, đối với nam nhân lớn tiếng quát lớn, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn bắt cóc chúng ta? Nam nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Vu Bá Phàm, ngươi khác giả bộ hồ đồ. Ngươi những năm này tại Hỗ Hải cướp chúng ta không ít sinh ý, hiện tại là thời điểm trả giá đắt. Vu Bá Phàm tức giận nói ra, ta làm ăn từ trước đến nay quang minh chính đại, là chính các ngươi tài nghệ không bằng người, dựa vào cái gì tới tìm chúng ta phiền phức? Nam nhân không kiên nhẫn khoát qua tay, nói ra, bớt nói nhảm. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem ngươi tất cả sản nghiệp đều giao ra, hoặc là... Hắn nói, quất ra một cây dao găm, trong tay bớt bớt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác. Trần Bình thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, hắn quyết định không lại chờ đợi, một chân đá văng cửa phòng dưới đất, quát lớn, các ngươi thả bọn hắn ra. Mọi người bị cái này bất chợt tới thanh âm giật mình, ào ào xoay đầu lại. Nam nhân nhìn đến Trần Bình, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một tia khinh thường nụ cười, ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Bởi vì bọn hắn những thứ này người, đều là trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt, căn bản cũng không sợ Trần Bình cái này, nhìn qua mới 20 đến tuổi bao đầu tiểu tử. Trần Bình lạnh lùng nói, ta là ai không trọng yếu là, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Nam nhân nghe xong, cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Tại Hỗ Hải, vẫn chưa có người nào dám cùng ta đối nghịch. Trần Bình không để ý đến hắn khiêu khích, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nam nhân, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nam nhân gặp Trần Bình cứng rắn như thế, sầm mặt lại, đối với thủ hạ nói ra, lên cho ta, đem hắn cầm xuống, Mấy tên thủ hạ nghe đến mệnh lệnh, ào ào hướng về Trần Bình bổ nhào qua. Trần Bình không sợ hãi chút nào, thi triển từ bản thân công phu, cùng những thứ này người triển khai kịch liệt bỏ sức. Trong lúc nhất thời, trong tầng hầm ngầm quyền cước tăng theo cấp số cộng, tiếng kêu to không ngừng. Trần Bình thân thủ mạnh mẽ, vài cái liền đem mấy tên thủ hạ đánh ngã xuống đất. Nam nhân thấy thế, trong lòng giật mình, không có nghĩ đến cái này nam tử xa lạ lợi hại như thế. Hắn rút ra dao găm, tự thân hướng về Trần Bình tiến lên. Trần Bình nghiêng người lướt lên, nhẹ nhõm tránh thoát nam nhân công kích, sau đó thuận thế một chân, đem nam nhân đá ngã xuống đất. Nam nhân té ngã trên đất, dao găm cũng rơi xuống ở một bên. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Bình đi lên trước, một phát bắt được nam nhân cổ áo, nói ra, "Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, còn có hay không hắn đồng bọn?" Nam nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Còn có một số người ở bên ngoài trông coi, bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này tình huống, ngươi đừng nghĩ tùy tiện rời đi." Trần Bình trong lòng minh bạch, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh mang theo Vu Bá Phàm cùng hắn nữ nhi rời đi nơi này. Hắn giải khai Vu Bá Phàm cùng nữ tử trên thân dây thừng, nói ra, "Vu thúc thúc, muội tử, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Vu Bá Phàm cùng cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Trần Bình đến, trong nội tâm vô cùng lo lắng, cũng rất kích động. "Tốt, tốt, tốt. Trần tiên sinh, đa tạ ngươi đến cứu chúng ta." Cô gái trẻ tuổi biết trước mắt nam tử là cha nàng bằng hữu, nàng cũng nói cảm tạ, "Đại ca, cảm ơn ngươi cứu giúp." Trần Bình cười cười, trả lời, "Không cần khách khí, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tựa hồ là nam nhân hắn đồng bọn chạy đến. Trần Bình chau mày, hắn biết một trận càng lớn nguy cơ sắp xảy ra. Vu Bá Phàm cùng Tiểu Mãn nhìn lấy Trần Bình, trong mắt tràn ngập tín nhiệm, bất quá bọn hắn lo lắng, bên ngoài một đám nam tử tiến đến về sau, Trần Bình một người không giải quyết được. Lúc này thời điểm, Trần Bình đem bốn cái tiểu gia hỏa bên trong bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng, theo túi vải bên trong triệu hắn đi ra. "Bé nhím nhỏ, Quỷ Mạn Đồng, các ngươi đi ra đi. Căn biệt thự này bên trong những cái kia bọn cướp thì giao cho các ngươi." Hai cái tiểu gia hỏa lập tức theo Trần Bình túi vải bên trong bay ra, rất nhanh liền biến thành hai cái nhóc con. Một màn này, để biệt thự bên trong Vu Bá Phàm cùng hắn nữ nhi tại Nhã Huyên, kinh ngạc đến cả người đều ngây người. Mới vừa rồi bị Trần Bình đánh ngã mấy cái kia bọn cướp, lúc này thời điểm cũng là dọa đến nói không ra lời. Không có nghĩ đến cái này, nam nhân đã vậy còn quá đáng sợ, còn có thể mang theo tiểu quỷ đến đối phó bọn hắn. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng đi ra về sau. Bé nhím nhỏ đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, nơi này bao tại trên người chúng ta." Quỷ Mạn Đồng cũng nói, "Đến thời điểm, ta sẽ để những thứ này bọn cướp toàn bộ tinh thần thất loạn." Trần Bình gật gật đầu, đối bọn hắn nói ra, "Tốt, nơi này thì giao cho các ngươi. Sự tình xong xuôi về sau, chúng ta ở bên ngoài hội hợp." Sau khi nói xong, Trần Bình liền mang theo Vu Bá Phàm cùng con gái nàng tại Nhã Huyên, theo biệt thự cửa sau lặng lẽ rời đi. Bọn họ rời đi biệt thự về sau, nghe đến theo biệt thự cửa chính bên trong lại xông tới rất nhiều bọn cướp, ngay sau đó trong biệt thự chuyển đến khiến người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Trần Bình tâm lý rất rõ ràng, đây là bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng đang giáo huấn những cái kia bọn cướp. Chương 3304, chủ mưu thực lực rất mạnh. Chương 3304, chủ mưu thực lực rất mạnh. Trần Bình mang theo Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên, vội vàng rời đi tòa kia âm u biệt thự. Ánh trăng như nước, vậy tại bọn họ đội vàng bóng người phía trên. Vừa ra biệt thự không bao xa, liền cùng tại bên ngoài chờ đợi Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần gặp mặt. Cao Mỹ Viên một mặt lo lắng, vội vàng tiến ra đón, ánh mắt tại Trần Bình, Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên trên thân nhanh chóng đảo qua. Sau đó, nàng lo lắng hỏi thăm, "Trần Bình, người có bị thương hay không?" Trần Bình khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nói ra, "Không, có thụ thương, còn tốt kịp thời đổi tới." Mai Toa Trần cũng đi lên phía trước, nhìn về phía biệt thự phương hướng, tò mò hỏi Trần Bình, "Bên trong bọn cướp xử lý như thế nào?" Trần Bình quay đầu nhìn về phía biệt thự, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nói ra, "Bên trong bọn cướp, ta để bốn cái tiểu gia hỏa bên trong bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng xử lý. Bọn họ cần phải chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt." Mai Toa Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Dạng này cũng tốt, có cái kia hai cái tiểu gia hỏa tại, những cái kia bọn cướp lật không ra cái gì nhiều kiểu. Mà lại, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ giải quyết những cái kia kẻ cướp." Lúc này thời điểm, Trần Bình mới chú ý tới Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên vẫn còn ngơ ngác địa đứng ở một bên, tựa hồ còn chưa theo vừa mới kinh khủng bên trong tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Vu Bá Phàm dưỡng nữ Tiểu Mãn đồng thời không ở bên người, trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng Vu Bá Phàm nói, "Vu thúc thúc, tranh thủ thời gian cho Tiểu Mãn gọi điện thoại, xác nhận một chút nàng tình huống. La nhỏ đầy gọi điện thoại cho ta, ta mới biết được các ngươi bị bắt cóc, cho nên tới Hỗ Hải cứu các ngươi." "Tốt, tốt, ta cái này gọi điện thoại cho Tiểu Mãn." Vu Bá Phàm như ở trong mộng mới tỉnh, bối rối địa móc điện thoại di động, ngón tay có chút run rẩy địa gọi Tiểu Mãn số điện thoại di động. Điện thoại cục mà vang lên lấy, mỗi một tiếng đều níu lấy mọi người tâm, thế mà điện thoại đã thông về sau lại không người nghe. Mọi người tâm trong nháy mắt treo lên, Tiểu Mãn có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Ý nghĩ này tại mỗi người trong đầu lướt qua, tất cả mọi người mặt lộ vẻ lo lắng. Bất quá, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Trần Bình quyết định thật nhanh, nói ra, "Tiểu Mãn điện thoại không có người nghe, việc này trước thả một chút, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Tất cả mọi người biểu thị không có vấn đề, rốt cuộc thời gian không còn sớm. Sau đó, một đoàn người vội vàng đi tới phụ cận một nhà khách sạn bên trong. Khách sạn đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cùng bên ngoài hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ muốn hai gian phòng gian, Trần Bình an bài Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần cùng tại Nhã Huyên ba người ở một cái phòng, dạng này có thể tùy thân bảo hộ tại Nhã Huyên nữ nhân này. Mà hắn thì cùng Vu Bá Phạm hai người ở một cái phòng. Rốt cuộc đi qua một phen dày vò, mọi người cái bụng đều đói, Trần Bình để Cao Mỹ Viên điểm một số thức ăn ngoài. Tại chờ đợi thức ăn ngoài quá trình bên trong, mọi người ngồi trong phòng, bầu không khí có chút áp lực. Vũ Bá Phàm cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, Tạ Nhã Huyên thì tựa ở Cao Mỹ Viên bên người, ánh mắt bên trong còn lưu lại hoảng sợ. Không bao lâu, thức ăn ngoài đưa tới, nóng hôi hổi thực vật hương khí tràn ngập trong phòng. Mọi người bắt đầu ăn, thế mà mỗi người tâm tư tựa hồ cũng không tại thực vật phía trên. Ăn xong về sau, Trần Bình nhìn lấy Vũ Bá Phàm, nói ra, "Vũ thúc thúc, ngươi nói cho ta một chút gần nhất phát sinh sự tình đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối." Vũ Bá Phàm thả ra trong tay bộ đồ ăn, hơi hơi thở dài, nói ra, "Lần này chúng ta bị bắt cóc, cần phải cùng ta đệ đệ tại Bá Thông cùng ta lão bà Trang Nhã Cẩm có quan hệ. Tại ta rời đi Hỗ Hải trong khoảng thời gian này, hai người bọn hắn vậy mà phát sinh không thể gặp người quan hệ. Đoạn thời gian trước ta trở lại Hỗ Hải, hai cái này trộm gian người muốn hại ta, chiếm đoạt công ty của ta cùng gia sản. Ta thông qua dưỡng nữ Tiểu Mãn, từng bước một cầm lại chính mình xí nghiệp, cũng để cho nữ nhi tại Nhã Huyên biết, nàng lão mụ cùng thúc thúc bộ mặt thật sự. Không nghĩ tới mới qua không có mấy ngày, chúng ta liền bị một nhóm người bắt cóc. Hiện tại chúng ta cũng không biết, bắt cóc chúng ta là ai." Trần Bính nghe xong, trong lòng âm thầm suy tư, cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Hắn theo Vu Ba Phàm bên này nhận được tin tức về sau, lập tức gọi điện thoại cho Cao Mỹ Viên, để ba người các nàng tranh thủ thời gian tới, mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp nghị. Không bao lâu, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần mang theo Tại Nhã Huyên đi tới bọn họ trong phòng. Năm người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương nghị làm sao đối phó Tại Bá Thông cùng Trang Nhã Cẩm, mặt khác còn có cha tìm sau lưng bọn cướp sự tình. Trần Bình đột nhiên nghĩ đến bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng, còn tại xử lý những cái kia bọn cướp. Sau đó hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dùng cách không truyền âm phương pháp cùng bọn hắn câu thông. "Bé nhím nhỏ, Quỷ Mạn Đồng, các ngươi bước hỏi một chút còn sống bọn cướp, đến cùng ai là chủ mưu?" Hai cái tiểu gia hỏa tiếp thu được Trần Bình truyền đến tin tức về sau, lập tức trở về nên nói không có vấn đề. Không sai biệt lắm 10 phút về sau, Trần Bình thu đến Quỷ Mạn Đồng cách không truyền âm tin tức. Quỷ Mạn Đồng nói, "Chúng ta ép hỏi bên trong hai cái bọn cướp đều nói chủ mưu là một cái gọi Đức Bưu Hỗ Hải lòng đất lão đại." Trần Bình biết tin tức về sau, đối bọn hắn nói, "Các ngươi xử lý sạch những cái kia bọn cướp sau, tranh thủ thời gian trở về khách sạn bên này." Hai cái tiểu gia hỏa đáp lại nói không có vấn đề, tiếp lấy liền bắt đầu thu thập những cái kia bọn cướp. Chỉ thấy bé nhím nhỏ trên thân gai nhọn dựng thẳng lên, nhanh chóng tại bọn cướp trên người xuyên qua. Quỷ Mạn Đồng thì khua tay trong tay nhỏ cái bữa, từng đạo quỷ dị hào quang lóe lên. Không bao lâu, những cái kia bọn cướp liền từng cái tinh thần thất loạn, ánh mắt ngốc trệ, triệt để mất đi phản kháng năng lực. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa hóa thành hai cố khói xanh, lặng yên rời đi cái kia mảnh khu biệt thự. Rất nhanh, bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng liền tới đến, Trần Bình bọn họ ở lại khách sạn gian phòng, cùng mọi người gặp mặt. Lúc này, Trần Bình chính đem bọn cướp đầu mục là Đức Bưu sự tình, nói cho Vu Bá Phàm cùng Tại Nhã Huyên. Hai người nghe xong, đều thất kinh. Vu Bá Phàm sắc mặt biến đến hết sức khó coi, nói ra, cái này Đức Bưu là Hỗ Hải lòng đất tổ hoàng đế, thế lực phi thường cường đại. Coi như tại Hỗ Hải có chút thực lực người, căn bản cũng không có cách nào cùng Đức Bưu đối kháng. Tại Nhã Huyên cũng nói theo, cái này Đức Bưu tuyệt đối là Hỗ Hải lớn nhất nhân vật lợi hại một trong. Tiểu Mãn hiện tại liên lạc không được, rất có thể là bị Đức người lực lượng bắt. Thực chính như nàng Châu nói, Tiểu Mãn lúc này đã bị Đức Bưu phái tới người bắt đi, nhốt tại vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Chỗ kia vứt bỏ nhà xưởng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ âm u, trung quanh cỏ dại rậm rạp, rách nát tường vây tại trong gió đêm lung lay sắp đổ. Trần Bình biết được tình huống về sau, lập tức để Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử đi tìm Tiểu Mãn. Hắn lấy ra Tiểu Mãn ảnh chụp, cho hai tiểu gia hỏa này nhìn, nói ra, các ngươi nhất định muốn tìm tới nàng, bảo đảm nàng an toàn. Hai cái tiểu gia hỏa đủ tiếng nói ra, không có vấn đề, chúng ta bây giờ thì ra đi tìm Tiểu Mãn. Sau đó, liền rời đi khách sạn, hướng về vùng ngoại thành phương hướng chạy đi. Trần Bình lại để cho bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng tại khách sạn bên ngoài lén lén trông coi. Nếu có nhân vật khả nghi xuất hiện lời nói, lập tức liền hướng hắn báo cáo, đồng thời theo dõi nhân vật khả nghi. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ lĩnh mệnh, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, liền giống hai cái tiểu như ưu linh, lặng lẽ rời đi Trần Bình gian phòng, đi khách sạn bên ngoài trông coi. Lúc này, cảnh ban đêm đã rất sâu, cửa sổ bên ngoài đường đi dần dần an tĩnh lại. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, thời gian không còn sớm, mọi người tranh thủ thời gian ngủ, đợi sáng mai rời giường về sau, chúng ta lại thương nghị tiếp xuống tới sự tình. "Tốt, Trần Bình, ngươi cùng Vu Thúc Thúc cũng sớm nghỉ ngơi một chút." "Được, vậy chúng ta đi trước." Sau đó, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Tại Nhã Huyên trở lại chính mình ở khách sạn phòng ngủ đi. Rốt cuộc hiện tại đã qua nửa đêm, Vu Bá Phàm cũng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thể xác tinh thần đều mệt, rất nhanh liền nằm ở trên giường ngủ. Lúc này thời điểm, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, cho tại phía xa Bách Hoa thôn Điền Tú Tú phát đi một cái tin tức. Cáo chi Hỗ Hải bên này tình huống, để Điền Tú Tú không cần lo lắng, người đã cứu ra. Phát xong tin tức, Trần nằm thẳng tại trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng suy tư kế sách tương đối, dần dần tiến vào mộng đẹp. Chương 3305, cứu ra Tiểu Mãn. Chương 3305, cứu ra Tiểu Mãn. Ngày thứ nhì buổi sáng 6 giờ, tia nắng ban mai thông qua màn cửa khe hở, êm ái vẩy vào Trần Bình trên mặt. Trần Bình răng rặc tỉnh lại, nhìn đến Vu Bá Phàm vẫn còn ngủ say, hắn không có quấy rầy Vu Bá Phàm, rón rén đứng dậy rửa mặt. Rửa mặt hết về sau, hắn liền tiếp thu được Kim Phật đồng tử cách không truyền âm truyền đến tin tức. Kim Phật đồng tử nói, chúng ta dạng sáng 4:00 thời điểm, tại ngoại ô huyện một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong tìm tới Tiểu Mãn. Lúc ấy có 3 nam nhân đang muốn xâm phạm Tiểu Mãn, chúng ta kịp thời đổi tới, đem cái kia 3 nam nhân xử lý sạch. Bất quá Tiểu Mãn không biết thụ cái gì kích thích, tinh thần có chút không quá bình thường. Chúng ta bây giờ còn tại ngoại ô huyện chỗ kia vứt bỏ nhà xưởng bên trong, chỗ này ngoại ô huyện vứt bỏ nhà xưởng, không sai biệt lắm cách ngài chỗ ở khách sạn tại 5 cây số hai bên. Trần Bình tiếp thu được tin tức về sau, cũng dùng cách không truyền âm phương pháp đối Kim Phật Đồng Tử nói, ta biết. Một hồi, ta sẽ trực tiếp đến vứt bỏ nhà xưởng bên này, cùng các ngươi tụ hợp. Các ngươi hiện tại thủ ở nơi đó, nếu như lại có kẻ cướp chạy đến lời nói, thì khống chế bọn họ. Kim Phật Đồng Tử đáp lại nói, không có vấn đề, Trần đại ca. Cùng Kim Phật Đồng Tử giao lưu hết về sau, Trần Bình ngồi tại cạnh giường, nghĩ đến một lát nữa đợi tất cả mọi người rời giường, ăn xong bữa sáng về sau, muốn đem sự tình cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần bọn họ nói rõ ràng, để cho hai người tại khách sạn bên trong bảo hộ lấy Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên. Mặt khác, khách sạn bên ngoài còn có bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng trông coi, cho nên bên này sẽ không có nguy hiểm. Hắn quyết định một người đi vứt bỏ nhà xưởng bên kia, gặp Tiểu Mãn cùng Tiểu Thanh con cóc, Kim Phật Đồng Tử. Qua một hồi, Vu Bá Phàm cũng tỉnh lại. Hắn nhìn đến Trần Bình ngồi tại cạnh giường trầm tư, xoa xoa con mắt, hỏi thăm, Trần tiên sinh, làm sao? Có phải hay không có Tiểu Mãn tin tức? Trần Bình nhìn về phía Vu Bá Phàm, nói ra, là Kim Phật Đồng Tử bọn họ tìm tới Tiểu Mãn, bất quá Tiểu Mãn tinh thần không quá bình thường, ta dự định trong chốc lát đi qua nhìn xem. Ngươi cùng tại Nhã Huyên trước lưu tại khách sạn, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hội bảo hộ các ngươi. Khách sạn bên ngoài bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cũng tại trông coi, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vu Bá Phàm nghe xong, cảm kích nhìn lấy Trần Bình, nói ra, Trần tiên sinh, lần này nhiều thua thiệt ngươi, không phải vậy chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Tiểu Mãn nàng, ai, hy vọng nàng không có việc gì. Hai người đang nói, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trần Bình cảnh giác đứng dậy, thông qua mắt mèo xem xét, nguyên lai là Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần. Hắn mở cửa, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đi tới. Cao Mỹ Viên hỏi thăm, Trần Bình, có phải hay không có tình huống mới? Chúng ta nghe đến ngươi cùng Vu Thúc Thúc đang nói chuyện. Trần Bình gật gật đầu, đem Kim Phật Đồng Tử truyền đến tin tức nói cho các nàng biết. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nghe xong, đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Mai Toa Trần nói ra, Tiểu Mãn tinh thần không bình thường, vậy phải làm sao bây giờ? Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng. Cao Mỹ Viên cũng nói, đúng vậy a, bất quá việc cấp bách là trước tiên đem nàng tiếp trở về. Trần Bình, ngươi đi một mình vứt bỏ nhà xưởng quá nguy hiểm, chúng ta đi cùng với ngươi đi. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, các ngươi đi lời nói, khách sạn bên này liền không có người bảo hộ Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên. Nơi này dù sao cũng là Đức Bưu địa bàn, không chắc chắn bọn họ còn sẽ có hắn động tác. Các ngươi lưu tại khách sạn, ta đi một lát sẽ trở lại. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần tuy nhiên lo lắng Trần Bình an nguy, nhưng cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, đành phải gật đầu đồng ý sau đó, mọi người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bữa sáng sau đó, Trần Bình chuẩn bị xuất phát tiến về vứt bỏ nhà xưởng. Hắn đối Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần dặn dò, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, có bất kỳ tình huống gì kịp thời dùng điện thoại liên lạc ta. Được, chúng ta biết. Tốt, Trần Bình. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trần Bình đi ra khách sạn, ánh sáng mặt trời vậy ở trên người hắn, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tiếng mát mẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hít sâu một hơi, hướng về vứt bỏ nhà xưởng phương hướng bước nhanh tới. Một đường lên, trên đường phố người đi đường dần dần nhiều lên, xe cộ như nước chảy, nhưng Trần Bình tâm tư toàn ở Tiểu Mãn trên thân, không lòng dạ nào thưởng thức thành thị này ồn ào náo động. Ước chừng chạy nửa giờ, Trần Bình đi tới vứt bỏ nhà xưởng phụ cận. Chỗ này vứt bỏ nhà xưởng chung quanh một mảnh hoang vu, tạp cỏ dài đến còn cao hơn người. Cũ nát cửa lớn nửa đậy lấy, phát ra kéo kẹt tâm hưởng, dường như nói nơi này đã từng cố sự. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà xưởng, bên trong tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, máy móc thiết bị ngã trái ngã phải, phủ đầy cho bụi. Kim Phật Đồng Tử, Tiểu Thanh con cóc. Trần Bình nhẹ giọng kêu gọi nói. Không bao lâu, hai cái tiểu gia hỏa theo trong góc xuống tới. Kim Phật Đồng Tử nói ra, Trần đại ca, ngài đến. Tiểu Mãn chính ở đằng kia. Nói, chỉ nhà xưởng một góc nơi nhỏ lánh. Trần Bình theo Kim Phật Đồng Tử chỉ phương hướng đi đến, nhìn đến Tiểu Mãn cuộn mình trong góc, ánh mắt trống rỗng, trong miệng tự mình lẩm bẩm một số nghe không hiểu lời nói. Trần Bình trong lòng một trận đau lòng, đi ra phía trước, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Mãn, ta là Trần Bình, ngươi đừng sợ, ta tới đón ngươi về nhà. Tiểu Mãn tựa hồ không có nghe được Trần Bình lời nói, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tiểu Thanh con cóc ở một bên nói ra, Trần đại ca, chúng ta tìm tới nàng thời điểm, nàng chính là cái này bộ dáng, giống như chịu đến rất lớn kích thích. Trần Bình gật gật đầu, suy tư nên như thế nào để Tiểu Mãn khôi phục bình thường. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, tựa hồ có người hướng bên này đi tới. Trần Bình trong lòng giật mình, ra hiệu hai cái tiểu gia hỏa im lặng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhà máy cửa phòng, thông qua khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám thân mang người áo đen chính hướng về nhà xưởng đi tới, cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, những thứ này người rất có thể là Đức Bưu phái tới. Các người áo đen rất mau tới đến nhà máy cửa phòng, cầm đầu nam nhân đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, la lớn, đều cho ta tìm, nhất định muốn tìm tới cái kia nữ. Thủ hạ người lập tức tứ tán mở ra, tại nhà xưởng bên trong bốn chỗ tìm kiếm. Trần Bình tâm bên trong lo lắng, hắn biết mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp, mang theo Tiểu Mãn cùng hai cái tiểu gia hỏa rời đi nơi này. Ngay tại người áo đen sắp tìm đến Tiểu Mãn chỗ nơi hẻo lánh lúc, Trần Bình quyết định chủ động xuất kích. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại người áo đen trung gian, quát lớn, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Người áo đen bị Trần Bình đột nhiên xuất hiện giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ào ào vây quanh. Cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chính là Trần Bình. Hừ, dám xấu chúng ta Đức Bưu ca chuyện tốt, hôm nay cũng là ngươi tự kỳ. Trần Bình không sợ hãi chút nào, nói ra, chỉ bằng các ngươi, ta xem các ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Nói xong, hắn thi triển từ bản thân công phu, cùng người áo đen triển khai kịch liệt bỏ sức. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con quốc cũng thêm vào chiến đấu, hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên thân hình nhỏ nhắn, nhưng thực lực không thể khinh thường, tại người áo đen trung gian xuyên thẳng qua tự nhiên, đánh cho người áo đen liên tục bại lui. Thế mà, người áo đen nhân số đông đảo, liên tục không ngừng tràn vào nhà xưởng. Trần Bình trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh phá đây. Hắn một bên chiến đấu, một bên hướng về tiểu mãn phương hướng tới gần. Rốt cục, hắn đi tới tiểu mãn bên người, một tay lấy tiểu mãn ôm lấy, đối Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con quốc hô, chúng ta xông ra ngoài. Ba người mang theo tiểu mãn, hướng về nhà máy cửa phòng phóng đi. Người áo đen thấy thế, ào ào bao vây tới, nỗ lực cản bọn họ lại đường đi. Trần Bình ra sức khua tay quyền đầu, đem chặn ở phía trước người áo đen từng cái đánh lui. Liên tại bọn hắn nhanh muốn xông ra nhà xưởng lúc, cầm đầu nam nhân đột nhiên móc ra một cây thương, nhắm ngay Trần Bình, cười gần nói, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu thanh con cóc nâng lên vai hàm, phun ra một cỗ độc dịch, đánh trúng nam nhân cánh tay. Nam nhân bị đau, trong tay thương rớt xuống đất. Trần Bình thừa cơ một chân đem nam nhân đá văng ra, mang theo tiểu mãn cùng hai cái tiểu gia hỏa thành công hướng ra nhà xưởng. Ra nhà xưởng, Trần Bình không dám dừng lại, ôm lấy tiểu mãn hướng về khu vực thành thị phương hướng chạy tới. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc theo ở phía sau, cảnh giác quan sát đến một phía. Chạy một khoảng cách sau, bọn họ phát hiện người áo đen không có đuổi theo, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chương 3306, thần kinh thác loạn. Chương 3306, thần kinh thác loạn. Trần Bình tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem tiểu mãn để xuống. Lúc này tiểu mãn vẫn như cũ tinh thần hoảng hốt, ánh mắt ngốc trệ. Trần Bình trong lòng sầu lo, hắn biết nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp chữa cho tốt tiểu mãn, đồng thời cũng muốn ứng đối Đức Bưu tiếp xuống tới khả năng trả thù. Hắn nhìn lấy tiểu mãn, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu mãn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho Đức Bưu trả giá đắt." Nghỉ ngơi một hồi, Trần Bình quyết định trước mang tiểu mãn hồi khách sạn. Hắn ôm lấy tiểu mãn, cùng Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc cùng một chỗ hướng về khách sạn đi đến. Một đường lên, Trần Bình suy tư như thế nào đối phó Đức Bưu. Thực, vừa mới hắn chưa hề dùng tới chính mình thực lực chân chính, không phải vậy những tiểu lưu manh này không đủ hắn đánh. Vừa mới người kia nói cho hắn biết tên thời điểm, trong lòng của hắn có chút buồn bực. Vì cái gì bọn họ sẽ biết hắn tới cứu tiểu mãn? Mặt khác, hắn biết, Đức Bưu tại Hỗ Hải thế lực to lớn, muốn đối phó hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên, nhất định muốn che giấu mình thực lực, mới có thể dẫn ra sau lưng chủ mưu. Lại nói, vì tiểu mãn, vì Vu Bá Phàm một nhà, hắn nhất định phải vượt khó tiến lên. Trở lại khách sạn, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nhìn đến Trần Bình ôm lấy tiểu mãn trở về, đều bị kinh ngạc. Cao Mỹ Viên vội vàng hỏi, "Trần Bình, tiểu mãn cái này là làm sao? Các người có phải hay không gặp phải nguy hiểm?" Trần Bình đem tại vứt bỏ nhà xưởng gặp phải người áo đen sự tình, nói cho các nàng biết. Mai Toa Trần tức giận nói ra, "Cái này Đức Bưu quá phế lối, dám phái người truy giết các ngươi." Trần Bình nói ra, "Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, việc cấp bách là chữa cho tốt tiểu mãn. Vu Ba Phàm cùng tại Nhã Huyên thế nào?" Cao Mỹ Viên nói ra, "Bọn họ không có việc gì, chúng ta một mực trông coi." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Đem tiểu mãn trước an trí trong phòng, chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp." Mọi người đem tiểu mãn an trí tại gian phòng trên giường, vây tại cạnh giường, nhìn lấy tiểu mãn bộ dáng, trong lòng đều rất lo lắng. Vu Ba Phàm nhìn lấy nữ nhi, nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra, "Tiểu mãn đứa nhỏ này, từ nhỏ đã số khổ, không nghĩ tới lại bị đại nạn này. Trần tiên sinh, ngươi nhất định muốn mau cứu nàng a." Trần Bình an an ủi nói, "Vu thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt tiểu mãn." Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên nghĩ đến Bách Hoa thôn thảo dược, có lẽ những cái kia thảo dược có thể trị hết tiểu mãn bệnh. Hắn nói với mọi người nói, "Ta muốn thử xem dùng Bách Hoa thôn thảo dược cho tiểu mãn trị liệu, có lẽ sẽ có hiệu quả. Chỉ là cần phải có người theo Bách Hoa thôn đem thuốc gửi tới. Mặt khác, ta lại phối hợp kim châm trị liệu, hẳn là có thể đầy đủ chữa cho tốt tiểu mãn. Thần kinh thác loạn không phải bình thường bệnh, là rất khó giải quyết nghi nan tạp chứng. Chỉ dựa vào kim châm trị liệu, không có cách nào đạt tới lớn nhất lý tưởng hiệu quả. Phải phối hợp Bách Hoa thôn đặc thù thảo dược mới được." Cao Mỹ Viên nghe xong, nói ra, "Trần Bình, ngươi đem cần thảo dược tờ đơn cho ta, ta cùng Tú tỷ liên hệ, để cho nàng đem thảo dược gửi đến bên này, các ngươi ở chỗ này chiếu cố tiểu mãn." Trần Bình suy tư một lát, nói ra, "Tốt, ta hiện tại liền đem tờ đơn viết cho ngươi. Ngươi một hồi liên hệ Tú tỷ, nói cho nàng bên này vị trí. Mai tỷ, ngươi lưu tại khách sạn cùng ta cùng một chỗ bảo hộ Vu Bá Phàm bọn họ." Cao Mỹ Viên gật đầu, theo Trần Bình cầm trong tay qua viết xong tờ đơn sau, liền trở về một căn phòng khác liên hệ Điền Tú Tú. Nàng đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem việc này làm tốt." Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên, nói ra, "Ân, vất vả ngươi." Cao Mỹ Viên rời đi về sau, Trần Bình ngồi tại tiểu mãn bên giường, nhìn lấy tiểu mãn, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể mau chóng thu đến gửi đến thảo dược, chữa cho tốt tiểu mãn bệnh. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, như thế nào ứng đối Đức Bưu bước kế tiếp hành động, một trận càng gió to hơn bạo tựa hồ chính đang lặng lẽ tiến đến. Tại Nhã Huyên ngồi ở một bên, nhìn lấy tiểu mãn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, cảm ơn ngươi vì chúng ta làm hết thảy. Nếu như không có ngươi, chúng ta thật không biết nên làm cái gì." Trần Bình vừa cười vừa nói, "Đừng nói như vậy, Vu thúc thúc là bằng hữu ta không biết trơ mắt nhìn lấy các ngươi ra chuyện. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là chữa cho tốt tiểu mãn, sau đó cùng một chỗ đối phó Đức Bưu." Mai Toa Trần trong phòng đi qua đi lại, nói ra, "Đức Bưu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị." Trần Bình gật đầu, nói ra, "Không sai, chúng ta không thể bị động bị đánh. Vẽ nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng ở bên ngoài trông coi, có tình huống như thế nào bọn họ hội kịp thời thông báo chúng ta. Chúng ta trước chờ bách hoa thôn thảo dược gửi tới, chưa cho tốt tiểu mãn lại nói. Thời gian đang khẩn trương trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người tại mong mỏi Cao Mỹ Viên liên hệ Điển Tú Tú sau, sớm một chút gửi ra thảo dược. Mà lúc này Cao Mỹ Viên, ngay tại khác bên ngoài một căn phòng bên trong, liên hệ lấy Điển Tú Tú. Hắn rất nhanh liền liên hệ lên Điển Tú Tú, cũng đem hỗ hải bên này sự tình cùng tiểu mãn thần kinh thắc loạn, cần chờ gửi đến bách hoa thôn thảo dược đến chữa bệnh sự tình, cùng Điển Tú Tú nói. Điển Tú Tú đối Cao Mỹ Viên nói ra, tốt, ngươi đem cần thảo dược tờ đơn phát cho ta, ta hiện tại liền đi khiến người ta chuẩn bị thảo dược. Tốt, Tú tỷ. Cao Mỹ Viên rất nhanh liền đem Trần Bình viết thảo dược tờ đơn, chụp ảnh phát cho Điển Tú Tú, đồng thời cho bọn hắn chỗ địa chỉ. Điển Tú Tú thu đến thảo dược tờ đơn về sau, nói ra, tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay thảo dược. Toàn bộ chuẩn bị tốt về sau, gửi ra thảo dược. Ta lại liên hệ ngươi. Tốt, Tú tỷ. Thông hết điện thoại sau, Điển Tú Tú đi chuẩn bị ngay thảo dược. Lúc này Bách Hoa thôn, ánh nắng tươi sáng, một mảnh an lành. Các thôn dân vẫn như cũ bận rộn tại vùng đồng ruộng cùng xưởng chế thuốc. Điển Tú Tú không kịp cùng các thôn dân chào hỏi, thẳng thắn hướng về cất giữ thảo dược nhà kho đi đến. Trong kho hàng tràn ngập nồng đậm thảo dược hương khí, Điển Tú Tú nương tựa theo đối thảo dược quen thuộc, cấp tốc chọn lựa ra mấy vị, Trần Bình biết khả năng đối tiểu mãn bệnh tình có trợ giúp thảo dược. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thảo dược gói kỹ, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Điển Tú Tú trong lòng giật mình, để xuống thảo dược, đi ra nhà kho xem xét tình huống. Chỉ thấy một đám người xa lạ chính hướng về thôn làng đi tới, bọn họ thần sắc bất thiện, trong tay còn cầm lấy gậy gộc các loại công cụ. Lúc này thời điểm, trong thôn người cũng nghe đến động tĩnh, rất nhiều người đều đi tới nghênh đón. Kẻ cầm đầu là Thiện Nhị. Thiện Nhị khổ người rất lớn, hắn mang theo mấy người xông đi lên về sau, những người kia nhìn thấy về sau, thoáng cái sửng sốt. Những thứ này người rất nhanh liền bị Thiện Nhị mang người khống chế lại. Đi qua hỏi thăm về sau, bọn họ nói bọn họ là Lý thôn trưởng bằng hữu, Lý thôn trưởng bởi vì Bách Hoa thôn sự tình, bị bắt không có thả ra. Bọn họ thì dẫn người đến Bách Hoa thôn bên này quấy rối. Điền Tú Tú lúc này thời điểm cũng đi đường tới, biết tình huống về sau, nàng để Trầm Tú Như báo động, để cảnh sát đến xử lý. Trầm Tú Như lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát tại biết Bách Hoa thôn bên này tình huống về sau, nói bây giờ lập tức liền đến người xử lý. Sau đó, Điền Tú Tú đem Trần Bình bọn họ bên kia, cần Bách Hoa thôn bên trong thảo dược gửi qua bưu điện đến hỗ hại sự tình, cùng mọi người nói. Thiện Nhị nghe về sau, nói ra, Tú tỷ, gửi qua bưu điện lời nói, quá chậm. Vẫn là ta tự mình đưa đi hỗ hại đi, dạng này lại nhanh lại an toàn, ta còn có thể tại bên kia trợ giúp Trần Tiên Sinh cùng một chỗ đối phó những cái kia bọn cướp. Thiện Nhị tiểu nói này, Điền Tú Tú nghe về sau cũng sẽ đồng ý tốt, Thiện Nhị huynh đệ, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, Tú tỷ. Ta đi trước chuẩn bị một chút, một hồi lập tức xuất phát đi hỗ hải, cho Trần Tiên Sinh đưa thảo dược. Tốt, tốt. Điền Tú Tú đem bao khỏa tốt thảo dược cho Thiện Nhị sau, Thiện Nhị cầm lấy rời đi, đi chính mình ở địa phương chuẩn bị muốn dẫn đồ vật. Thiện Nhị tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền thu thập xong, chính mình muốn dẫn đồ vật. Trong thôn Tiết Tuấn biết được việc này sau, nhiệt tình biểu thị lái xe đưa Thiện Nhị đi phi trường. Chương 3307, bị định vị chương 3307, bị định vị buổi chiều ánh sáng mặt trời lười biếng vẩy vào bỏ phí thôn, thôn bên trong trên đường nhỏ, Thiết Tuấn hiền lành hai bóng người lộ ra phá lệ vội vàng. Hai người ngồi lên xe, nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh, cáo biệt mọi người sau, xe chậm rãi lái rời bỏ phí thôn, vung lên một đường bụi đất. Một bên khác, Cao Mỹ Viên tốc độ nhẹ nhàng địa đi tới Trần Bình trong phòng. Nàng mang trên mặt một tia mừng rỡ, đối Trần Bình bọn họ nói ra, ta đã liên hệ lên Tú tỷ rồi, nàng đã đi chuẩn bị, Trần Bình tờ đơn phía trên chỗ bảy đi ra thảo dược. Trần Bình bọn người nghe xong, trên mặt ào ào lộ ra vui mừng nụ cười, nghĩ thầm nếu như thông qua gửi qua bưu điện, không sai biệt lắm hai ngày liền có thể thu đến thảo dược, tiểu mãn thì có hy vọng khôi phục. Sau đó, Trần Bình thần sắc chuyên chú theo bên người lấy ra kim châm, chuẩn bị thay tiểu mãn tiến hành giải độc liệu thương. Tiểu mãn yên tĩnh địa nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một trận gió cuốn đi. Đúng vào lúc này, Cao Mỹ Viên chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, đánh vỡ trong phòng khẩn trương lại chờ mong không khí. Nàng đội vàng móc điện thoại di động, xem xét là Điển Tú Tú gọi điện thoại tới, lập tức liền nghe. Điển Tú Tú cái kia thanh âm quen thuộc theo điện thoại trong ống nghe truyền đến, "Mỹ Viên, thảo dược ta đều đã toàn bộ phân loại ra đến, bao trang tốt sau giao cho Thiện Nhị. Hắn hội đi máy bay trực tiếp đưa thảo dược, đến Hỗ Hải đi tìm các người, dạng này thời gian có thể càng nhanh một chút." Cao Mỹ Viên nghe về sau, trong lòng một trận hoan hỉ, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn vui vẻ nói ra, "Dạng này thì tốt nhất nha, thật sự là rất cảm tạ ngươi, Tú tỷ. Có Thiện Nhị đại ca tự thân đưa thảo dược tới, quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian." Hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu sau, liền tắt điện thoại. Cao Mỹ Viên hưng phấn mà đối mọi người nói, vừa mới Tú tỷ nói, thảo dược có Thiện Nhị trực tiếp đi máy bay mang tới, dạng này thời gian có thể nhanh không ít đâu. Lúc này, Trần Bình đã trải qua sơ bộ cho Tiểu Mãn hành châm trị liệu xong. Chỉ thấy Tiểu Mãn ánh mắt tựa hồ có một chút tiêu cự, thậm chí hơi chút rõ ràng một chút, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục, giống một cái thụ thương mai con giống như suy yếu. Tất cả mọi người đau lòng nhìn lấy Tiểu Mãn, không có quá nhiều cái dậy, an ý để cho nàng nghỉ ngơi nhiều. Trần Bình biết được Thiện Nhị hội đưa thảo dược đến Hỗ Hải, trong lòng cũng hết sức cao hứng, nghĩ đến Thiện Nhị đến về sau, không chỉ có thảo dược có thể càng nhanh tới tay, còn có thể nhiều một cái đắc lực trợ thủ. Mà tại một bên khác, một chỗ ẩn nặc tại nông thôn trong biệt thự, bốn phía tĩnh mịch đến có chút áp lực, cao lớn tường vây cùng rậm rạp cây cối đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Một người áo đen chính một mực cung kính, đứng tại lao đại bọn họ Đức Bưu trước mặt báo cáo tình huống, người áo đen cúi đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, Bưu ca, Trần Bình bọn họ những thứ này người võ công không ra sao, cùng chúng ta người đánh lên tối đa cũng chỉ đánh cái ngang tay. Nhưng những người này chân giống như con lương, đem Tiểu Mãn cứu đi về sau liền chạy đến không thấy. Mặt khác, bọn họ còn đả thương mấy cái huynh đệ, cũng không biết làm cái gì tà thuật, mấy cái kia huynh đệ đều có chút thần trí không rõ. Đức Bưu ngồi tại rộng lớn ghế salon bằng da thật, bắt chéo hai chân, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Hắn nghe về sau khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, chuyện này ta biết, ngươi tìm người đi tìm những thứ này người tung tích, tìm tới về sau trước khắc hành động thiếu suy nghĩ, thì nhìn bọn hắn chằm chằm. Người áo đen vội vàng đáp, không có vấn đề, Bưu ca. Sau đó liền vội vàng rời đi, đi an bài nhân thủ tìm kiếm Trần Bình bọn họ. Người áo đen sau khi đi, Đức Bưu ánh mắt lóe qua một tia hung ác nham hiểm, cầm điện thoại di động lên cho hắn lao đại Cao Nguyệt Sinh gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Đức Bưu kỹ càng nói Trần Bình bọn họ những người kia tình huống, đặc biệt nhấn mạnh nói, lao đại, Trần Bình bọn họ một nhóm người võ công thực đồng thời không cao cường, cũng là hội đùa nghịch chút tiểu thông minh, tại dưới mí mắt chúng ta đem người cấp cứu đi. Cao Nguyệt Sinh ở đầu bên kia điện thoại nghe lấy, trầm mặc một lát sau, nói ra, tốt, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm những thứ này người. Đến thời điểm ta sẽ đích thân xuất thủ, giải quyết hết những phiền phức này. Mặt khác lại thông báo tại bá thông bọn họ, cáo chi Trần Bình bọn họ khả năng tình huống. Đức Bưu vội vàng nói, lão đại, ta cái này đi làm. Cùng Cao Nguyệt Sinh thông hết điện thoại về sau, Đức Bưu lập tức một chiếc điện thoại đánh cho tại bá thông. Trong điện thoại, Đức Bưu đem Trần Bình bọn họ những người kia sự tình toàn bộ nói ra. Đón lấy, hắn đáp ý nói, Vu lão bản, Tiểu Mãn đã bị bọn họ cứu đi, bất quá đây chính là cái mồi nhử. Chúng ta tại Tiểu Mãn trên thân, vụ trộm lắp đặt định vị trang bị, rất nhanh liền có thể tra được Trần Bình bọn họ chỗ vị trí. Tại bá thông nghe về sau, trong lòng một trận mừng thầm, dường như đã thấy Vu Bá Phàm tài sản toàn bộ rơi vào chính mình trong túi. Hắn vội vàng nói, Đức Bưu huynh đệ à, chỉ cần ngươi có thể đem những thứ này người một mẹ hút gọn, về sau Vu Bá Phàm tài sản, ta nhất định theo ngươi một người một nửa phân phối, tuyệt đối không nuốt lời. Ân, cái kia quyết định như vậy. Đức Bưu nhếch miệng lên một vệ tham lam nụ cười, theo hắn hàn huyên vài câu, sau đó thì tắt điện thoại. Lúc này thời điểm, Đức Bưu điện thoại lại vang, là hắn thủ hạ đánh tới. Thủ hạ tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn mà nói ra, Bưu ca, đã truy tung đến Tiểu Mãn vị trí, ngay tại một nhà ngoại ô thành phố khách sạn bên trong. Đức Bưu ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, ngươi mang nhiều mấy người, vụ trộm mai phục tại chung quanh quán rượu, cho ta gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình nhóm người kia, tuyệt đối đừng đả thảo kinh xả. Cái kia thủ hạ tràn đầy tự tin nói ra, không có vấn đề, Bưu ca, ta hiện tại phải. Mà là ở bá thông trong biệt thự, trang sức xa hoa lại lộ ra một cô ấm lãnh. Tại bá thông không kịp chờ đợi tìm tới Trang Nhã Cầm, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, nói cho nàng, Nhã Cầm, Trần Bình cùng Tiểu Mãn, còn có Vu Ba Phạm, tại Nhã Huyên bọn họ tình huống, ta đều biết. Đức Bưu đã đáp ứng ta, sẽ đem những thứ này người một mẹ hút gọn. Trang Nhã Cầm nghe về sau, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng tham lam, vui vẻ nói ra, chỉ cần đem Vu Bá Phàm cùng hắn những bằng hữu kia toàn bộ giải quyết, về sau Vu Bá Phàm công ty cùng gia sản thì toàn bộ là chúng ta. Hai người lẫn nhau, dường như đã thấy mỹ hảo tương lai. Thời gian bất chi bất giác đến xế chiều một giờ, ánh sáng mặt trời thông qua khách sạn phòng gian cửa sổ, rơi xuống từng mảnh vào rực. Trần Bình bọn họ cũng đã ăn xong cơm trưa, chính ngồi vây quanh tại khách sạn trong phòng thương nghị sự tình. Lúc này, Trần Bình đột nhiên nhướng mày, tiếp thu được bé nhím nhỏ cách không truyền âm đến tin tức. Bé nhím nhỏ cái kia non nớt thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên, Trần đại ca, ta cùng Quỷ Mạn Đồng phát hiện, chung quanh quán rượu có người nhìn chằm chằm, chúng ta xử lý như thế nào những thứ này nhìn chằm chằm người? Trần Bình suy tư một lát, trong lòng đã có dự định, liền theo hắn cách không truyền âm nói ra, để những người này tiếp tục nhìn chằm chằm, giả vờ không có phát hiện bọn họ. Bé nhím nhỏ giòn tan địa đáp lại nói, không có vấn đề, Trần đại ca. Cùng bé nhím nhỏ giao lưu hết về sau, Trần Bình thần sắc bình tĩnh đối mọi người nói, có thể là Đức Bưu thủ hạ đã phái người tại chung quanh quán rượu nhìn chằm chằm, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy tìm đến chúng ta chỗ ở khách sạn. Cao Mỹ Viên nghe về sau, đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ nói, chúng ta ở chỗ này khách sạn bên trong, Đức Bưu làm sao lại nhanh như vậy biết? Mai Toa Trần trong lòng đồng dạng buồn bực, phụ hòa nói, đúng vậy à, làm sao Đức Bưu thủ hạ nhanh như vậy tìm đến chúng ta? Lúc này thời điểm, Vũ Bá Phàm bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Đức Bưu là hỗ hải lòng đất lão đại, khắc môn đạo rất dã, giao thiệp rộng, tin tức linh thông, nhanh như vậy tìm tới chúng ta hiện đang ở khách sạn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Trần Bình gật gật đầu, an ủi mọi người nói, mọi người không cần lo lắng, đến thời điểm chúng ta hội xử lý sạch những thứ này người. Thực Trần Bình tâm lý rõ ràng, lấy chính mình thực lực xử lý sạch đám lưu manh này cùng kẻ cướp dễ như trở bàn tay, nhưng hắn muốn đem cái này thế lực sau lưng nổ tận gốc, cho nên hiện tại cũng không tính triển lộ ra thực lực chân chính. Chương 3308, mạnh mẽ xông tới khách sạn. Chương 3308, mạnh mẽ xông tới khách sạn. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 5:00. Trời chiều ánh chiều tà tương thiên một bên nhuộm thành màu đỏ cam, cho toàn bộ thành thị phủ thêm một tầng mộng huyễn lụa mỏng. Lúc này thời điểm, Trần Bình chung điện thoại di động đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Thiện Nhị gọi điện thoại tới, vội vàng nghe. Thiện Nhị cái kia thanh âm quen thuộc truyền đến, "Trần tiên sinh, ta đã xuống phi cơ, rời đi Hỗ Hải phi trường, đang chạy về các ngươi chỗ ở khách sạn bên này. Không sai biệt lắm còn có nửa giờ, liền có thể đến các ngươi khách sạn bên ngoài." Trần Bình nói ra, "Ta biết, Thiện Nhị, ngươi trên đường cẩn thận một chút." "Không có vấn đề, Trần tiên sinh, chúng ta một hồi gặp mặt trò chuyện tiếp." "Tốt, tốt." Cùng Thiện Nhị thông hết điện thoại, Trần Bình trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đối mọi người nói, "Thiện Nhị đã mang theo thảo dược, đang đuổi đến khách sạn trên đường." Các loại Thiện Nhị đem thảo dược mang tới, ta lập tức thì chế tác viên thuốc cho tiểu mãn trị liệu tật bệnh. Mọi người nghe về sau, cả đám đều vô cùng vui vẻ, rốt cuộc Thiện Nhị đến về sau thì nhiều một cái trợ thủ, tiểu mãn khôi phục cũng nhiều một phần hy vọng. Cao Mỹ Viên vừa cười vừa nói, một hồi ta đi xuống lầu nên đón Thiện Nhị tới. Trần Bình gật đầu nói, không có vấn đề. Nửa giờ về sau, Thiện Nhị lại gọi điện thoại tới, nói ra, Trần tiên sinh, ta đã tại khách sạn bên ngoài. Trần Bình nói ra, Thiện Nhị, ngươi tại cửa khách sạn chờ một lát, Cao Mỹ Viên trên ngựa xuống đến gặp ngươi. Thiện Nhị đáp, tốt, ta ngay tại khách sạn bên ngoài các loại. Đón lấy, Trần Bình quay đầu đối Cao Mỹ Viên nói ra, Mỹ Viên, ngươi đi khách sạn bên ngoài tiếp Thiện Nhị đi. Được. Cao Mỹ Viên nói xong, lập tức đứng dậy, tốc độ nhẹ nhàng địa rời phòng, hướng về dưới lầu cửa khách sạn đi đến. Trong phòng người cả đám đều thẳng kích động, lòng tràn đầy chờ mong lấy Thiện Nhị đem thảo dược mang đến, dạng này liền có thể nhìn đến Trần Bình dùng thảo dược chế tác viên thuốc, thay tiểu mãn chữa bệnh. Cao Mỹ Viên đi ra khách sạn, chạm vạng tối nhỏ gió nhẹ nhàng vất qua gò má nàng, mang đến một tiếng mát mẻ. Nàng liếc mắt liền thấy đứng tại cửa khách sạn Thiện Nhị, Thiện Nhị trong tay mang theo một cái chĩu nặng cái túi, bên trong chắc hẳn cũng là tiểu mãn chữa bệnh cần thiết thảo dược. Thiện Nhị nhìn đến Cao Mỹ Viên, trên mặt lộ ra chất phát đủ cười, phất phất tay. Cao Mỹ Viên bước nhanh đi lên trước, nói ra, Thiện Nhị đại ca, vất vả ngươi, xa như vậy chạy đến. Thiện Nhị gãi gãi đầu, nói ra, không khổ cực, tiểu mãn sự tình cũng là lớn sự tình. Chúng ta nhanh lên đi đi. Hai người một bên nói, một bên hướng về khách sạn bên trong đi đến. Lúc này, tại trung quanh quán rượu tối tăm trong góc, Đức Bưu phái tới thủ hạ chính mật thiết giám thị lấy khách sạn nhất cử nhất động. Bọn họ như là ẩn tàng trong bóng đêm độc xà, chờ đợi tốt nhất xuất kích thời cơ. Bên trong một cái dẫn đầu người áo đen, ánh mắt chăm chú nhìn Cao Mỹ Viên hiền lành hai, nói khẽ với người bên cạnh nói ra, nhìn đến hai người kia sao? Nhìn kỹ chút, nói không chừng bọn họ cùng Trần Bình có quan hệ. Thủ hạ ào ào gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác cùng tham lam. Cao Mỹ Viên hiền lành hai hồn nhiên không biết bị người giám thị, bọn họ đi vào thang máy, đè xuống tầng lầu cái nút. Thang máy từ từ đi lên, Cao Mỹ Viên nhìn lấy Thiện Nhị, nói ra, lần này nhiều thua thiệt ngươi, Thiện Nhị đại ca. Tiểu mãn có cứu, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thiện Nhị vừa cười vừa nói, đừng nói như vậy, đều là người một nhà. Hy vọng những thứ này thảo dược, có thể nhanh điểm chữa cho tốt tiểu mãn. Thang máy đinh một tiếng, đến tầng lầu. Hai người đi ra thang máy, hướng về Trần Bình chỗ gian phòng đi đến. Trong phòng, Trần Bình, Mai Toa Trần, Vũ Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên chính mong mỏi cùng trông mong. Nghe đến tiếng đập cửa, Trần Bình đứng dậy mở cửa, nhìn đến Thiện Nhị cùng Cao Mỹ Viên, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn vui vẻ nói ra, có thể tính đem ngươi chồng đến, Thiện Nhị huynh đệ. Mau bảo. Thiện Nhị đi tiến ra phòng, cầm trong tay cái túi đưa cho Trần Bình, nói ra, Trần tiên sinh, thảo dược đều tại cái này, ngươi xem một chút có hay không thiếu. Trần Bình tiếp nhận cái túi, mở ra cẩn thận xem xét một phen, nói ra, không có vấn đề, thảo dược đều đủ. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền bắt đầu chế tác viên thuốc. Nói, hắn theo trong hành lý lấy ra một số chế dược công cụ, trên bàn bày đã tốt. Vũ Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên khẩn trương nhìn lấy Trần Bình, Vũ Bá Phàm nói ra, Trần tiên sinh, tiểu mãn thì toàn bộ nhờ ngươi. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, Vũ thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị bắt đầu chế dược lúc, đột nhiên, cửa gian phòng bị nặng nề mà phá tan, một đám người áo đen giống như thủy triều tràn vào đến. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Bình, các ngươi chạy không thoát. Trần Bình trong lòng run lên, cấp tốc đem đựng thảo túi thuốc giấu ra sau lưng, cảnh giác nhìn lấy bọn này khách không mời mà đến. Cao Mỹ Biên, Thiện Nhị, Mai Toa Trần mấy người cũng lập tức đứng ở Trần Bình bên người, bày ra phòng ngự tư thái. Vũ Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tránh ở sau lưng mọi người. Trần Bình nhìn lấy cầm đầu người áo đen, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào chúng ta gian phòng? Người áo đen cười ha ha một tiếng, nói ra, đừng đánh trống lảng, chúng ta là Đức Bưu ca người. Hôm nay thì là các ngươi tự kỷ. Thiện Nhị tức giận nói ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dưới ban ngày ban mặt dám hành hung. Người áo đen khinh thường nói, rõ như ban ngày. Nơi này chính là chúng ta địa bàn, ta nói tính toán. Trần Bình trong lòng minh bạch, một trận ác chiến không thể tránh được. Hắn nói khẽ với Cao Mỹ Viên đám người nói, một hồi các ngươi chiếu cố tốt Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên, ta tới đối phó những thứ này người. Cao Mỹ Viên bọn người gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định. Người áo đen gặp Trần Bình bọn người không hề sợ hãi, không kiên nhẫn phất phất tay, hô, lên cho ta, đem bọn hắn đều bắt lại. Thủ hạ người áo đen giống như là con sói đói, hướng về Trần Bình bọn họ bổ nhào qua. Trần Bình thân hình lóe lên, cấp tốc đón lấy người áo đen, cùng bọn hắn triển khai kịch liệt đọ sức. Trong phòng nhất thời một mảnh hỗn loạn, bàn ghế bị lật tung, đồ vật rơi lả tả trên đất. Trần Bình thân thủ mạnh mẽ, quyền quyền sinh gió, mỗi một chiêu đều tình chuẩn địa đánh trúng người áo đen muốn hại. Cao Mỹ Biên, Thiện Nhị cùng Mai Toa Trần cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người thi triển bản lĩnh, cùng người áo đen chiến đấu cùng một chỗ. Thế mà người áo đen nhân số đông đảo, liên tục không ngừng mà tràn vào gian phòng. Trần Bình tâm bên trong lo lắng, hắn đã muốn đối phó người áo đen, lại muốn bảo vệ tiểu mãn cùng người khác, không có phương pháp phân thân. Đúng lúc này, một người áo đen thừa dịp Trần Bình không chú ý, hướng về tiểu mãn bên giường tiến lên. Tại Nhã Huyên thấy cảnh này, la lớn, không nên thương tổn tiểu mãn. Nói, nàng bất chấp nguy hiểm điệu tiến lên, nỗ lực ngăn cản người áo đen. Người áo đen một tay lấy tại Nhã Huyên đẩy ngã xuống đất, tiếp tục hướng về tiểu mãn đánh tới. Trần Bình thấy thế, trong lòng giận dữ, hắn ra sức thoát khỏi bên người người áo đen, hướng về tiểu mãn bên giường chạy đi. Ngay tại người áo đen sắp đụng phải tiểu mãn lúc, Trần Bình đuổi tới, một chân đem người áo đen đá bay ra ngoài. Người áo đen té ngã trên đất, nhưng lại cấp tốc đứng lên, hung tợn nhìn lấy Trần Bình, nói ra, ngươi chớ đắc ý, hôm nay các ngươi ai cũng đi không. Lúc này, trong phòng chiến đấu còn đang tiếp tục, song phương rơi vào giằng co. Trần Bình trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp phá bây. Hắn một bên chiến đấu, một bên tự hỏi đối sách. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, đối Cao Mỹ Viên hô: "Mỹ Viên, nghĩ biện pháp thông báo bé nhím nhỏ cùng quỷ mạt đồng." Cao Mỹ Viên hiểu ý, thừa dịp người áo đen không chú ý, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho bé nhím nhỏ phát một đầu tin cầu cứu. Cũng không lâu lắm, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Bé nhím nhỏ cùng quỷ mạt đồng nhận được tin tức sau, cấp tốc chạy đến. Chỉ thấy bé nhím nhỏ trên thân gai nhọn dựng thẳng lên, như là từng viên như đạn pháo xông vào gian phòng, chỗ đến, người áo đen ào ào ngã xuống đất. Quỷ mạt đồng thì khua tay trong tay nhỏ cái búa, phóng xuất ra một đạo đạo lực lượng thần bí, người áo đen bị cái này bất chợt tới công kích, đánh cho trở tay không kịp. Người áo đen thủ lĩnh nhìn đến tình thế không ổn, trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn có hậu viện." Trần Bình cười lạnh một tiếng, nói ra: "Vậy liền để bọn họ đều đến đi, hôm nay ta muốn để cho các ngươi có đến mà không có về." Ngay tại Song Phương Dương cung bạc kiếm thời khắc, khách sạn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Chương 3309, không nên khinh cử vọng động. Chương 3309, không nên khinh cử vọng động. Nguyên lai, khách sạn công tác nhân viên nghe đến gian phòng bên trong tiếng đánh nhau, báo động. Người áo đen nghe đến tiếng còi cảnh sát, sắc mặt đại biến, người áo đen thủ lĩnh hô: "Không tốt, cảnh sát đến, rút lui." Thủ hạ người áo đen tan tác như ong vỡ tổ, ào ào trốn rời gian phòng. Trần Bình nhìn lấy người áo đen rời đi bóng lưng, trong lòng minh bạch, đây chỉ là Đức Bưu một lần dò xét, đằng sau khẳng định còn có càng kịch liệt xung đột. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Mãn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, vừa mới chiến đấu cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Vu Ba Phạm cùng tại Nhã Viên chưa tỉnh hồn, ngồi tại cạnh giường, nắm thật chặt Tiểu Mãn tay. Cao Mỹ Viên đi đến Trần Bình bên người, nói ra: "Trần Bình, làm sao bây giờ? Cảnh sát đến, chúng ta giải thích thế nào?" Trần Bình suy tư một lát, nói ra: "Ăn ngay nói thật đi, chúng ta là người bị hại. Những thứ này người tự dưng xâm nhập chúng ta gian phòng, ý đồ thương tổn hại chúng ta." Rất nhanh, cảnh sát đi tới gian phòng. Dẫn đội cảnh quan nghiêm túc hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Trần Bình đem chuyện đã xảy ra kỹ càng địa nói cho cảnh sát. Cảnh quan nghe xong, cau mày một cái, nói ra: "Các ngươi trước cùng chúng ta hồi sở cảnh sát làm ghi chép đi." Trần Bình nhóm người bất đắc dĩ, đành phải theo cảnh sát đi sở cảnh sát. Trong cục cảnh sát, bọn họ phối hợp cảnh sát làm xong ghi chép. Cảnh sát biểu thị hội điều tra việc này, nhưng Đức Bưu tại Hỗ Hải thế lực to lớn, muốn đem hắn đem ra công lý cũng không phải là chuyện dễ. Theo sở cảnh sát sau khi ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thành thị đèn neon lấp loé, đầu đường cuối ngõ người đến người đi, dường như vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra: "Mọi người trước đừng nản chí, Tiểu Mãn bệnh còn cần trị liệu, chúng ta không thể bị điểm khó khăn này đánh ngã. Đức Bưu khẳng định còn sẽ có bước kế tiếp hành động, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng." Thiện Nghị nói ra: "Trần tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta đều nghe ngươi." Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần mấy người cũng ào ào gật đầu. Trần Bình suy tư một lát, nói ra: "Chúng ta về trước khách sạn, ta mau chóng chế tạo ra viên thuốc cho Tiểu Mãn trị liệu. Đồng thời, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra Đức Bưu xảo huyệt, giải quyết triệt để cái phiền phức này." Mọi người trở lại khách sạn, phát hiện gian phòng đã bị phá hư đến không còn hình dáng. Trần Bình nhìn lấy một mảnh hỗn độn gian phòng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Đức Bưu trả giá đắt. Hắn thu thập xong chế dược công cụ, lần nữa chuẩn bị chế tác viên thuốc. Cao Mỹ Biên, Thiện Nghị cùng Mai Toa Trần thì bắt đầu quét dọn gian phòng, Vu Bá Phàm cùng tại Nhã Huyên canh giữ ở Tiểu Mãn bên giường, yên lặng cầu nguyện. Trần Bình hết sức chăm chú địa chế tác viên thuốc, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe đến hắn chế dược thanh âm. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, từng viên tản ra thảo dược hương khí viên thuốc dần dần thành hình. Rốt cục, Trần Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra: "Viên thuốc chế tác tốt." Hắn cầm lấy viên thuốc đi đến Tiểu Mãn bên giường, cẩn thận từng ly từng tí cho ăn Tiểu Mãn ăn. Mọi người khẩn trương nhìn lấy Tiểu Mãn, chờ mong lấy viên thuốc có thể phát huy tác dụng. Qua một hồi, Tiểu Mãn sắc mặt tựa hồ tốt một chút, mi đầu cũng dần dần giãn ra. Vu Bá Phàm kích động nói ra: "Trần tiên sinh, cảm ơn ngươi, Tiểu Mãn có cứu." Trần Bình nói ra: "Vu thúc thúc, đừng khách khí, đây là ta phải làm. Bất quá, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác, Đức Bưu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Đúng lúc này, bé nhím nhỏ đột nhiên xuất hiện trong phòng, nói ra: "Trần đại ca, ta cùng Quỷ Mạn Đồng phát hiện có một nhóm người tại khách sạn phụ cận bồi hồi, giống như đang thương lượng cái gì." Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, nhìn đến Đức Bưu lại có động tác. Bé nhím nhỏ, ngươi cùng Quỷ Mạn Đồng tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, có tình huống như thế nào kịp thời báo cáo. Bé nhím nhỏ gật đầu, lại biến mất trong phòng. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra: "Mọi người chuẩn bị một chút, khả năng lại phải có một trận ác chiến. Lần này, chúng ta không thể lại bị động bị đánh, muốn chủ động xuất kích." Cao Mỹ Viên bọn người hào hào biểu thị đồng ý, một trận càng gió to hơn bạo tựa hồ sắp xảy ra. Trần Bình bắt đầu trong phòng dạo bước, trong đầu cấp tốc suy tư kế sách tương đối. Hắn biết rõ Đức Bưu lần này nhất định có chuẩn bị mà đến, vẹn vẹn bị động phòng ngự còn thiếu rất nhiều, nhất định phải chủ động xuất kích, xáo trộn đối phương bố trí, mới có thể tìm được phá cục quan trọng. Chúng ta không thể chỉ canh giữ ở khách sạn, dạng này quá bị động. Trần Bình dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn lấy mọi người, phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ kế hoạch, tốt nhất có thể trực tiếp đầu bọn họ xào huyệt. Thực, vừa rồi tại khách sạn bên trong chiến đấu, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người đều vô dụng, chính mình thực lực chân chính. Dạng này là vì để đối thủ lơ là bất cẩn, coi là những thứ này người không có cái gì chân thực công phu. Còn có tại khách sạn bên ngoài trông coi bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng, cũng là Trần Bình cố ý phân phó bọn họ, không muốn ngăn cản những cái kia tiến khách sạn người áo đen. Cho nên này một đám người áo đen, mới có thể thuận lợi tiến vào khách sạn, tìm tới Trần Bình bọn họ chỗ gian phòng. Thực, những thứ này Đức Bưu bọn họ căn bản cũng không biết. Vừa mới đào tẩu những người áo đen kia, bên trong một người áo đen lão đại lập tức cho Đức Bưu gọi điện thoại. "Bưu ca, ta vừa mới mang theo một đám huynh đệ tiến vào Trần Bình bọn họ chỗ ở khách sạn, muốn phải giải quyết bọn họ. Không nghĩ tới, về sau bọn họ còn gọi tới mấy cái người trợ giúp. Mấy cái kia trợ thủ ngược lại là có chút thực lực, chúng ta cùng bọn hắn bất phân thắng bại. Về sau chúng ta chậm rãi chiếm thượng phòng, không nghĩ tới khách sạn bên trong vậy mà báo động, cho nên chúng ta thì lui lại. Gia hỏa này vì biểu hiện chính mình cùng thủ hạ cả đám vi phòng, cho nên thì khuyết đại sự thật." Đức Bưu nghe về sau cười cười, nói ra, "Tốt, ta biết, các ngươi tiếp tục phái lấy người nhìn chằm chằm những người kia. Bất quá lần này không nên khinh cử vọng động." Người áo đen lập tức nói lại, "Tốt, Bưu ca, ta biết." Cùng người áo đen thông hết điện thoại, Đức Vũ mạ phía trên một chiếc điện thoại đánh cho Cao Nguyệt Sinh. "Lão bản, ta vừa mới chiếm được xuống tới điện, nói bọn họ dẫn một đám người, trực tiếp tiến Trần Bình bọn họ chỗ ở gian phòng. Trần Bình những người kia căn bản cũng không có một chút bản lãnh, kém chút liền bị ta những cái kia thủ hạ giải quyết. Về sau khách sạn bên trong báo động, bọn họ chỉ có thể lui lại." Cao Nguyệt Sinh nghe về sau, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn lập tức hướng về Đức Bưu mắng, "Ngươi bà mẹ nó chứ, ai để ngươi đi giải quyết Trần Bình bọn họ? Ta để ngươi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nghe kỹ, tiếp tục phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm, không nên bị bọn họ phát hiện, cũng không muốn làm tiếp đi giải quyết những thứ này người biệt ốc. Nếu có lần sau nữa tự tiện hành động, ta thì không khách khí." Đức Bưu nghe về sau, nhất thời trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. "Tốt, lão bản, ta biết, ta biết. Đều là những cái kia thủ hạ tự tiện hành động, ta nhất định sẽ cảnh cáo bọn họ, về sau không cho phép lại tự tiện hành động." Đầu bên kia điện thoại, Cao Nguyệt Sinh trực tiếp tắt điện thoại. Thực Cao Nguyệt Sinh kích động như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Cao Nguyệt Bốn liền là Cao Nguyệt Cửu đệ đệ. Cao Nguyệt Cửu trước đó bị Trần Bình giải quyết, hắn là muốn thay ca ca báo thủ, trừ rơi Trần Bình bọn người. Nhưng là đi qua Đức Bưu phái đi ra thủ hạ, phản hồi đến tình huống, hắn phát hiện Trần Bình các loại cả đám, đồng thời không có cái gì cao thâm võ công. Liên để hắn cảm thấy có chút thật không thể tin. Hắn ca ca Cao Nguyệt Cửu trước đó võ công cũng là đặc biệt cao. Còn tại tu luyện rất nhiều tà môn độc công cùng ma công, thậm chí võ công ở trên hắn. Về sau, lại chết tại Trần Bình trong tay. Trong lòng của hắn có chút không tin tưởng, Trần Bình các loại cả đám thậm chí ngay cả Đức Bưu thủ hạ một đám tiểu lưu manh, đều đối phó không. Cho nên, trong lòng của hắn vẫn là đặc biệt cẩn thận. Hiện tại Đức Bưu một đám thủ hạ, vậy mà chủ động xuất kích, đi công kích Trần Bình bọn họ những người kia. Dạng này thì đả thảo kinh xả, hắn có thể không tức giận sao? Mà Đức Bưu đang bị Cao Nguyệt Sinh mắng một trận về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho, vừa mới hướng hắn báo cáo cái kia thủ hạ, cũng đem đối phương chửi mắng một trận. Làm cho đối phương không muốn lại hành động thiếu suy nghĩ, đi giải quyết Trần Bình bọn họ những thứ này người. Không phải vậy lời nói, hậu quả nghiêm trọng. Cái kia thủ hạ bị Đức Bưu mắng một trận về sau, trong nội tâm cũng thẳng sợ hãi, nói về sau không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 3310, nửa đêm mê hoặc kế hoạch chương 3310, nửa đêm mê hoặc kế hoạch mà Trần Bình bọn họ ngay tại khách sạn bên trong thương nghị. Trần Bình đối mọi người nói ra, chúng ta hiện tại hành tung đã bại lộ, nhất định muốn chuyển sang nơi khác mới được, không thể lại ở tại nơi này một bên khách sạn bên trong. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, Trần Bình nói đúng, chúng ta phải nhanh một chút chuyển di địa phương. Bất quá khách sạn bên ngoài bị những tên côn đồ cắp ké kia theo, chúng ta thoát khỏi không? Mai Toa Trần cũng nói, muốn thoát khỏi những tên côn đồ cắp ké kia, xác thực thật phiền toái. Lúc này thời điểm, tính tình nóng nảy Thiện Nhị liền nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta không cần nén lớn giận. Thì những cái kia tiểu lưu manh theo dõi chúng ta đem bọn hắn đều thu thập rơi coi như. Trần Bình nhìn lấy Thiện Nhị, cười cười nói, chúng ta không thu thập rơi những thứ này tiểu lưu manh, là bởi vì muốn dẫn ra bọn họ sau lưng cá lớn. Những thứ này tiểu lưu manh chỉ là quân cờ mà thôi, chúng ta muốn trừ hết là quân cờ sau lưng đánh cờ tay. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn ẩn giấu thực lực, không thể để cho bọn họ kiến thức đến chúng ta thực lực chân chính. Chỉ có chờ sau lưng đánh cờ tay, lộ ra bộ mặt thật sự về sau, chúng ta lại một lần hành động đem những thứ này người tiêu diệt hết. Nghe Trần Bình lời nói về sau, Vũ Bá Phàm cũng biểu thị đồng ý Trần Tiên Sinh, nói đúng. Ta đoán chừng cái này sau lưng, không chỉ có ta đệ đệ tại Bá Thông cùng Đức Bưu hai người. Đoán chừng bọn họ sau lưng còn có cảng cá lớn hơn. Trần Bình cười cười trả lời, đối, cho nên chúng ta lần này cần ác không ra tay, vừa ra tay liền muốn đem những thứ này người một mẹ hút gọn. Thiện Nhị rốt cuộc minh bạch, Trần Bình dụng tâm lương khổ. Hán đội vàng gật đầu, nói ra, ân, Trần Tiên Sinh nói đúng. Nhìn đến, muốn đem sau lưng chủ mưu cùng một chỗ tiêu diệt hết, vẫn là phải dùng điểm tâm tính. Mấy người trò chuyện một lát sau, bắt đầu thương nghị làm sao len lén chuẩn ra khách sạn. Sau cùng, mọi người thương nghị phía dưới tới một cái phương án. Đợi đến rạng sáng 2-3 giờ thời điểm, bọn họ thì từng nhóm len lén ra khách sạn. Thứ nhất nhóm người là Thiện Nhị cùng Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, mặt khác tìm mấy người giả trang Vu Bá Phàm tại Nhã Huyên, Tiểu Mãn. Bọn họ những thứ này người thừa dịp cảnh ban đêm trước rời đi khách sạn, đằng sau theo dõi người khẳng định sẽ đi theo đám bọn hắn. Các loại dẫn dắt rời đi theo dõi người về sau. Trần Bình thì bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Quan Cóc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng Tử bốn cái tiểu gia hỏa lặng lẽ mang theo Vu Bá Phàm tại Nhã Huyên, Tiểu Mãn ba người lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Bọn họ chủ yếu đi vị trí cũng đã xác định rõ, là Vu Bá Phàm chôn nông thôn, một chỗ so sánh vắng vẻ trong trang viên. Nơi này có rất ít người biết, thì liền Vu Bá Phàm người trong nhà cũng không biết. Như thế thỏa thuận tốt về sau, bọn họ liền đợi đến rạng sáng 2:00 về sau bắt đầu hành động. Lúc này mọi người cái bụng đều có chút đói. Trần Bình để Thiện Nhị, Cao Mỹ Viên hai người đi bên ngoài đặt trước một số thịt rượu, lại đưa đến khách sạn bên trong đến mọi người cùng nhau ăn. "Không có vấn đề, Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi đặt trước thịt rượu." Thiện Nhị lập tức liền đáp ứng. Cao Mỹ Viên nói ra, "Tốt, vậy chúng ta đi trước bên ngoài đặt trước thịt rượu." Màn đêm như mực, bao phủ tòa này phồn hoa đô thị mỗi một góc nơi hẻo lánh, khách sạn bên trong ánh đèn, trong bóng đêm lộ ra một tia ấm áp. Cao Mỹ Viên hiền lành hai cước bộ đội vàng địa ra khách sạn, chuẩn bị đi bên ngoài mua thịt rượu. Bởi vì cái này chỗ chung quanh quán rượu tương đối vắng vẻ một chút. Trên đường phố vắng ngắt, ngẫu nhiên có mấy chiếc xe gào thét mà qua, ánh đèn tại mặt đường phía trên lấp lóe. Thiện Nhị không nhịn được nói thầm nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, cũng không biết còn có hay không cửa hàng mở cửa. Cao Mỹ Viên mi đầu cao lại, nói ra, cần phải có, phụ cận mấy con phố luôn có mấy nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng, chúng ta tìm một chút. Hai người tăng tốc cước bộ, vượt qua mấy con phố sau, rốt cục nhìn đến một nhà đèn đuốc sáng trưng quán ăn. Trong tiệm nóng hôi hổi, mùi thơm một phía, cho cái này lạnh lẽo đêm tăng thêm mấy phần sinh cơ. Cao Mỹ Viên hiền lành hai đi vào quán ăn, cấp tốc điểm một số đồ ăn đóng gói. Thiện Nhị nhìn lấy đóng gói tốt đồ ăn, nói ra, cũng không biết mọi người thích ăn cái gì, mua trước những thứ này hẳn là đủ. Cao Mỹ Viên giao xong tiền, tiếp nhận đóng gói túi, nói ra, "Ân, nhanh đi về đi, mọi người khẳng định đều đói." Rất nhanh, bọn họ mang theo thịt rượu đội vàng trở lại khách sạn. Vừa vào Trần Bình gian phòng, Cao Mỹ Viên thì cười nói, "Mọi người mau tới ăn một chút gì, bận rộn lâu như vậy, đều đói chết đi." Mọi người hào hào vây tới, đem mua đến đồ ăn cùng cơm mở ra, trong phòng nhất thời tràn ngập đồ ăn hương khí. Mọi người bắt đầu ăn vừa thấp giọng trò chuyện với nhau. Tại khách sạn bên ngoài, Đức Bưu tay xuống một mực nhìn chằm chằm khách sạn động tĩnh. Nhìn đến một nam một nữ ra ngoài mua đồ ăn lại mang về, bên trong một cái thủ hạ nhịn không được nói ra, bọn họ đây là muốn làm gì? Ở bên trong liên hoan đâu? Khác một cái thủ hạ lườm hắn một cái, nói ra, "Bưu ca bằng rào, để chúng ta nhìn chằm chằm, khác hành động thiếu suy nghĩ, mình thì thành thành thật thật nhìn lấy." Nói, cái này thủ hạ lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi điện thoại cho Đức Bưu báo cáo tình huống, "Bưu ca, nhóm người kia phái một nam một nữ ra ngoài mua đồ ăn, hiện tại mang về, giống như trong phòng ăn đâu." Đức Bưu tại đầu bên kia điện thoại suy tư một lát, nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm, không muốn lô mãng hành động, có tình huống tùy thời báo cáo. Thủ hạ vội vàng đáp, "Là, Bưu ca, chúng ta biết." Tắt điện thoại, cái này thủ hạ trừng liếc một chút bên cạnh lắm miệng đồng bạn, nói ra, "Nghe đến đi, khác loạn nghi kế, không phải vậy không may là chúng ta." Khách sạn bên trong, Trần Bình gian phòng bên trong, mọi người ăn đến không sai biệt lắm, ào ào để xuống bát đũa. Trần Bình nhìn xem thời gian, nói ra, "Thời gian cũng không còn sớm, mọi người thật tốt nghỉ ngơi một hồi, đến rạng sáng 2:00 thời điểm, dựa theo nguyên kế hoạch hành động." Mọi người gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Trần Bình nói tiếp, "Mọi người hiện tại chia ra đi, hai ở giữa trong phòng khách nghỉ ngơi." Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên các nàng gian phòng, an bài nói, "Mỹ Viên, Mai tỷ, Thiện Nhị huynh đệ, còn có tìm đến mấy cái giả trang Vu Bá Phàm bọn người bằng hữu, các ngươi tại cái kia gian phòng nghỉ ngơi. Ta cùng Tiểu Mãn, Vu Bá Phàm, tại Nhã Huyên vẫn là tại gian phòng này." Nói xong, vừa nhìn về phía bốn cái tiểu gia hỏa, nói ra, "Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng vẫn tại bên ngoài trông coi, Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật Đồng tử thì tại ta trong phòng, nghe ta chỉ huy." Lũ tiểu gia hỏa ào ào đáp, "Được rồi, Trần đại ca." Đón lấy, mọi người thì ai đi đường ấy. Cao Mỹ Viên bọn họ một nhóm người, đi khác bên ngoài một căn phòng nghỉ ngơi. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng thì đi khách sạn bên ngoài trông coi. Thời gian tại trong yên tĩnh từng giây từng phút địa trôi qua, dường như đồng hồ cắt bên trong cắt mịn, lặng yên không một tiếng động. Rốt cục, kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 2:00. Trần Bình nhẹ nhàng cầm điện thoại di động lên, cho Cao Mỹ Viên gọi điện thoại. Chuông điện thoại tại Cao Mỹ Viên bọn họ trong phòng vang lên, mọi người ngủ được mơ mơ màng màng, bị tiếng chuông bừng tỉnh. Cao Mỹ Viên còn buồn ngủ địa nhận điện thoại, nghe đến Trần Bình nói ra, "Mỹ Viên, cái kia lên, tranh thủ thời gian thu thập một chút, cùng mọi người cùng nhau, hiện tại thì theo khách sạn cửa lớn đi ra ngoài." Cao Mỹ Viên trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần, nói ra, "Không có vấn đề, Trần Bình." Tắt điện thoại, Cao Mỹ Viên xoa xoa con mắt, đẩy đẩy bên cạnh Thiện Nhị cùng Mai Toa Trần, nói ra, "Mai tỷ, Thiện Nhị đại ca, nhanh lên, thời gian đến, theo kế hoạch hành động." Thiện Nhị cùng Mai Toa Trần cũng đội vàng đứng dậy, mấy người cấp tốc thương nghị một chút. Cao Mỹ Viên nói ra, "Mọi người động tác nhanh điểm, thay đổi y phục, cũng đừng xảy ra sự cố." Mọi người hào hào gật đầu, đội vàng trong bóng đêm lục lọi, thay đổi mỗi người muốn giả trang người y phục. Lúc này, thời gian đã nhanh đến rạng sáng 2:30. Cao Mỹ Viên lần nữa cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cùng Trần Bình nói một tiếng, "Trần Bình, chúng ta chuẩn bị tốt, cái này xuất phát." Trần Bình dặn dò, "Chú ý an toàn, có tình huống tùy thời liên hệ." "Tốt, không có vấn đề." Sau đó, Cao Mỹ Viên, Thiện Nhị, Mai Toa Trần ba người, mang theo mấy cái kia giả trang người, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ dọc theo hành lang đi tới khách sạn tầng dưới cùng cửa chính, tại cửa ra vào hơi chút dừng lại vài giây đồng hồ, hai bên trao đổi một chút ánh mắt, liền đẩy cửa ra đi ra khách sạn, đến đi ra bên ngoài trên đường cái. Ban đêm đường cái trống trải yên tĩnh, chỉ có đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài. Mọi người không có dừng lại, vội vã hướng lấy đường cái bên phải mà đi. Chương 3311, thoát khỏi theo dõi người. Chương 3311, thoát khỏi theo dõi người. Một mực tại bên ngoài nhìn chằm chằm Đức Bưu thủ hạ, nhìn đến một đám người đi tới, cẩn thận phân biệt sau, xác định những thứ này người cũng là Trần Bình bọn họ. Bên trong một cái thủ hạ nói ra, những thứ này người đoán chừng muốn chạy trốn. Ta nhìn cũng là Trần Bình bọn họ, chỉ có thể đuổi theo. Sau đó, nhóm người này không dám qua loa, lập tức theo ở phía sau. Bất quá, bọn họ còn là lưu lại hai người, tại khách sạn bên ngoài tiếp tục trông coi. Cao Mỹ Viên đám người bọn họ rất nhanh phát giác được đằng sau có người theo. Thiện Nhị thấp tiếng nói ra, bọn họ cùng lên đến, làm sao bây giờ? Cao Mỹ Viên nhướng mày, nói ra, đừng hoảng hốt, chúng ta càng chạy càng nhanh, nghĩ biện pháp đem bọn hắn bỏ xa. Nói, mọi người tăng tốc cước bộ, tại yên tĩnh trên đường phố bước nhanh tiến lên. Một bên khác, tại khách sạn trong phòng, Trần Bình lập tức thông qua cách không truyền âm, cùng ở bên ngoài trông coi bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cầu thông lên. Trần Bình hỏi thăm, bé nhím nhỏ, bên ngoài tình huống như thế nào? Bé nhím nhỏ non nớt thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên, Trần đại ca, có một đám theo tiểu lưu manh, đã bị Cao Mỹ Viên tỷ tỷ bọn họ dẫn đi. Bất quá bên ngoài còn có hai tên tiểu lưu manh trông coi đâu. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, không cần quản cái này hai tên tiểu lưu manh, các ngươi tranh thủ thời gian đến khách sạn gian phòng, hộ tống Vu Bá Phàm bọn họ rời đi. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cùng kêu lên đáp, không có vấn đề, Trần đại ca. Vừa dứt lời, hai cái tiểu gia hỏa liền hóa thành hai cỗ khói xanh, trong nháy mắt đi tới Trần Bình chỗ gian phòng. Trần Bình nhìn lấy bốn cái tiểu gia hỏa, cấp tốc gan bài nói, bốn người các ngươi, hộ tống Vu Bá Phàm, tại Nhã Huyên cùng tiểu Mãn theo khách sạn cửa sau nhảy ra ngoài. Lũ tiểu gia hỏa ào ào gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Trần đại ca. Sau đó, bọn họ lập tức hành động. Ba tên tiểu gia hỏa phân biệt ôm lấy Vu Bá Phàm, tại Nhã Huyên cùng tiểu Mãn, nhanh chóng ra khách sạn gian phòng, đi tới khách sạn tầng lầu đằng sau một chỗ cửa sổ chỗ. Trần Bình mở ra cửa sổ, mang theo một cái tiểu gia hỏa trước tiên nhảy ra ngoài. Còn lại ba tên tiểu gia hỏa cũng ôm lấy ba người, không chút do dự theo cửa sổ nhảy xuống, trong nháy mắt liền vững vàng rơi xuống mặt đất. Vu Bá Phàm, tại Nhã Huyên cùng tiểu Mãn ba người bị ba tên tiểu gia hỏa ôm lấy, theo cao 5-6 mét trên lầu, thoáng cái rơi xuống mặt đất, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vu Bá Phàm nhịn không được sợ hãi thán nói, không nghĩ tới, Trần tiên sinh thủ hạ mấy cái này tiểu quái vật, vậy mà như thế lợi hại. Trần Bình không để ý tới giải thích thêm, đối với Vu Bá Phàm nói ra, Vu thúc thúc, ngươi dẫn đường, đi trước ngươi nông thôn biệt thự. Vu Bá Phàm liền vội vàng gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Đó lấy, hắn rội ra ngón tay, chỉ vào đi nông thôn biệt thự phương hướng, lại cho Trần Bình một cái vị trí cụ thể. Trần Bình cấp tốc lấy điện thoại di động ra tìm tòi định vị, tìm ra nhanh nhất lộ tuyến. Sau đó, Trần Bình mang theo bốn cái tiểu gia hỏa, còn có Vu Bá Phàm bọn họ, như một trận gió nhanh chóng hướng về Vu Bá Phàm nông thôn biệt thự mà đi. Một đường lên, tốc độ bọn họ nhanh đến kinh người, thậm chí so những cái kia trên đường phi nhanh xe hơi nhanh hơn. Ánh trăng vậy trên người bọn hắn, đem bọn hắn bóng người chiếu trên mặt đất, giống như quỷ mị cấp tốc lướt qua. Toàn bộ quá trình không sai biệt lắm duy trì liên tục hơn nửa giờ, Trần Bình mang theo bốn cái tiểu gia hỏa cùng Vu Bá Phàm bọn họ, rốt cục đi tới Vu Bá Phàm nông thôn bên ngoài biệt thự. Biệt thự tọa lạc tại một mảnh vắng vẻ đồng ruộng bên cạnh, bốn phía bị xanh um tươi tốt cây cối vần quanh, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thần bí. Vu Bá Phàm lấy ra chìa khóa, mở ra bên ngoài biệt thự cửa lớn, một đám người thì đi vào. Mọi người tiến vào trong biệt thự trong đại sảnh. Trần Bình nhìn lấy Vu Bá Phàm, nói ra, "Vu thúc thúc, chúng ta rốt cục đến bên này, các ngươi cũng rất mệt mỏi đi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi." Vu Bá Phàm cảm kích nhìn Trần Bình liếc một chút, nói ra, "Tốt, vậy chúng ta đi nghỉ trước, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi lấy." Tiểu Mãn cùng tại Nhã Huyên cũng theo gật gật đầu, ba người kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi vào trong biệt thự gian phòng nghỉ ngơi. Trần Bình quay người nhìn về phía bốn cái tiểu gia hỏa, nói ra, "Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng tại bên ngoài biệt thự trông coi, chú ý quan sát động tĩnh." Tiểu Thanh con có cùng Kim Phật đồng tử ngay tại trong biệt thự, bảo vệ tốt Vu Bá Phàm bọn họ. Lũ tiểu gia hỏa hào hào lĩnh mệnh, mỗi người đi chấp hành nhiệm vụ. An bài tốt hết thảy sau, Trần Bình lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại cho Cao Mỹ Viên, liên hệ bọn họ. Điện thoại kết nối, Cao Mỹ Viên nói ra, "Trần Bình, những cái kia theo dõi tiểu lưu manh đã bị chúng ta đưa đến một chỗ rất xa địa phương." Trần Bình nói ra, "Ta đem Vu Bá Phàm biệt thự vị trí phát cho ngươi, các ngươi thoát khỏi theo dõi lưu manh sau, mau chóng chạy đến." Cao Mỹ Viên đáp, "Không có vấn đề, Trần Bình." Tắt điện thoại, Cao Mỹ Viên nhìn lấy Thiện Nhị cùng Mai Toa Trần, nói ra, "Chúng ta làm hai tổ, để những cái kia giả trang người ấn đường cũ trở về khách sạn, mê hoặc bọn họ. Ba người chúng ta sử dụng ra bản lĩnh cùng kinh công, thoát khỏi theo dõi người, đi biệt thự cùng Trần Bình hội hợp." Thiện Nhị cùng Mai Toa Trần gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, những cái kia giả trang người bắt đầu dựa theo đường cũ, nhanh chóng trở về tới khách sạn bên trong. Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần hiền lành hai, ba người thì thi triển chính mình bản lĩnh cùng kinh công, thân hình như yến, trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Rất nhanh, bọn họ thì thoát khỏi đằng sau theo dõi người. Một đường lên, tiếng gió ở bên tai gào thét, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đuổi tới biệt thự cùng Trần Bình hội hợp. Không sai biệt lắm một tiếng thời điểm, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, Cao Mỹ Viên bọn họ rốt cục đuổi tới, Trần Bình bọn họ trô bên ngoài biệt thự. Này lúc thời gian, cũng nhanh dạng sáng năm, không không. Thủ ở bên ngoài bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng, nhìn thấy Cao Mỹ Viên bọn họ đến, lập tức thông qua cách không truyền âm hướng Trần Bình báo cáo. Bé nhím nhỏ, Trần đại ca, Cao Mỹ Viên tỷ tỷ bọn họ đến rồi. Trần Bình, tốt, ta biết. Trần Bình nghe đến báo cáo sau, từ bên trong biệt thự đi tới. Nhìn đến Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần hiền lành hai, Trần Bình nói ra, mọi người vất vả, tranh thủ thời gian tiến biệt thự. Mọi người đi vào biệt thự, đơn giản trò chuyện vài câu, Trần Bình nói ra, mọi người cũng đều mệt chết, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Được, cái kia mọi người cùng nhau đi nghỉ ngơi. Ân, cơ hồ một đêm đều không sao cả ngủ, rốt cục thoát khỏi những người kia đi tới nơi này một bên biệt thự. Tốt, Trần Bình ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần hiền lành hai, ba người mỗi người đi biệt thự bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Trần Bình cũng cảm thấy một trận mỏi mệt, hắn đi đến biệt thự cơ sở nhà lầu bên trong mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, hắn trong lòng suy nghĩ, đợi mọi người đều ngủ đủ để sau, cùng một chỗ gặp mặt lại nghiên cứu tiếp xuống tới hành động. Bọn họ không biết sự tình, lần này tuy nhiên tạm thời thoát khỏi theo dõi, nhưng tiểu mãn trên thân được cài đặt định vị, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Một bên khác, những cái kia theo dõi người, tuy nhiên theo ném cao mỹ viên mấy người bọn hắn, nhưng lại cùng mấy cái khác giả trang người trở lại khách sạn, còn tưởng rằng Trần Bình bọn họ có một nhóm người còn tại khách sạn bên trong. Lúc này khách sạn gian phòng sớm đã người đi nhà trống, mà bọn họ lại hồn nhiên không biết. Tại biệt thự bên trong, hết thảy tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Chân nằm thẳng tại trên giường, nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình mỏi mệt thể xác tinh thần trầm tĩnh lại. Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra, tiếp xuống tới khả năng đứng trước các loại tình huống. Hắn biết rõ, càng lớn nguy cơ có lẽ còn ở phía sau, nhất định phải nhanh nghĩ ra kế sách tương đối, mới có thể giải quyết triệt để Đức Bưu cái phiền phức này, bảo vệ tốt Vu Bá Phàm một nhà cùng các bằng hữu mình. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, trong biệt thự mọi người đều đắm chìm trong mộng đẹp. Mà những cái kia theo dõi người, bởi vì theo ném rơi một nhóm người. Chúng ta một lần nữa trở lại, Trần Bình bọn họ chỗ ở khách sạn bên này. Mấy cái tên tiểu lưu manh bắt đầu thương nghị, sau cùng bọn họ quyết định trước phái hai người, lén lén tiến vào khách sạn. Đi Trần Bình bọn họ chỗ ở gian phòng bên kia tìm hiểu một chút, theo ném người có hay không trở về. Sau đó, hai người thủ hạ lặng lẽ cải trang cách ăn mặc tiến vào khách sạn bên trong. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Trần Bình bọn họ làm ra tầng lầu, đi tới Trần Bình chỗ bên ngoài gian phòng. Hai người dán vào khe cửa, nghe lấy bên trong thanh âm, một điểm động tĩnh đều không có. Đón lấy, bọn họ lại đi một chỗ khác, Trần Bình bọn họ một nhóm người chỗ thuê phòng. Cũng nghe không được bên trong có động tĩnh gì. Chương 3312, chuyển rời đến nông thôn biệt thự chương 3312, chuyển rời đến nông thôn biệt thự một tên tiểu lưu manh lập tức gọi điện thoại cho, bên ngoài theo lưu manh lão đại. Lão đại, Trần Bình bọn họ chỗ ở hai cái gian phòng, bên trong một chút thanh âm đều không có. Cũng không biết người có hay không ở bên trong, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu manh lão đại nghe về sau, trong nội tâm suy nghĩ một chút, nói ra, các người đi tiếp tân, để phục vụ viên cho hai cái này gian phòng tạp đồ, nói các ngươi liền ở tại hai cái này trong phòng. Một hồi phục vụ viên có thể sẽ cầm lấy thẻ phòng, mở ra gian phòng, các ngươi nhìn xem bên trong có người hay không. Cái kia tên tiểu lưu manh lập tức nói lại, tốt, lão đại. Đó lấy, hai người liền đi tiếp tân, để tiếp tân tặng đồ đến Trần Bình bọn họ chỗ hai cái gian phòng. Sau đó, bọn họ ngay tại gian phòng trung quanh nhìn chằm chằm. 5 phút sau, hai cái phục vụ viên phân biệt đi tới hai nơi cửa gian phòng, gõ gõ cửa không có người đáp lại. Bọn họ thì mỗi người lấy ra thẻ phòng, xoạc cửa gian phòng, đi vào. Cái kia hai cái theo ở phía sau lưu manh, sau đó cũng đi theo đám bọn hắn đi vào. Bọn họ phát hiện hai cái này trong phòng trống rỗng, một người đều không có. Hai cái phục vụ viên trong phòng thả đồ tốt sau, trong nội tâm cũng buồn bực. Làm sao trong phòng người đi nơi nào, đều hư không đang đóng. Bất quá bọn hắn coi là những thứ này người khả năng ở bên ngoài chơi, chưa có trở về cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, thì đóng cửa phòng đi. Hai tên tiểu lưu manh rất nhanh liền đi ra khách sạn, cùng lão đại bọn họ báo cáo tình huống. Lão đại tại biết Trần Bình hai người bọn họ trong phòng, một người đều không có, trong nội tâm nhất thời bối rối. Hắn lập tức gọi điện thoại cho W, nói khách sạn bên trong tình huống. Đức Bưu nghe về sau tức giận phi thường, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về, kỹ càng hướng hắn báo cáo. Hơn nửa giờ về sau, Đức Bưu đang ngồi ở hắn cái kia hào hoa lại lộ ra âm u khí tức văn phòng bên trong, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn nghe lấy thủ hạ báo cáo, biết được theo dõi người, theo ném một bộ phận người, mà một nhóm người khác trở lại khách sạn sau, phát hiện tựa hồ phốc cái hư không, lửa giận trong lòng đột một chút thì bốc lên đến. Một đám rất rưởi. Đức Bưu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên bàn chén trà đều bị chấn động đến nhảy dựng lên. Liền mấy người đều không canh chừng được, muốn các ngươi có làm được cái gì? Thủ hạ cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Đức Bưu hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế lại lửa giận trong lòng, nói ra, tiếp tục tìm, nhất định muốn đem bọn hắn tìm ra. Tiểu mãn trên người có định vị, bọn họ chạy không bao xa. Thủ hạ vội vàng đáp, là, Bưu ca, chúng ta cái này đi làm. Lúc này, tại Đức Bưu văn phòng trong góc, một cái hắc ảnh đứng bình tĩnh lấy, thấy không rõ khuôn mặt. Các loại thủ hạ đều rời đi về sau, hắc ảnh chậm rãi đi lên trước, thanh âm trầm thấp nói ra, Bưu ca, cái này Trần Bình một nhóm người không đơn giản, xem ra cần phải cẩn thận ứng đối. Đức Bưu lạnh hừ một tiếng, nói ra, không đơn giản thì sao? Tại Hỗ Hải, còn không người có thể trốn qua lòng bàn tay ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có thể đuổi nghịch ra cái gì nhiều kiểu. Hắc ảnh khẽ gật đầu, nói ra, Bưu ca, tuy nhiên như thế, nhưng bọn hắn hành động lần này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Có lẽ chúng ta có thể theo tại bá thông chỗ đó, lại thu hoạch chút tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá khẩu. Đức Bưu suy tư một lát, nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Tại bá thông cái kia ra hỏa hẳn phải biết thứ gì, ta cái này liên hệ hắn. Nói, Đức Bưu cầm điện thoại di động lên, bấm tại bá thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, tại bá thông ngày tại trong nhà trằn trọc, khó có thể ngủ. Lúc này đều đã là hừng đông, hắn cơ hồ là một đêm đều không có ngủ. Bởi vì lo lắng đệ đệ của hắn Vu Bá Phàm tìm tới người giúp đỡ, Đức Bưu bọn họ nhất thời không có cách nào xử lý sạch. Như vậy những thứ này người liền sẽ đối với hắn phản kích, vậy hắn thì gặp nguy hiểm. Lúc này thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Nhìn đến là Đức Bưu điện thoại, hắn vội vàng tiếp lên, Đức Bưu huynh đệ à, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có phải hay không có cái gì tình huống mới? Đức Bưu nói ra, tại bá thông, ngươi cho ta suy nghĩ kỹ một chút, Trần Bình bọn họ có thể sẽ đi nơi nào? Ngươi cùng Vu Bá Phàm nhiều năm như vậy, đối với hắn một số bí mật cứ điểm hoặc là một số chỗ khác bất động sản, cần phải có chỗ giải đi. Tại bá thông tại đầu bên kia điện thoại do dự một chút, nói ra, Đức Bưu huynh đệ, ta cũng không quá chắc chắn a. Vu Bá Phàm cái này người từ trước đến nay cẩn thận, rất nhiều chuyện đều gạt ta. Bất quá, hắn tại nông thôn giống như có cá biệt thự, trước kia hắn thỉnh thoảng sẽ đến đó, không biết lần này có thể hay không trốn ở cái kia. Đức Bưu ánh mắt sáng lên, nói ra, ngươi làm sao không nói sớm, đem vị trí cụ thể cho ta. Tại Bá Thông bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ biết là đại khái vị trí, cụ thể còn phải tìm một chút trước kia ghi chép. Đức Bưu không kiên nhẫn nói ra, cái kia ngươi tranh thủ thời gian tìm tới lập tức phát cho ta. Nếu là bởi vì ngươi chậm trễ đại sự, ngươi biết hậu quả. Nói xong, Đức Bưu liền cúp điện thoại. Tại Bá Thông cầm điện thoại di động, trong lòng một trận khủng hoảng. Hắn biết rõ Đức Bưu thủ đoạn, muốn làm mình làm không xong sự kiện này, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Sau đó, hắn đội vàng đứng dậy, kiểm tra toàn bộ địa tìm kiếm liên quan tới Vu Bá Phàm nông thôn biệt thự vị trí ghi chép. Mà tại biệt thự bên trong, Trần Bình vẫn như cũ đang say rất nồng. Hắn quá mệt mỏi, mấy ngày nay kinh lịch quá nhiều chuyện, thân thể cùng tinh thần đều ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái. Cao Mỹ Biên, Mai Toa, Trần Hiền Lành hai cũng đều tại mỗi người trong phòng ngủ rất say, đi qua một phen dày vò, bọn họ cũng gấp cần nghỉ ngơi. Trời dần dần sáng, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở vậy vào Trần Bình trên mặt. Trần Bình từ từ mở mắt, nhìn xem thời gian, đã là buổi sáng 9:00. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo, đi rửa mặt một phen. Sau đó, cầm điện thoại di động cho tất cả mọi người gửi tin tức, hỏi tất cả mọi người tình không có. Cao Mỹ Viên nhìn đến Trần Bình phát đến tin tức về sau, lập tức liền trả lời, ta cùng Mai tỷ đều đã rời giường, một hồi chúng ta dưới lầu phòng khách gặp mặt. Mai Toa Trần lúc này thời điểm cũng tỉnh lại, Cao Mỹ Viên thì nói với nàng, Mai tỷ, Trần Bình vừa phát tin tức, để chúng ta một hồi đi dưới lầu tập hợp, mọi người triển khai cuộc họp nghị. Mai Toa Trần cười cười, trả lời, tốt, không có vấn đề. Đón lấy, Trần Bình lại cho người khác gửi tin tức, tất cả mọi người nói không có vấn đề, rất nhanh liền đến dưới lầu đến tập hợp. Trần Bình vốn là ở dưới lầu một căn phòng bên trong, hắn từ bên trong phòng đi tới, rất nhanh liền đi tới dưới lầu trong phòng khách. Không sai biệt lắm các loại 5 phút sau, mọi người tuần tự đều từ trên lầu đi xuống, đi tới trong phòng khách. Một đám người tụ tập cùng một chỗ về sau, lập tức liền khai hội. Trần Bình nhìn xem mọi người, nói ra, rạng sáng thời điểm, mọi người chúng ta thật vất vả, thoát khỏi những cái kia theo dõi người. Tiếp đó, Vũ Thúc Thúc, Nhã Nguyên cô nương cùng Tiểu Mãn cô nương, thì ở chỗ này trong biệt thự nghỉ ngơi thật tốt. Ta cùng Mỹ Viên bọn họ, sẽ nghĩ biện pháp đối phó Đức Bưu cùng tại Bá Thông những thứ này người. Đó lấy, Cao Mỹ Viên cũng nói, đối, Vũ Thúc Thúc cùng hai vị cô nương, các ngươi chỉ để ý ở chỗ này, tiếp xuống tới sự tình, thì giao cho chúng ta. Những cái kia ác nhân, chúng ta hội toàn bộ diệt trừ. Cao Mỹ Viên sau khi nói xong, Mai Toa Trần nói ra, đối, tiếp xuống tới sự tình thì giao cho chúng ta đến làm. Thiện Nhị cũng biểu thị đồng ý. Vu Bá Phạm ba người bọn họ nghe về sau, trong nội tâm thẳng cảm kích. Vu Bá Phạm có chút kích động nói ra, Trần Tiên Sinh, lần này thật sự là quá cảm tạ các ngươi không chỉ có cứu chúng ta, còn muốn giúp chúng ta xử lý những phiền toái này sự tình. Tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn, hai cô bé này cũng ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Mãn đi qua Trần Bình trị liệu cùng nghỉ ngơi về sau, tinh thần đã trên cơ bản khôi phục bình thường. Nàng nhớ tới chính mình bị Đức Bưu bọn họ nhóm người kia bắt lấy cùng với cha tấn sự tình, trong nội tâm đối nhóm này lưu manh thống hận tới cực điểm. Hiện tại có Trần Bình bọn họ đến giúp bọn hắn báo thù, đối phó nhóm này lưu manh, trong nội tâm nàng đừng nói có nhiều vui vẻ. Trần Bình cười cười đối mọi người nói ra, cái kia chuyện này quyết định như vậy. Hiện tại mọi người cái bụng đều đói, đều trước ăn điểm tâm đi. Bởi vì bữa sáng còn không có làm tốt, tại là một đám người liền bắt đầu bận rộn, cùng một chỗ làm điểm tâm. Chỉnh cái trong biệt thự, nhất thời cũng cảm giác được vô cùng náo nhiệt. Mà bọn họ không biết là, nguy hiểm chính đang từng bước buông xuống, cái này tại nông thôn vắng vẻ khu biệt thự. Chương 3313, bị được máy định vị. Chương 3313, bị được máy định vị. Màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa đặt ở Đức Bưu Trô gian phòng phía trên. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Đức Bưu một cái thủ hạ chính cong lưng, một mực cung kính hướng Đức Bưu báo cáo Tiểu Mãn vị trí. Thủ hạ tốc độ nói nhanh chóng, trên trán hơi hơi thấm ra mồ hôi hột, "Bưu ca, đi qua tra tìm định vị, phát hiện Tiểu Mãn tại một cái nông thôn so sánh vắng vẻ địa phương, cẩn thận điều tra sau, xác định là tại một căn biệt thự bên trong." Đức Bưu ngồi tại rộng ghế lớn phía trên, hai mắt híp lại, suy tư một lát sau, đối với thủ hạ nói ra, để bọn hắn tranh thủ thời gian tụ tập nhân mã, buổi tối vây quanh căn biệt thự kia. Bất quá đừng vội động thủ, ta còn phải hướng lên phía trên xin chỉ thị. Thủ hạ liền vội vàng gật đầu xưng là, theo tiếng không có vấn đề liền vội vàng xoay người đi triệu tập nhân mã, chuẩn bị buổi tối hành động. Thủ hạ rời đi về sau, trong phòng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có Đức Bưu to khỏe tiếng hít thở. Đức Bưu cầm điện thoại lên, cấp tốc cho Quyền Cao Nguyệt Sinh. Điện thoại kết nối, Đức Bưu vội vàng nói, Cao lão đại, Trần Bình, Vu Bá Phạm đám người kia ngay tại nông thôn biệt thự bên trong trốn tránh. Vừa mới chúng ta thông qua Tiểu Mãn trên thân định vị, đã tìm được bọn họ hành tung. Cao Nguyệt Sinh ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp mà ấm lãnh, "Tốt, để ngươi người tranh thủ thời gian tại biệt thự chung quanh nhìn chằm chằm, khác để những người này đào tẩu." Đức Bưu vội vàng đáp lại, "Không có vấn đề, Cao lão đại, nếu là có hành động chỉ thị, ngài cứ việc phân phó." Cao Nguyệt Sinh nói tiếp, "Buổi tối ngày mai, ta sẽ đích thân động thủ giải quyết những thứ này người, hai ngày này khác xảy ra sự cố, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy." Đức Bưu vội vàng cam đoan, "Cao lão đại yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Cúp điện thoại, Đức Bưu thở phào, tựa lưng vào ghế ngồi. Mà tại một bên khác, Cao Nguyệt Sinh sắc mặt âm trầm đi đến đại ca Cao Nguyệt Cửu Linh vị trước. Linh vị trước rơi ánh đến, đem hắn bóng người kéo đến bặm bẹo mà quỷ dị. Cao Nguyệt Sinh ngưng mắt nhìn Linh vị, thấp tiếng nói ra, "Đại ca, ngày mai ta liền sẽ dẫn người tự thân xuất thủ, giải quyết Trần Bình những thứ này người, báo thủ cho ngài." đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho những thứ này người bị chết rất khó coi. Nói nói, Cao Nguyệt Bốn liền cười to đi ra. Cơ hồ cùng một thời gian, Đức Bưu điện thoại vang lên lần nữa, là tại Bá Thông đánh tới. Đức Bưu cầm qua điện thoại di động về sau nhìn xem, lập tức liền nghe. Tại Bá Thông tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Đức Bưu huynh đệ à, ta đã tìm được ta đại ca, trước đó tại nông thôn mua một căn biệt thự, tọa độ địa chỉ phát cho ngươi." Đức Bưu nhìn xem trên điện thoại di động tọa độ, phát hiện chính là tiểu mãn chỗ vị trí, mừng thầm trong lòng, nói ra, quả nhiên không sai, bọn họ ngay tại ở Bá Bình Thường cái này nông thôn biệt thự bên trong. Tại Bá Thông tiếp tục nói, "Đức Bưu huynh đệ, lần này ngươi nhất định muốn đem bọn hắn những thứ này người toàn bộ giải quyết, để tránh hậu hoạn." Đức Bưu lạnh lùng nói ra, "Ta biết, không dùng ngươi nhắc nhở, các loại tiêu diệt những thứ này người, ngươi muốn đổi tiền mặt đáp ứng ta điều kiện." "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên." Tại Bá Thông cười hì hì nói. Tại Bá Thông đáp ứng Đức Bưu điều kiện, cũng là tiêu diệt Vu Bá Phàm cùng Trần Bình bọn họ một số người, liền đem Vu Bá Phàm tài sản một nửa cho Đức Bưu. Hai người kia đều là lòng tham không đáy chủ, đương nhiên muốn sớm nói tốt. Lúc này, tại nông thôn cái kia chàng ẩn nấp trong biệt thự, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào như vậy phòng ăn lớn bên trong. Trần Bình đám người bọn họ ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, trên bàn bày đầy phong phú bữa sáng, mọi người vừa nói vừa cười, bầu không khí phi thường náo nhiệt. Cao Mỹ Viên kẹp lên một ổ bánh bao, vừa cười vừa nói, cảm giác rất lâu đều không như thế buông lòng địa ăn điểm tâm. Mai Toa Trần cũng gật đầu, lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, đúng vậy à, hy vọng loại an tĩnh này có thể nhiều duy trì liên tục một hồi. Ăn điểm tâm xong, mọi người bắt đầu thương nghị. Cao Mỹ Viên thả ra trong tay bộ đồ ăn, khẽ nhíu mày nói ra, Đức Bưu cùng hắn những tên lưu manh kia thủ hạ, hội sẽ không tìm được bên này à? Mai Toa Trần cũng mặt lộ vẻ lo lắng, ta cũng lo lắng cái này, chúng ta hiện tại cái này vị trí như thế vắng vẻ, thật sợ bị bọn họ phát hiện. Thiện Nhị thì vỗ ngực một cái, phóng khoáng nói, muốn là những tên lưu manh kia tìm đến, tới một cái ta giải quyết một cái, đến hai cái ta giải quyết một đôi. Vũ Bá Phàm, Tiểu Mãn cùng tại Nhã Huyên nghe, trong lòng lực lượng tăng nhiều, bọn họ biết rõ Trần Bình cùng những thứ này bằng hữu thực lực bất phàm, bình tĩnh có thể giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Trần Bình lại thần tình nghiêm túc nói ra, chúng ta hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến tìm ra sau lưng chính thức chủ mưu, mới có thể đem những thứ này người một mẹ hốt gọn. Ta cảm thấy sau lưng chủ mưu khả năng không phải Đức Bưu, cần phải còn có càng lợi hại nhân vật không có lộ diện. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy Trần Bình nói rất có đạo lý, ào ào gật đầu. Sau đó hội nghị kết thúc, mọi người mỗi người đi nghỉ ngơi. Lúc chạm vào tối, trời chiều ánh chiều tà đem biệt thự chúng quanh rừng cây nhuộm thành một mảnh vàng rực. Tại bên ngoài biệt thự, đột nhiên xuất hiện một số lén lén lút lút người. Những người này ở đây từ trước tới giờ không ngừng góc độ đánh giá trong biệt thự tình cảnh, còn lấy điện thoại di động ra cùng máy chụp ảnh các loại quay chụp cùng chụp ảnh. Bọn họ lén lút xem xét biệt thự tình cảnh, đã bị thủ ở bên ngoài bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng nhìn đến. Hai cái tiểu gia hỏa biết tình huống nghiêm trọng, sau đó thương nghị một phen. Để bé nhím nhỏ trước tiến vào trong biệt thự, ở trước mặt cùng Trần Bình báo cáo tình huống, quỷ mạn đồng thì ở bên ngoài tiếp tục trông coi. Bé nhím nhỏ rất nhanh liền hóa thành một cỗ khói xanh, theo biệt thự cửa sổ bên trong bay vào trong biệt thự. Sau đó, bé nhím nhỏ vội vàng đi tới Trần Bình bên người, vội vàng nói, "Trần đại ca, biệt thự chung quanh xuất hiện lén lén lút lút người, đoán chừng là những tên lưu manh kia tìm đến." Trần Bình trong lòng căng thẳng, suy tư một lát sau nói ra, "Bé nhím nhỏ, ngươi cùng quỷ mạn đồng tiếp tục ở bên ngoài nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ." Bé nhím nhỏ gật đầu đáp, "Không có vấn đề, Trần đại ca, ta sẽ thông báo cho quỷ mạn đồng, có tình huống mới lập tức báo cáo." Trần Bình vô vô bé nhím nhỏ đầu, "Được, vất vả hai người các ngươi." Sau đó, bé nhím nhỏ lại hóa thành một cỗ khói xanh, theo biệt thự cửa sổ bên trong bay ra đi, tại bên ngoài biệt thự yên tĩnh trông coi. Tiếp lấy hắn cùng quỷ mạn đồng cùng một chỗ canh giữ ở bên ngoài biệt thự, quan sát đến những cái kia tiểu lưu manh nhất cử nhất động. Trần Bình trong nội tâm có chút buồn bực. Hắn biết rõ biệt thự này vị trí ẩn nấp, nhanh như vậy bị phát hiện tất có kỳ quặc. Hắn nghĩ đến lập tức triệu tập Mai Toa Trần, Cao Mỹ Viên hiền lành hai khai hội. Sau đó, hắn thì phân biệt cho ba người gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới biệt thự tầng dưới cùng trong phòng khách. Ba người đều nói không có vấn đề, bây giờ lập tức thì từ trên lầu đi xuống. Không đến một phút đồng hồ, ba người bọn họ đều xuống tới. Đến tột cùng lầu biệt thự trong phòng khách. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, biểu lộ nghiêm trọng. Cao Mỹ Viên dẫn đầu nói, chúng ta rất có thể bị theo dõi. Mai Toa Trần lắc đầu nói, nơi này như thế vắng vẻ, trong thời gian ngắn không có khả năng bị tìm tới, khẳng định chỗ nào ra vấn đề. Thiện Nhị cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết, không có vấn đề à, tại sao lại bị phát hiện đâu? Trần Bình trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, có thể là Vu Bá Phạm, tại Nhã Huyên hoặc là Tiểu Mãn, bên trong có người trên thân bị cắm vào định vị, thậm chí ba người cũng có thể. Dạng này những cái kia phạm tội phân tử, liền có thể tùy tiện tìm tới chúng ta. Cao Mỹ Viên ánh mắt sáng lên, phải biết hắn nhóm trên thân có hay không có định vị rất đơn giản, mua chuyên môn dụng cụ đo lường là được. Trần Bình suy tư sau, nhìn về phía Thiện Nhị cùng Cao Mỹ Viên, cái kia làm phiền các ngươi hai đi bên ngoài mua dụng cụ đo lường, mua xong tranh thủ thời gian trở về. Hai người không chút do dự đáp, không có vấn đề. Vu Ba Phạm biệt thự trong gara đặt lấy mấy chiếc xe, Thiện Nhị chọn một chiếc, mang theo Cao Mỹ Viên nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự. Xe tại đường nhỏ nông thôn phía trên phi nhanh, vung lên một đường bụi đất. Bọn họ sau khi rời đi, nhìn chằm chằm một tên tiểu lưu manh lập tức cho Đức Bưu gọi điện thoại. "Bưu ca, chúng ta nhìn chằm chằm trong biệt thự, có chiếc xe vừa mới mở ra rời đi, trên xe giống như ngồi đấy hai người." Đức Bưu nghe về sau, lập tức nói lại, "Tốt, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, một có tình huống lập tức hướng ta báo cáo." "Tốt, Bưu ca." Tiểu lưu manh thông hết điện thoại về sau, cùng chung quanh mấy tên thủ hạ nói vài lời, những thứ này người tiếp tục nhìn chằm chằm trong biệt thự nhất cử nhất động. Chương 3314, toàn bộ giải quyết hắn nhóm. Chương 3314, toàn bộ giải quyết hắn nhóm. Mà Thiện Nhị cùng Cao Mỹ Nguyên lái xe hơi, nửa giờ sau, bọn họ đến trên trấn. Trấn bên trên ngựa xe như nước, hai bên đường phố cửa hàng san sát. Hai người tại một nhà chuyên bán kiểm trắc đồ dùng trong tiệm, mua được chuyên môn kiểm trắc định vị máy móc, giao xong tiền sau liền vội vàng trở về. Nửa giờ sau, xe trở lại biệt thự. Những cái kia tại biệt thự chung quanh nhìn chằm chằm Tiểu Lưu Manh thấy thế, vội vàng hướng Đức Bưu báo cáo, "Bưu ca, chiếc xe kia trở về." Đức Bưu cười hì hì nói ra, "Ân, ta biết, những thứ này người vẫn là đến ngoan ngoãn địa trở về, đến thời điểm bọn họ một cái đều trốn không thoát. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng để những người kia biết." "Tốt, Bưu ca, chúng ta hội 24 giờ không gián đoạn mà nhìn chằm chằm vào chuẩn bị biệt thự." Biệt thự bên trong người một cái đều trốn không thoát. "Được, vậy cứ như thế." Một đám nhỏ Lưu Manh bắt đầu tiếp tục mở to hai mắt, chăm chú vào biệt thự bên trong nhất cử nhất động. Thiện Nhị cùng Cao Mỹ Viên đi vào biệt thự, nhìn thấy Trần Bình. "Trần tiên sinh, dụng cụ đo lường đã mua đến." Thiện Nhị nói, liền đem mua đến dụng cụ đo lường lấy ra. Cao Mỹ Viên cũng nói, "Cái này dụng cụ đo lường giá cả vẫn rất quý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì cho Vu Bá Phạm, Tiểu Mãn, tại Nhã Viên ba người tiến hành kiểm tra." "Được." Trần Bình gật gật đầu. Sau đó, Trần Bình lập tức gọi điện thoại cho Mai Toa Trần, Vũ Bá Phàm, Tiểu Mãn, tại Nhã Huyên, để bọn hắn bây giờ lập tức đến tầng dưới cùng biệt thự trong phòng khách. Bốn người tiếp điện thoại về sau, phân biệt đều nói không có vấn đề, hiện tại thì chạy tới. Không đến một phút đồng hồ, bọn họ bốn người liền đi đến biệt thự tầng dưới cùng trong phòng khách. Trần Bình đối bọn hắn nói ra, "Vũ thúc thúc, Tiểu Mãn, Nhã Huyên, chúng ta hoài nghi các ngươi trên thân có khả năng bị những cái kia tội phạm cắm vào định vị chim. Vừa mới Thiện Nhị huynh đệ cùng Mỹ Viên cô nương đi trên trấn mặt mua kiểm tra máy móc, hiện tại ta để Thiện Nhị cho các ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không thật bị cắm vào định vị chim." Ba người nghe về sau, trong nội tâm giật mình, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bất quá bọn hắn biết, chuyện này rất trọng yếu. Vũ Bá Phàm lập tức nói, "Tốt, Trần tiên sinh, vậy các ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta kiểm tra một chút đi." Tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn cũng nói, "Hiện tại thì cho các nàng kiểm tra." Trần Bình hướng Thiện Nhị nhìn xem nói ra, "Thiện Nhị huynh đệ, ngươi bắt đầu giúp bọn hắn kiểm tra đi." "Tốt, Trần tiên sinh." Thiện Nhị nói xong, cầm lấy máy móc, bắt đầu cho Vũ Bá Phàm, Tiểu Mãn, tại Nhã Huyên ba người kiểm tra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm máy móc, không dám thở mạnh. Rất nhanh, máy móc phát ra nhỏ nhẹ tích tích âm thanh, Thiện Nhị tại Tiểu Mãn bắp chân miệng vết thương, phát hiện một cái cực nhỏ định vị chim. Mọi người thấy thế, đều tức giận không thôi. Tại Nhã Huyên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, những thứ này người quá bị ổi. Vũ Bá Phàm cũng nói, thật không nghĩ tới, những thứ này người vậy mà làm ra loại này ác liệt sự tình. Tiểu Mãn sắc mặt đã sớm dọa đến có chút trắng xám. Trần Bình vội vàng trấn an mọi người đừng đợi, ta có biện pháp. Một hồi ta dùng kim châm, đem Tiểu Mãn cô nương giữa hai chân mặt định vị chim lựa đi ra. Tiểu Mãn gật gật đầu, đối Trần Bình nói ra, "Đại ca, vậy liền vất vả ngươi." "Ân, một hồi có chút đau, ngươi đến nhịn một chút." "Tốt, Trần đại ca." Nói, Trần Bình lấy ra kim châm, bắt đầu đâm trúng Tiểu Mãn giữa hai chân chìm chô vị trí trung quanh, một số trên da huyệt vị. Dạng này một hồi đem chìm lửa đi ra thời điểm, liền sẽ không đau. Hết thể giải quyết về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Mãn giữa hai chân chìm, chậm rãi lửa đi ra. Chìm lấy ra sau, Thiện Nhị nói, "Những xúc sinh này thật sự là quá đáng giận, ta đem cái này chìm ném xuống sông đi, để bọn hắn tìm không thấy chúng ta." Trần Bình vội vàng ngăn lại, không dùng ném, thì đặt ở biệt thự bên trong, dạng này có thể dẫn sau lưng chủ mưu xuất hiện, đến thời điểm chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thiện Nhị nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nghe ngươi, Trần tiên sinh." Người khác cũng nào ào gật đầu, cảm thấy Trần Bình cái phương án này tuyệt diệu. Thời gian lặng yên trôi qua, một đêm đi qua, rất nhanh tới ngày thứ hai. Ánh sáng mặt trời lần nữa bẩy vào khắp nơi, xua tan ban đêm mù mịt. Thế mà, bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một trận phong bạo chính đang lặng lẽ ấp ủ tại Cao Nguyệt Sinh bên kia, hắn đã tập kết tốt 5-60 cái cổ độc phái cao thủ. Những cao thủ này thân mang áo đen, ánh mắt lạnh lùng, đứng tại trống trải sân bãi phía trên, giống như một đám sắp xuất kích các lang. Cao Nguyệt Sinh đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Nay 10 giờ tối về sau, chúng ta cùng lúc xuất phát, tiến về vùng ngoại thành tiêu diệt Trần Bình những người kia." Thủ hạ từng cái ma quyền sát trưởng, kích động đáp lại, "Không có vấn đề, lao đại." Sau đó, Cao Nguyệt Sinh cho Đức Bưu gọi điện thoại, "Đức Bưu, ngươi an bài tại bên ngoài biệt thự nhìn chằm chằm người, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, tối nay ta liền hành động, tiêu diệt Trần Bình bọn họ. Còn có, ngươi một hồi cũng mang người đến biệt thự bên này, cùng ta cùng một chỗ tiến vào biệt thự giải quyết những người kia." Đức Bưu nghe xong, mừng rỡ trong lòng, "Cao lão đại, ngài yên tâm, chúng ta đã đem biệt thự vây nước chảy không lọt, một con rồi đều không bay ra được. Mặt khác, ta hiện tại liền đi triệu tập người, lập tức tiến đến nông thôn biệt thự bên kia." Cao Nguyệt Sinh lạnh lùng nói ra, "Tốt, chỉ cần tiêu diệt những thứ này người, về sau ngươi sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt." "Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại." Đầu kia Cao Nguyệt Sinh rất nhanh liền cúp điện thoại. Đức Bưu cùng Cao Nguyệt Sinh thông hết điện thoại sau, lại lập tức đánh cho tại bá thông, "Vu lão bản, tối nay chúng ta thì động thủ, tiêu diệt Trần Bình, Vu Bá Phàm bọn họ. Đến thời điểm, ngài có thể đừng quên đáp ứng ta sự tình, đem Vu Bá Phàm một nửa tài sản chuyển cho ta." Hắn hiện tại muốn lại một lần nhắc nhở cho bá thông, chuẩn bị tốt đáp ứng hắn Vu Bá Phàm một nửa tài sản. Tại bá thông tại đầu bên kia điện thoại cũng hưng phấn lên, "Không có vấn đề, Đức Bưu huynh đệ, chỉ cần có thể đem những người kia đều tiêu diệt, ta khẳng định đem một nửa tài sản cho ngươi." "Vậy thì tốt, ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi." Cùng tại bá thông thông hết điện thoại về sau, Đức Bưu trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ. Đó lấy, hắn lập tức đi ngay triệu tập thủ hạ mình, tiến đến nông thôn biệt thự bên kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh tới buổi tối 9:30. Trong biệt thự, Trần Bình bọn họ đã ăn cơm tối xong. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người theo tiếng không có vấn đề liền trở về phòng của mình. Nhưng mọi người cũng không biết, một trận cự đại nguy hiểm chính lặng yên buông xuống, tiếp qua một giờ, Cao Nguyệt Bốn liền hội mang theo một đám sát thủ chạy đến, y đồ tiêu diệt bọn họ. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần không hề rời đi, cùng Trần Bình dưới lầu đại sảnh thương nghị. Trần Bình cau mày, chậm rãi nói ra, ta có một loại dự cảm, tối nay sẽ có đại chiến phát sinh. Cao Mỹ Viên ánh mắt kiên định, dạng này vừa vặn, chỉ cần sau lưng chủ mưu xuất hiện, chúng ta đem hắn cùng những tên lưu manh kia một mẹ hốt gọn. Mai Toa Trần cũng nắm chặt quyền đầu, không sai, thì chờ bọn hắn xuất hiện, đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh tới 10 giờ tối. Cảnh ban đêm thâm trầm, ánh trăng bị mây đen che chắn, toàn bộ thế giới dường như bị một khối màu đen màn sân khấu bao phủ. Cao Nguyệt Sinh mang theo 5-60 thủ hạ, ngồi lên mấy chiếc xe, hướng về Trần Bình bọn họ chỗ ngoại ô khu biệt thự chạy tới. Xe trong bóng đêm phi nhanh, tiếng động cơ đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ đi tới bên ngoài biệt thự, tại khoảng cách biệt thự 200-300 mét địa phương dừng lại. Cao Nguyệt Sinh các loại người xuống xe, tối nay hắn đem Đức Bưu cũng gọi tới. Đức Bưu sánh vai Nguyệt Sinh sớm đến không sai biệt lắm có mười mấy phút, cũng sớm đã trở lấy. Nhìn thấy Cao Nguyệt Sinh về sau, Đức Bưu lập tức giống liếm chó đồng dạng đi lên, nói biệt thự bên trong tình huống. Cao Nguyệt Sinh đem Đức Bưu gọi vào bên cạnh. Hai người đứng tại một chỗ trong bóng tối, cùng mấy cái tâm phúc nói thầm lấy như thế nào đem Trần Bình bọn họ một mẹ hốt gọn. Chương 3315, muốn chạy trốn không cửa chương 3315, muốn chạy trốn không cửa mà tại bên ngoài biệt thự, bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng sớm đã phát giác được dị tượng. Quỷ Mạn Đồng lập tức đem tình huống nói cho Trần Bình, "Trần đại ca, bên ngoài đến tốt nhiều sát thủ, còn có cái giống như là lao đại bọn họ người." Trần Bình trong lòng run lên, biết sau lưng chủ mưu rốt cục xuất hiện, đây chính là đem bọn sát thủ một mẹ hốt gọn thời cơ tốt. Hắn tỉnh táo đối Quỷ Mạn Đồng nói, "Ngươi cùng bé nhím nhỏ ngay tại bên ngoài biệt thự trông coi, chớ lộ diện. Các loại những thứ này, người toàn bộ tiến vào khu biệt thự vực, chúng ta lại độc thủ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Quỷ Mạn Đồng đáp, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Sau đó, Trần Bình tìm tới Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử, nghiêm túc nói ra, "Các ngươi tại trong biệt thự trông coi, nhất định muốn bảo vệ tốt Vu Ba Phạm, tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn. Nghe đến ta chỉ lệnh sau, sẽ cùng nhau tiêu diệt xâm phạm sát thủ." Hai cái tiểu gia hỏa đủ tiếng nói ra, "Trần đại ca, yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Lúc này, Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần Tim cũng nhảy lên đến cuống họng, khẩn trương chờ đợi địch nhân đến. Thiện Nhị nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cũng xuống lầu đến. Cao Mỹ Viên đem tình huống bên ngoài nói cho Thiện Nhị. Thiện Nhị nhất thời ma quyền sát trưởng, đến rất đúng lúc, ta tay thuận nữa, muốn đem những sát thủ này toàn bộ giải quyết hết. Thời gian rất nhanh tới buổi tối 10 giờ 45 phút. Cao Nguyệt Sinh vung tay lên, mang theo thủ hạ bắt đầu chậm rãi tới gần biệt thự. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người giống như quỷ mị, từng bước một tới gần biệt thự. Cao Nguyệt Sinh trong lòng tràn ngập cừu hận, cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, "Trần Bình, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ta muốn vì đại ca báo thù, đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt." Cao Nguyệt Sinh các loại người cẩn thận từng ly từng tí tới gần biệt thự, ánh mắt chăm chú nhìn biệt thự cửa sổ, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Bọn họ như là một đám đói khát dã thú, chuẩn bị tùy thời phát động nhất kích chí mệnh. Biệt thự không khí chung quanh dường như đều ngưng kết, đè nén khiến người ta không thở nổi. Trần Bình bọn họ tại trong biệt thự cũng độ cao cảnh giác, mỗi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi chiến đấu bạo phát. Trần Bình nói khẽ với mọi người nói ra, "Một hồi nghe ta chỉ huy, không nên hoảng loạn. Bọn họ tuy nhiên người nhiều, nhưng chúng ta cũng có chính mình ưu thế, nhất định có thể đánh bại bọn họ." Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần Hiền Lành hai đều yên lặng gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Cao Nguyệt Sinh mang theo thủ hạ đã đi tới biệt thự trước cửa, hắn làm thủ thế, ra hiệu thủ hạ chuẩn bị phá cửa mà vào. Mấy tên thủ hạ bỗng nhiên vọt tới biệt thự cửa lớn, phanh một tiếng, cửa lớn bị phá tan, phát ra tiếng vang cực lớn. Cao Nguyệt Sinh một ngựa đi đầu, xông vào biệt thự, hô lớn, "Trần Bình, ngươi đi ra cho ta." Trong biệt thự nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Cao Nguyệt Sinh bọn người gấp rút tiếng hít thở. Cao Nguyệt Sinh trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Bình bọn họ đã đào tẩu? Đúng lúc này, Trần Bình thanh âm theo trên lầu chuyển tới, "Ngươi là lão đại bọn họ đi, ngươi rốt cuộc đến. Hôm nay cũng là ngươi tận thế." Cao Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần Hiển Lãnh hai đứng tại trên bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Cao Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, "Trần Bình, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy sao? Hôm nay ta sẽ vì ta đại ca báo thù, giết các ngươi biệt thự bên trong tất cả mọi người." Cao Nguyệt cuộc sống để mọi người cảm thấy rất là nghi hoặc, cái này người nói muốn vì đại ca hắn báo thù, không biết đại ca hắn là người phương nào. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên lại hỏi, "Ngươi luôn miệng nói vì ngươi đại ca báo thù, như vậy ngươi đại ca đến cùng là ai?" Cao Nguyệt Sinh cười cười trả lời, "Ta đại ca lúc trước thế nhưng là hỗ hải danh ý Cao Nguyệt Cửu, là bị Trần Bình hại chết. Ta là đệ đệ hắn Cao Nguyệt Sinh, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ." Cao Nguyệt Sinh tiểu nói này về sau, mọi người thế mới biết, gia hỏa này nguyên lai là Cao Nguyệt Cửu đệ đệ. Trần Bình không sợ hãi chút nào, đáp lại nói, "Ngươi ca ca Cao Nguyệt Cửu giết lung tung vô tội, làm nhiều việc ác, là cái thập ác bất xá ác nhân. Nhìn đến, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Muốn giết chúng ta, một hồi thử một chút thì biết. Ngươi làm sằng làm bậy, hôm nay cũng là ngươi trả giá đắt thời điểm. Cùng lão tử nói nhảm không dùng, hiện tại lão tử thì đưa các ngươi lên Tây Thiên." Cao Nguyệt Sinh vung tay lên, thủ hạ giống như thủy triều hướng về thang lầu dũng mãnh lao tới. Trần Bình thấy thế, hô to một tiếng, "Động thủ!" Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng theo bên ngoài biệt thự xông tới, Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử cũng theo các ngõ ngách hiện thân. Trong lúc nhất thời, trong biệt thự tiếng la giết nổi lên bốn phía, song phương triển khai kịch liệt đọ sức. Cao Nguyệt Sinh mang đến thủ hạ tuy nhiên đều là cổ độc phái cao thủ, nhưng Trần Bình bên này mọi người cũng không chút thua kém. Thiện Nhị thân hình mạnh mẽ, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đánh trúng địch nhân muốn hại. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần phối hợp ăn ý, một cái chủ công, một cái chủ phòng, để cho địch nhân khó có thể tới gần. Bé nhím nhỏ trên thân gai nhọn dựng thẳng lên, như là từng viên đạn áo, bắn về phía địch nhân. Quỷ Mạn Đồng thua tay nhỏ cái bữa, phóng xuất ra thần bí lực lượng, đem địch nhân đánh cho ngã trái ngã phải. Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử cũng đều thi thần thông, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Cao Nguyệt Sinh nhìn đến thủ hạ mình rơi vào khổ chiến, trong lòng giận dữ. Hắn tự thân hướng về Trần Bình tiến lên, muốn tự tay giải quyết Trần Bình. Trần Bình không thối lui chút nào, đối diện hướng Cao Nguyệt Sinh phóng đi. Hai người trong nháy mắt giao thủ, quyền phong gào thét, tia lửa văng khắp nơi. Cao Nguyệt Sinh chiêu thức cương mãnh có lực, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem Trần Bình đánh bay. Nhưng Trần Bình thân pháp linh hoạt, xảo diệu tránh đi Cao Nguyệt Sinh công kích, đồng thời tìm kiếm lấy hắn sơ hở. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong, trong biệt thự đồ dùng trong nhà bị đánh cho thất linh bất lạc, trên vách tường cũng lưu lại từng đạo vết thương. Vũ Bá Phàm, tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn trốn ở một cái an toàn trong góc, khẩn trương nhìn lấy trận chiến đấu này. Vũ Bá Phàm trong lòng đã lo lắng lại tràn ngập hy vọng, hắn hy vọng Trần Bình bọn người có thể chiến thắng địch nhân, bảo vệ bọn hắn an toàn. Cao Nguyệt Sinh gặp đánh lâu không xong Trần Bình, trong lòng càng vội vàng sao động. Hắn làm ra tất cả vô liếng, nỗ lực đột phá Trần Bình phòng tuyến. Mà Trần Bình thì bình tĩnh tỉnh táo, nương tựa theo chính mình thực lực cùng trí tuệ, cùng Cao Nguyệt Sinh lượn vòng. Ngay tại Cao Nguyệt Sinh lần nữa phát động công kích lúc, Trần Bình nhìn đúng thời cơ, một cái nghiêng người tránh thoát, sau đó đột nhiên một quyền đánh trúng Cao Nguyệt Sinh bụng. Cao Nguyệt Sinh rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Lúc này, Cao Nguyệt Sinh mang đến thủ hạ đã bị Trần Bình bọn người đánh cho thương vong thảm trọng. Còn lại người thấy tình thế không ổn, bắt đầu lòng sinh thoái ý. Cao Nguyệt Sinh thấy thế, hô lớn, đều không cho lui, cho ta giết bọn họ. Nhưng thủ hạ đã mất đi đấu trí, ào ào quay người chạy trốn. Cao Nguyệt Sinh trong lòng vừa tức vừa hận, hắn biết hành động lần này thất bại. Hắn hung tợn nhìn lấy Trần Bình, nói ra, Trần Bình, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn quay người mang theo còn lại thủ hạ trốn rời biệt thự. Trần Bình nhìn lấy Cao Nguyệt Sinh bọn người rời đi bóng lưng, trong lòng minh bạch, buổi tối hôm nay nhất định muốn giải quyết nhóm này ác nhân, không thể để cho bọn họ đào tẩu, nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn lập tức đối Thiện Nhị nói ra, Thiện Nhị huynh đệ, ngươi tại trong biệt thự bảo vệ tốt Vu Thúc Thúc bọn họ. Thiện Nhị gật gật đầu, trả lời, tốt, Trần Tiên Sinh, bao tại ta trên thân. Đó lấy, Trần Bình lại đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, Mỹ Viên, Mai tỷ, hai người các ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài, giải quyết Cao Nguyệt Sinh bọn họ một nhóm người. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, tốt, không có vấn đề. Mai Toa Trần cũng nói, ân, chúng ta hiện tại liền đi. Trần Bình lại đối tại trong biệt thự bốn cái tiểu gia hỏa nói ra, bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con cóc dầu quỷ mạn đồng, Kim Phật đồng tử, các ngươi bốn cái cũng cùng chúng ta cùng đi bên ngoài, giải quyết hết Cao Nguyệt Sinh bọn họ. Trần đại ca, không có vấn đề. Tốt, Trần đại ca. Được, chúng ta có thể đại chiến thân thủ. Không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ đem những thứ này ác nhân một lần hành động tiêu diệt. Bốn cái tiểu gia hỏa đều đáp ứng. Sau đó, Trần Bình liền mang theo bọn họ nhanh chóng ra biệt thự, đuổi theo Cao Nguyệt Sinh bọn họ. Hôm nay bọn họ nhất định muốn đem nhóm này ác nhân một mẹ hút gọn, để tránh hậu hoạn. Chương 3316, giải quyết hết còn lại người. Chương 3316, giải quyết hết còn lại người. Màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa áp ở trên vùng đất này. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần còn có bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật đồng tử. Bọn họ như quỷ mị giống như nhanh chóng chạy ra biệt thự, hướng về Cao Nguyệt Sinh cùng một đám sát thủ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Ánh trăng lạnh lùng vẩy tại bọn họ chạy gấp bóng người phía trên, lôi ra từng đạo thật dài hắc ảnh, dường như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Không đến 2 phút đồng hồ, bọn họ thì đuổi tới, Cao Nguyệt Sinh mang theo đảo tàu 20-30 cái sát thủ. Nhóm người này ở dưới ánh trăng chật vật chạy trốn, không thành đội hình. Trần Bình ra lệnh một tiếng, bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con cóc, Ủy Mạn Đồng, Kim Phật đồng tử. Các người bốn cái tiểu gia hỏa, biến lớn về sau, xử lý sạch những sát thủ này. Bé nhím nhỏ lập tức nói lại, tốt, Trần đại ca, bao tại trên người chúng ta. Tiểu Thanh con cóc, Ủy Mạn Đồng cùng Kim Phật đồng tử cũng nói không có vấn đề. Trong nháy mắt, bốn cái tiểu gia hỏa như là bị rót vào thần bí lực lượng, cấp tốc biến thành cao 3-4 mét quái vật đồng dạng, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Những sát thủ kia nhóm quay đầu thấy cảnh này, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, hai chân giống như là bị đóng ở trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Bốn cái tiểu gia hỏa không có chút nào mềm tay, trong mắt bọn họ lóe ra băng lãnh quang mang, không chút do dự động thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng gió rít gào, nương theo lấy bọn sát thủ kêu thảm, bất quá ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 20-30 cái sát thủ liền toàn bộ bị bọn họ giải quyết. Giờ phút này, sân bãi phía trên chỉ còn lại có Đức Bưu cùng Cao Nguyệt Sinh hai người. Trần Bình ánh mắt như điện, nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, nói ra, "Mỹ Viên, Mai tỷ, hai người các ngươi đi giải quyết rơi hai người kia cặn bã." Cao Mỹ Viên ánh mắt kiên định, hướng về Cao Nguyệt Sinh phóng đi. Cao Nguyệt Sinh cũng coi là có chút võ công nội tình, thấy thế lập tức triển khai tư thế, cùng Cao Mỹ Viên tranh đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy hai người thân ảnh giao thoa, quyền phong vụ rung động. Thế mà, Cao Nguyệt Sinh căn bản không phải Cao Mỹ Viên đối thủ, vẻn vẹn đánh tới 7-8 chiêu, hắn liền sơ hở trong chỗ, thua trận. Thực, vừa rồi tại trong biệt thự, Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần bọn họ đều là thủ hạ lưu tình. Giờ phút này, Cao Mỹ Viên không chút do dự, giơ tay chém xuống, một đạo hàn quang lướt qua, Cao Nguyệt Sinh nhất thời không có âm thanh. Thực, Cao Nguyệt Sinh đến chết cũng nghĩ không thông. Chính mình rõ ràng mang theo 450 cái sát thủ, muốn đem Trần Bình cùng Vu Bá Phàm bọn họ toàn bộ giải quyết. Không nghĩ tới, cũng là ngắn ngủi không đến một giờ, chính mình mang đến người toàn quân bị diệt, ngay cả mình mệnh cũng ném. Một bên khác, Mai Toa Trần đối mặt Đức Yêu, ngay từ đầu còn thủ hạ lưu tình, chỉ là đem hắn đánh thành phế nhân. Ngay tại Mai Toa Trần vừa muốn giải quyết triệt để hắn thời điểm, Đức Yêu vạn phần hoảng sợ, đội vàng hô, đừng giết ta, ta là chịu đến tại Bá Thông sai sự, mới đối với Bá Bình Thường bọn họ ra tay. Van cầu các ngươi thả ta một mạng. Trần Bình nhíu mày, trong lòng suy tư một lát, lạnh lùng đối Đức Yêu nói, nói ra tại Bá Thông bọn họ chỗ vị trí, gọi điện thoại cho tại Bá Thông, liền nói Vu Bá Phàm cùng hắn một đám bằng hữu đã toàn bộ bị tiêu diệt. Đức Yêu biết rõ tính mạng mình treo ở một đường, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm theo. Tốt, ta hiện tại liền đánh điện thoại. Hắn hai tay run run lấy điện thoại di động ra, bấm tại Bá Thông điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Đức Bưu cố giả bộ chấn định địa đối với Bá Thông nói, "Vu lão bản, Vu Bá Phàm bọn họ một nhóm người đều đã toàn bộ tiêu diệt, ngươi yên tâm đi." Tại Bá Thông tại đầu bên kia điện thoại nghe về sau, nhất thời tâm hoa nộ phóng, hưng phấn mà nói ra, "Tốt, Đức Bưu minh đệ, vất vả các ngươi. Ta đáp ứng cho ngươi Vu Bá Phàm một nửa tài sản, đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ ngươi đến nhận lấy." Đức Bưu nhàn nhạt đáp lại một câu, "Tốt." Sau đó liền tắt điện thoại. Về sau, Đức Bưu vẫn là không ngừng cầu khẩn Trần Bình bọn họ buông tha hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, đối Trần Bình đám người nói, "Các vị đại hiệp, các ngươi nói sự tình, ta đã đều làm theo, van cầu các ngươi buông tha ta. Chỉ muốn các ngươi thả ta, ta sẽ đem mình tất cả tài sản đều đưa cho các ngươi, mà lại về sau cũng không tiếp tục khi dễ người khác." Trần Bình nhìn Đức Bưu liếc một chút, đối bé nhím nhỏ nói ra, "Đức Bưu thì giao cho ngươi, ngươi nhìn lấy xử lý." Bé nhím nhỏ giòn tan địa đáp, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Đón lấy, Trần Bình lại quay đầu đối mặt khác ba cái tiểu gia hỏa nói, "Đem những sát thủ này thi thể xử lý sạch sẽ một chút." Bốn cái tiểu gia hỏa đủ tiếng nói ra, "Tốt, Trần đại ca. Chúng ta rất nhanh liền có thể xử lý sạch." Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người quay người tiến vào trong biệt thự. Biệt thự bên trong, Thiện Nhị, Vu Bá Phàm bọn người chính lo lắng chờ đợi. Trần Bình đối bọn hắn nói đơn giản một chút, tình huống bây giờ sau đó thần tình nghiêm túc nói ra, "Thừa dịp hiện tại Bá Thông một nhóm người còn ở tại nguyên lai địa phương không có đào tẩu, ta hiện tại liền mang theo Mỹ Biên cùng Mai tỷ đi giải quyết bọn họ. Nếu như thành công lời nói, như vậy tối nay sự tình liền có thể hoàn toàn giải quyết hết." Vu Bá Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn lấy Trần Bình nói ra, "Trần tiên sinh, các ngươi nhất định muốn cẩn thận à, tại Bá Thông mời một số cao thủ ở bên người bảo hộ lấy." Trần Bình tự tin cười cười, an ủi, "Không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết những thứ này người." Hắn lời nói sau khi nói xong, nhìn về phía Thiện Nhị, nói ra, "Thiện Nhị huynh đệ, ngươi lưu tại biệt thự bên này, bảo hộ Vu thúc thúc thảo luận. Chúng ta bây giờ đi tìm tại Bá Thông bọn họ, đem những cái kia ác nhân một mẹ hút gọn." Thiện Nhị lập tức nói lại, "Tốt, Trần tiên sinh, các ngươi mau đi đi, có ta ở đây nơi này bảo hộ Vu thúc thúc bọn họ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Trần Bình gật gật đầu, trả lời, "Tốt, vậy chúng ta đi trước." Sau đó, hắn liền cùng Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người, mở ra biệt thự bên trong xe, rời đi nông thôn biệt thự, hướng về tại Bá Thông chỗ ở địa phương chạy tới. Thiện Nhị lại lưu lại, bảo hộ lấy Vu Bá Phàm, tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn. Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, xử lý sạch bên ngoài thi thể về sau, cũng trở về đến trong biệt thự, thủ hộ tại bên người mọi người. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến rạng sáng 12 giờ. Cảnh ban đêm càng thâm trầm, bốn phía tĩnh mịch đến có chút đáng sợ. Trần Bình lái xe hơi, đã đến tại Bá Thông bên ngoài biệt thự. Xe chậm rãi dừng lại, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người xuống xe tử. Ánh trăng lạnh lùng vẩy trên người bọn hắn, không khí chung quanh dường như đều ngưng kết. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước biệt thự tới gần, mỗi một bước đều thực sự cực kỳ nhẹ, nhưng lại tràn ngập kiên định. Tối nay, bọn họ gánh vác giải quyết triệt để phiền phức sứ mệnh, muốn đem nơi này tất cả ác nhân một mẹ hút gọn. Biệt thự chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, phản phất tại vì trận này sắp đến chiến đấu tấu vang khúc nhạc dạo. Biệt thự cửa lớn đóng chặt, tường vây ở dưới ánh trăng bỏ ra âm u cái bóng. Chúng ta hiện tại thì đi vào trong biệt thự. Trần Bình đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói, "Tốt, sớm một chút giải quyết những thứ này ác nhân, chúng ta tốt về sớm một chút." Mai Toa Trần cũng nói, "Không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền tiến vào biệt thự bên trong đi." Sau đó, Trần Bình ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, ba người hiện lên hình quạt tản ra, chậm rãi hướng về biệt thự cửa lớn tới gần. Cao Mỹ Viên trong lòng có chút khẩn trương, nàng hơi hơi nắm chặt quyền đầu, ánh mắt chăm chú nhìn biệt thự động tĩnh, trong đầu không ngừng suy tư khả năng xuất hiện tình huống cùng sách lược tương đối. Mai Toa Trần thì thần sắc tỉnh táo, nàng ánh mắt như là liệp ưng đồng dạng, bén nhạy quan sát đến chúng quanh mỗi một chi tiết nhỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Trần Bình tâm lý rõ ràng, tại Bá Thông đã mời cao thủ bảo hộ, tất nhiên sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Bọn họ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm thời cơ tốt nhất phát động công kích. Làm bọn hắn tới gần cửa lớn lúc, Trần Bình nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy khóa cửa cùng chung quanh thiết kế phòng ngự. Hắn phát hiện trên cửa chính tựa hồ thiết lập có một ít cơ quan, một khi phát động, rất có thể sẽ dẫn tới trong biệt thự địch nhân. Cái này cửa phía trên có cơ quan, chúng ta phải cẩn thận. Trần Bình nói khẽ với Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra. Hai người khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cao Mỹ Viên tỉ mỉ quan sát lấy cửa lớn cảnh vật chung quanh, nỗ lực tìm kiếm hắn tiến vào biệt thự đường lối. Chương 3317, ban đêm xông vào biệt thự. Chương 3317, ban đêm xông vào biệt thự. Đột nhiên, nàng phát hiện đại cửa bên cạnh có một chỗ miệng thông gió, tuy nhiên vị trí khá cao, nhưng lấy bọn họ thân thủ, có thể dễ dàng nhảy vào đi. Trần Bình, bên kia có cái miệng thông gió, chúng ta có thể theo chỗ đó đi vào. Cao Mỹ Viên chỉ vào miệng thông gió, nhẹ giọng nói ra. Trần Bình theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, suy tư một lát sau nói ra, tốt, bất quá đi vào về sau có thể sẽ gặp phải địch nhân, mọi người phải gìn giữ cảnh giác. Ba người lặng lẽ đi tới miệng thông gió phía dưới, Trần Bình trước thả người nhảy lên, hai tay nắm lấy miệng thông gió ở mép, sau đó dụng lực khẽ trống, liền lật đi vào. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng theo thứ tự đuổi theo. Hai người bọn họ khinh công cũng là rất lợi hại, mặc dù có cao 4-5 mét miệng thông gió, hai người vẫn là dễ như trở bàn tay vượt qua miệng thông gió, nhảy vào bên trong. Ba người tiến vào biệt thự vị trí, vừa vặn là biệt thự cạnh góc tường. Bọn họ đứng đấy phía dưới, là biệt thự một cái phòng chứa đồ. Trần Bình dùng nội lực đánh nát cửa sổ pha lê, nhẹ nhàng đẩy ra phòng chứa đồ cửa sổ. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra xem xét. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy tạp vật, không có phát hiện địch nhân tung tích. Hắn hướng Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đánh thủ thế, ba người nhẹ nhàng nhảy vào cửa sổ bên trong, rơi vào phòng chứa đồ trên mặt đất. Đi ra phòng chứa đồ, là một đầu thật dài hành lang. Hành lang hai bên treo trên vách tường một số tranh sơn dầu, tối tăm ngọn đèn vàng ở trên vách tường chập chờn, tạo nên một loại quỷ dị không khí. Trần Bình ra hiệu hai người kề sát vách tường, chậm rãi hướng về cuối hành lang đi đến. Bọn họ mỗi đi một bước, đều có thể nghe đến chính mình tiếng tim đập tại yên tĩnh trong hành lang tiếng vọng. Rốt cuộc hiện tại đã qua nửa đêm 12 giờ, chỉnh cái trong biệt thự vẫn tương đối an tĩnh. Ba người bọn họ, Trần Bình đi ở trước nhất, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần theo ở phía sau, không có người phát hiện bọn họ. Liên tại bọn hắn sắp đi đến cuối hành lang lúc, đột nhiên nghe đến một loạt tiếng bước chân. Trần Bình trong lòng căng thẳng, lập tức ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần trốn đến một bên trong bóng tối. Chỉ thấy hai cái bảo tiêu bộ dáng người, tay cầm điện côn, vừa nói vừa cười hướng lấy bọn hắn đi tới. Nghe nói hôm nay buổi tối có trò vui nhìn, cũng không biết Đức Bưu bọn họ đắc thủ không có. Một cái bảo tiêu nói ra. Mặc kệ nó, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt nơi này, các loại sự tình xong xuôi, thiếu không chúng ta chỗ tốt. Một người hô vệ khác đáp lại nói. Hai người càng đi càng gần, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Trần Bình hướng Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nháy mắt, ba người đồng thời xuất thủ. Trần Bình thân hình lóe lên, cấp tốc đi tới một cái bảo tiêu sau lưng, che miệng hắn, dùng lực uốn éo, bảo tiêu nhất thời ngất đi. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, giải quyết hết một người hô vệ khác. Bọn họ đem hai cái bảo tiêu thi thể kéo tới một bên trong góc nấp kỹ, tiếp tục hướng về biệt thự nội bộ xâm nhập. Đi qua một phen tìm đòi, bọn họ đi tới một cái đại sảnh. Chính tại cửa đại sảnh, nhìn lấy trong đại sảnh tình cảnh. Trong đại sảnh người, căn bản không có phát hiện bọn họ. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tại Bá Thông đang ngồi ở trên ghế salon, cùng mấy cái thân mang người áo đen trò chuyện với nhau. Trần Bình suy đoán, những thứ này người hẳn là tại Bá Thông mời đến cao thủ. Vu lão bản, Đức Bưu bên kia cũng không có vấn đề đi. Một người áo đen nói ra. Ân, sẽ không có vấn đề. Bất quá Đức Bưu gia hỏa này quá hắc, lại muốn ta đại ca một nửa tài sản. Bất quá ta là cái coi trọng chữ tín người, đến thời điểm liền sẽ dựa theo nói tốt, phân cho Đức Bưu. Tại Bá Thông một mặt đắc ý nói. Thực, trong lòng của hắn đã sớm nghĩ tới. Đức Bưu lại không biết, đại ca hắn một nửa tài sản giá trị bao nhiêu tiền. Đến thời điểm, liền lấy ra không sai biệt lắm mấy chục triệu, cho Đức Bưu là được. Bất quá, chúng ta vẫn không thể thiếu cảnh giác, vạn nhất có biến cố gì. Khác một người áo đen cau mày nói ra. Sợ cái gì, nơi này có mấy người các ngươi cao thủ tại, có thể xảy ra chuyện gì. Tại Bá Thông bình chân như vậy nói ra. Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần tránh ở đại sảnh lối vào, nghe lấy bọn hắn đối thoại. Trần Bình tâm phát hiện, mấy cao thủ này thực lực bất phàm, nhưng là đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Hắn bây giờ muốn là một hồi nhường cho Bá Thông chỗ ở trong sợ hãi. Loại này ác nhân chỗ ở trong sợ hãi, lại nhất thời không chết bộ dáng. So trực tiếp giết hắn, càng để cho người cảm thấy quá nghiện. Cho nên, hắn hiện tại tránh ở sau cửa mặt, không có tùy tiện hành động. Hắn quan sát đến đại sảnh bố cục, phát hiện đại sảnh một bên có một cái thang lầu, tựa hồ thông hướng trên lầu. Hắn nghĩ thầm, có lẽ trước tiên có thể lặng lẽ lên lầu, tìm kiếm biệt thự bên trong người khác. Tỷ như Vu Ba Phàm lão bà, còn có tại Bá Thông nữ nhi bọn người, trước đem những thứ này người bắt lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ đuổi theo. Ba người dọc theo vách tường, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hướng thang lầu di động. Liên tại bọn hắn sắp đi đến đầu bậc thang lúc, một cái mắt sắc người áo đen tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ bên này. Người nào? Người áo đen cảnh giác điệu hô. Trần Bình biết đã bại lộ, quyết định thật nhanh, cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần cùng một chỗ phóng tới trong đại sảnh. Tại Bá Thông cùng hắn người áo đen thấy thế, ào ào đứng dậy, bày ra phòng ngự tư thái. Trần Bình, ngươi lại còn dám đến? Đức Bưu bọn họ những người kia, vậy mà không có trừ rơi ngươi, thật là ngươi mạng lớn. Buổi tối hôm nay, ngươi vậy mà xông vào ta bên này biệt thự, vậy cũng đừng nghĩ đi. Tại Bá Thông nhìn đến Trần Bình, vừa sợ vừa giận địa hô. Tại Bá Thông, ngươi việc gác nên kết thúc. Hôm nay cũng là ngươi tận thế. Trần Bình lạnh lùng nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, ta xem các ngươi là tự tìm đường chết. Tại Bá Thông bên người một cao thủ khinh thường nói. Nói xong, mấy người cao thủ hướng về Trần Bình bọn họ xông lại. Trần Bình không sợ hãi chút nào, tiến ra đón, cùng một cao thủ triển khai kịch liệt đọ sức. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng phân biệt cùng hắn cao thủ giao thủ qua. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh quyền cước tăng theo cấp số cộng, tiếng kêu to không ngừng. Trần Bình thân hình linh hoạt, tại cao thủ công kích bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy đối phương sơ hở. Hắn nhìn đúng thời cơ, một cái trọng quyền đánh trúng cao thủ bụng, cao thủ rên lên một tiếng, lui lại mấy bước. Thế mà, hắn cao thủ thấy thế, lập tức vây quanh, đối Trần Bình hình thành giáp kích chi thế. Cao Mỹ Viên bên này, nàng cùng một cao thủ đánh cho khó phân thắng bại. Cao thủ kia chiêu thức sắc bén, Cao Mỹ Viên nương tựa theo nhanh nhẹn thân thủ, xảo diệu tránh né lấy đối phương công kích. Nàng lợi dụng đúng cơ hội, bay lên một chân, đá hướng cao thủ ở ngực, cao thủ đội vàng dùng cánh tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị đá đến lui lại mấy bước. Mai Toa Trần thì cùng khác một cao thủ, triển khai một trận kịch liệt nội lực bỏ sức. Hai người hai tay giằng co, mỗi người thi triển ra tất cả của liếng, nỗ lực áp chế đối phương. Mai Toa Trần cắn chặt răng, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, nhưng nàng ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào. Thực, Trần Bình ba người bọn họ đều là giữ lại chính mình thực lực. Bọn họ là nghĩ, trước đổi tiếp những thứ này người chơi đùa mà thôi. Ngay tại song phương chiến đấu say sưa lúc, tại Bá Thông lặng lẽ hướng về hướng thang lầu di động, nỗ lực thừa cơ đào tẩu. Trần Bình khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tại Bá Thông cử động, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn ra sức đánh bại bên người cao thủ, hướng về tại Bá Thông đuổi theo. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trần Bình la lớn. Tại Bá Thông nghe đến Trần Bình tiếng la, tăng tốc cước bộ, hướng về trên lầu chạy tới. Trần Bình theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền truy lên trên lầu. Trên lầu là một cái rộng rãi gian phòng, trưng bày một số danh quý đồ dùng trong nhà. Tại Bá Thông trốn ở gian phòng trong góc, hoảng sợ nhìn lấy Trần Bình. Trần Bình, ngươi đừng tới đây, bằng không ta theo ngươi liều. Tại Bá Thông cầm lấy một cái bình hoa, uy hiếp nói. Trần Bình từng bước một hướng về tại Bá Thông tới gần, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát sao? Ngươi sở tác sở vi đã định trước ngươi kết cục. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần tiếng kêu to. Trần Bình trong lòng căng thẳng, lo lắng các nàng an nguy. Thế mà hắn lại không thể bỏ qua trước mắt tại Bá Thông. Ngay tại hắn do dự thời khắc, tại Bá Thông đột nhiên đem bình hoa hướng về Trần Bình ném qua đến, sau đó quay người hướng về phòng gian cửa sổ chạy tới. Trần Bình nghiêng người tránh thoát bình hoa, cấp tốc đuổi theo. Tại Bá Thông đã mở cửa sổ ra, chuẩn bị nhảy đi xuống. Chương 3318, hay thay đổi làm sao chương 3318, hay thay đổi làm sao ngay tại hắn sắp nhảy ra cửa sổ trong nháy mắt, Trần Bình vội tay nắm lấy hắn y phục. Người chạy không thoát. Trần Bình dùng lực kéo một phát, đem tại Bá Thông kéo trở về. Tại Bá Thông té ngã trên đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Trần Bình đi ra phía trước, một chân giẫm là ở Bá Thông ở ngực, điểm trụ độ ngực hắn huyệt vị, để hắn không cách nào động đậy. Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể nói? Trần Bình lạnh lùng hỏi thăm. Tại Bá Thông mặt mũi tràn đầy kinh khủng, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Hắn biết mình đã không đường có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đúng lúc này, lầu phía dưới chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần bày ra chính mình võ công, thành công đánh bại còn lại cao thủ, đến lên trên lầu. Trần Bình, ngươi không sao chứ? Cao Mỹ Viên lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, tại Bá Thông đã bị ta bắt lấy. Trần Bình nói ra. Ba người ép tại Bá Thông, trở lại dưới lầu đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, mấy người cao thủ nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Mai Toa Trần hỏi thăm. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, trước tiên đem tại Bá Thông mang về biệt thự, giao cho Vu Bá Phàm bọn họ xử lý. Sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Đức Bưu thế lực còn sót lại, bảo đảm sẽ không còn có hậu hoạn. Mặt khác, còn có thừa Bá Thông người nhà cùng nhau mang đi. Tại trong biệt thự, thực còn có Vu Bá Phàm lão bà Trang Nhã Jin cùng tại Bá Thông nữ nhi tại nhà đình. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần rất nhanh liền theo hai nhà lầu bên trong mặt, đem hai người cầm ra đến. Trần Bình lúc này thời điểm, đối hai người nói, ta trước phế biệt thự bên trong những sát thủ này, một hồi chúng ta thì mang ba người bọn họ rời đi nơi này, đem người giao cho Vu Bá Phàm. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, tốt, Trần Bình, cái kia ngươi mau động thủ đi. Sau đó, Trần Bình liền hướng ngã trên mặt đất những sát thủ kia trên thân, đều điểm chết huyệt. Dạng này, nơi này tất cả sát thủ, về sau đều thành phế nhân. Hết thảy đều giải quyết về sau, bọn họ liền đem tại Bá Thông, Trang Nhã Cẩm, tại Nhã Đỉnh, ba người mang ra biệt thự. Đón lấy, đem ba người đều trói lại, áp tại bọn họ lái đến xe phía trên. Sau đó, Trần Bình bọn họ lên xe. Trần Bình lái xe hơi, rời đi biệt thự. Tiếp đó, là đem ba người này giao cho Vu Bá Phàm đến xử lý. Trần Bình bọn họ lại tiến hành kết thúc công việc công tác, giải quyết hết Đức Bưu những cái kia thủ hạ là được. Bên ngoài cảnh ban đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng trong lòng bọn họ tràn ngập thắng lợi vui sướng. Bọn họ biết, trận chiến đấu này còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng bọn hắn có lòng tin, nhất định có thể triệt để diệt trừ Đức Bưu cùng tại Bá Thông thế lực, để Vu Bá Phàm một nhà khôi phục an ninh. Làm bọn hắn trở lại nông thôn biệt thự lúc, đã là trời vừa rạng sáng nữa. Biệt thự bên trong, Thiện Nhị, Vu Bá Phàm, Tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn Chính đang nóng nảy chờ đợi lấy. Nhìn đến Trần Bình bọn họ bình an trở về, còn áp lấy tại Bá Thông, Trang Nhã Cẩm, tại Nhã Đình ba người. Trong lòng mọi người tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Bất quá, Vu Bá Phàm bọn họ nhìn thấy ba người này về sau, không khỏi cũng có chút giật mình. Trần Tiên Sinh, cảm ơn các ngươi, cái này ba cái ác độc người, cuối cùng đem bọn họ bắt lại. Vu Bá Phàm kích động nói ra. Vu thúc thúc, tại Bá Thông ba người bọn họ đã bị chúng ta bắt lấy, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Trần Bình nói ra. Vu Bá Phàm nhìn lấy tại Bá Thông, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng căm ghét. Hắn đi ra phía trước, hung hăng để cho Bá Thông một bàn tay, nói ra, ngươi tên xuất sinh này, vì tài sản vậy mà làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Tại Bá Thông cúi đầu, không dám nói lời nào. Đứng tại Bá Thông bên cạnh, bị trói lại Trang Nhã Jin cùng tại Nhã Đình hai người, cũng sợ toàn thân phát run. Trần Bình bọn họ tại không nói gì, đứng ở bên cạnh nhìn lấy Vu Bá Phàm xử lý như thế nào, những thứ này vòng ân phụ nghĩa người. Lúc này thời điểm, Vu Bá Phàm đi đến Trương Nhã Cẩm bên người, một mặt phẫn nộ nói ra, Trang Nhã Cẩm, ngươi ta phu thê nhiều năm, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Còn muốn lừa gạt con gái chúng ta, lại còn muốn liên hợp Đức Bưu bọn họ, muốn giết chúng ta, chiếm lấy ta Vu Bá Phạm tài sản. Ngươi cách làm này, thật làm cho người rất trái tim băng giá. Trương Nhã Cầm bị lão công mình Vu Bá Phạm mắng một cái như vậy, nàng vẫn lạnh lùng địa phản bác, Vu Bá Phạm, đó là ngươi không dùng. Ngươi ca ca tại Bá Thông, so ngươi giống cái nam nhân nhiều. Lại nói, ngươi muốn nhiều như vậy tài sản làm gì? Chính ngươi lại không hưởng thụ, giữ lấy nhiều như vậy tài sản, vậy liền cho chúng ta hưởng thụ. Ta cách làm, không có gì không ổn. Nữ nhân này còn tại mạnh miệng. Vu Bá Phạm cười lạnh hỏi thăm, ha ha, thua thiệt ngươi nói được loại lời này. Ngươi con ta, cùng tại Bá Thông làm cùng một chỗ, ngươi vẫn là người sao? Tại Bá Thông có thể là ca ca của ta, ngươi loại nữ nhân này, đây là hay thay đổi, tâm địa ác độc. Vu Bá Phạm rốt cục mắng ra hai câu này. Đứng tại Vu Bá Phạm bên người, hắn nữ nhi tại Nhã Huyên một mực nhìn lấy chính mình lão ba chửi mình lão mụ, không có lên tiếng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình lão mụ Trang Nhã Cầm làm sự tình, căn bản cũng không phải là người làm. Trong lòng của hắn vô cùng thống hận loại này ác độc nữ nhân, không nghĩ tới ác độc như vậy nữ nhân, lại là chính mình lão mụ. Trang Nhã Cầm lại mạnh miệng nói, ta hay thay đổi làm sao? Ta tâm địa ác độc lại thế nào? Đây đều là ngươi bức. Ta nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng phải cho ngươi đội nón xanh, để ngươi làm một cái không ngóc đầu lên được lục đầu rùa. Ha ha, ha ha ha, ngươi cái này lục đầu rùa, không có gì đắc ý, hôm nay ta thua cũng là nhận. Nói xong, miệng nàng ra sức khẽ cắn, tiếp lấy một ngụm máu lớn, theo trong mồm chảy ra. Nàng đem đầu lưỡi mình cắn đứt. Tất cả mọi người rất giật mình. Truyền thuyết bên trong cắn lưỡi tự tử, vậy mà tại Trang Nhã Cầm trên thân phát sinh. Trang Nhã Cầm cứ như vậy ngã xuống, rất nhanh liền mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Đây cũng là vì nàng sai lầm tính tiền. Tại Ba Thông cùng hắn nữ nhi tại Nhã Đỉnh, nhìn lấy ngã trên mặt đất đã chết đi Trang Nhã Cầm, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Đón lấy, tại Ba Thông bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn đối đệ đệ Vu Bá Phàm nói ra, "Ân, là ta sai. Đều là Nhã Cầm dẫn dụ ta mới làm như thế, mà lại muốn giết ngươi, cũng là nàng chủ ý. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cái gì đồ vật đều không muốn, về sau nhất định cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế." Mà đã kịp phản ứng tại Nhã Đỉnh, cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nàng đối Vu Bá Phàm nói ra, "Thúc thúc, là cha ta cùng Trang Nhã Cầm làm sự tình, không liên quan gì tới ta. Ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta cho tới bây giờ thì không có muốn xâm chiếm ngươi gia sản, cũng không có muốn hại ngươi cùng ta tỷ Nhã Huyên." Vu Bá Phàm vẫn có chút mềm lòng, hắn suy nghĩ một chút về sau, xoay người đối Trần Bình nói ra, "Trần tiên sinh, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta ca ca tại Bá Thông biết sai, bất quá cũng là muốn thụ điểm trừng phạt. Một hồi, ngươi phế hắn kinh mạch, liền đem nó thả đi. Ngoài ra ta cháu gái tại Nhã Đỉnh, vậy liền tha hắn một lần đi." Vu Bá Phàm nữ nhi tại Nhã Huyên, lúc này thời điểm cũng nói, "Trần đại ca, cha ta nói không sai, oan oan tương báo đến khi nào, liền bỏ qua bọn họ lúc này đi." Trần Bình nghe bọn hắn đã nói như vậy, cũng là gật gật đầu trả lời, "Các ngươi lại đã quyết định như vậy, vậy ta thì để cho Bá Thông phế kinh mạch, thả bọn họ đi." Sau đó, Trần Bình đi lên trước, là ở Bá Thông trên thân điểm vài cái, hủy bỏ hắn kinh mạch. Đời sau hắn liền trở thành người tàn tật một dạng. Đón lấy, Trần Bình lại đem đặt ở tại Bá Thông cùng tại Nhã Đỉnh trên thân dây thừng cắt đứt. Sau đó, hắn lạnh lùng đối hai người nói, "Vu thúc thúc tâm địa tốt, thả các ngươi. Các ngươi liền lăn đi, về sau thì kẹp chặt cái đuôi làm người, không muốn làm gì nữa chuyện ác. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Hai người này nghe Trần Bình lời nói, trong nội tâm vô cùng sợ hãi. "Tốt, Trần đại hiệp, chúng ta nửa đời sau nhất định kẹp chặt cái đuôi làm người. Chúng ta nửa đời sau nhất định làm việc tốt, việc thiện, sẽ không lại làm chuyện xấu. Đệ, cảm ơn ngươi, chúng ta đi." "Thúc thúc, cảm ơn ngươi buông tha chúng ta." Sau đó, tại Nhã Đỉnh thì viện chính mình lão ba tại Bá Thông, chậm rãi đi ra biệt thự. Hai người khập khiêng đi lấy, đi hướng biệt thự phía nam đường lớn, biến mất ở trong màn đêm. Chương 3319, xử lý còn lại sự tình. Chương 3319, xử lý còn lại sự tình. Này lúc thời gian cũng đã là dạng sáng 2:00. Trần Bình nhìn đến mọi người đều mệt mỏi, lập tức đối mọi người nói ra, "Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ trời sáng về sau, chúng ta sẽ giải quyết rơi Đức Bưu thủ hạ những tên lưu manh kia. Dạng này, Hỗ Hải bên này sự tình đều đã giải quyết hết, về sau chúng ta thì phải trở về." Vu Bá Phàm hướng Trần Bình sâu không người bái thật sâu, nói ra, "Trần tiên sinh, đa tạ ngươi tương trợ. Ta Vu Bá Phàm không thể báo đáp, về sau Trần tiên sinh dùng lấy địa phương cứ việc nói, ta muôn lần chết không tử." Vu Bá Phàm nữ nhi tại Nhã Huyên cũng nói, "Trần đại ca, về sau chúng ta thì vì Trần đại ca làm việc. Trần đại ca trong thôn sinh sản những cái kia đặc hiệu thuốc hoàn, chúng ta có thể giúp lấy, cùng một chỗ tại trong bệnh viện quảng bá." Tiểu Mãn cũng nói, "Ta về sau cũng giúp Trần đại ca làm việc." Trần Bình cười cười, đối bọn hắn nói ra, "Không có vấn đề, hiện tại thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ trước đi." Cao Minh Tròn, Mai Toa Trần, Thiện Nhị bọn họ cũng đặc biệt khác vui vẻ, phiền toái sự tình rốt cục không sai biệt lắm giải quyết. Sau đó, đám người bọn họ mỗi người trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Buổi sáng 8:00 tất cả mọi người rời giường. Mọi người tụ tại tầng dưới cùng trong nhà ăn, bắt đầu đội vàng làm điểm tâm. Bởi vì phiền phái sự tình hầu như đều giải quyết, mọi người đặc biệt khác vui vẻ. Ăn sáng xong về sau, đã là buổi sáng 9:30. Trần Bình đối Thiện Nhị cùng bốn cái tiểu gia hỏa nói ra, "Thiện Nhị huynh đệ, bé nhíu nhỏ, tiểu thanh con quốc, quỷ mạn đồng, kim Phật đồng tử. Bây giờ còn có Đức Bưu một đám thủ hạ không có giải quyết. Những thứ này người, thì giao cho các ngươi." Thiện Nhị lập tức nói, "Không có vấn đề, chúng ta cái này đi ra ngoài giải quyết, còn lại những cái kia kẻ cướp." Tranh thủ tại ăn cơm trưa thời gian đuổi trở về. Bốn cái tiểu gia hỏa cũng nói, bao trên người bọn hắn. Sau đó, Thiện Nhị liền mang theo bốn cái tiểu gia hỏa rời đi biệt thự, lái xe hơi ra ngoài. Tại trong biệt thự cao mỹ viên cùng Mai Toa Trần, thì cùng Vu Bá Phàm, tại Nhã Huyên, Tiểu Mãn ba người trò chuyện. Mọi người đặc biệt khác vui vẻ. Trần Bình thì lấy điện thoại di động ra, cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Điền Tú Tú bên kia rất nhanh liền nghe. Trần Bình nói ra, "Tú tỷ, Hỗ Hải bên này sự tình không sai biệt lắm giải quyết xong, còn thừa lại Đức Bưu thủ hạ một số lưu manh, giải quyết tốt sau, chúng ta liền định trở về." Điền Tú Tú nghe xong, tâm lý thật vui vẻ. Không nghĩ tới Trần Bình đi Hỗ Hải, giúp Vu Bá Phàm giải quyết chuyện phiền toái, vẫn rất thuận lợi. Sau đó, nàng thì cười hì hì nói, "Tốt, chờ các ngươi đem Hỗ Hải bên kia sự tình đều giải quyết, thật tốt chơi mấy ngày lại trở về." Trần Bình trả lời, "Được, các loại giải quyết xong, chúng ta tại Hỗ Hải lại chơi 2 ngày, liền trở lại. Đến thời điểm lại cho các ngươi thôn bên trong các cô đường đều mua một số đặc sản cùng đồ trang sức mang về. Đối, trong thôn không có gặp phải chuyện phiền toái gì đi." Trần Bình sau khi nói xong, vẫn không quên hỏi thôn bên trong tình huống. Điền Tú Tú trả lời, "Trong thôn hết thảy bình thường, không có chuyện phiền toái gì." Trần Bình nghe về sau, trong lòng cũng yên tâm. "Vậy thì tốt." Hắn cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại, liền đi tới Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần bên kia, cùng mọi người cùng nhau trò chuyện. Thời gian rất nhanh liền đến, giữa trưa 12 giờ. Lúc này thời điểm, Thiện Nhị cho Trần Bình gọi điện thoại tới. "Trần tiên sinh, Đức Bưu những cái kia thủ hạ, chúng ta đều đã xử lý sạch. Mặc dù không có muốn mạng bọn họ, nhưng là cả đám đều bị phế võ công, có thập ác bất xá, đều bị bốn cái tiểu gia hỏa làm đến thần trí không rõ." Trần Bình nghe về sau, lập tức nói, "Tốt, vất vả ngươi Thiện Nhị huynh đệ, vậy các ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, chúng ta lập tức thì phải làm cho tốt bữa trưa, trở về cùng mọi người cùng nhau ăn." Thiện Nhị trả lời, "Tốt, Trần tiên sinh, không sai biệt lắm còn có nửa giờ, chúng ta liền trở lại." Cùng Thiện Nhị thông hết điện thoại về sau, Trần Bình thì đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Mọi người từng cái trong nội tâm đều rất vui vẻ, chỗ có đến tiếp sau sự tình đều đã giải quyết hết. Về sau, Vũ Bá Phàm, tại Nhã Huyên, Tiểu Mãn bọn họ cũng không sợ có uy hiếp cùng trả thù. Nửa giờ về sau, Thiện Nhị lái xe hơi trở về. Một đám người bắt đầu ở dưới lầu trong nhà ăn cơm trưa. Bởi vì tất cả phiền phức đều giải quyết, mọi người trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ, ăn cơm trưa thời điểm, tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Ăn qua cơm trưa về sau, Trần Bình đối mọi người nói ra, "Chúng ta đến Hỗ Hải cũng vài ngày, hiện tại rốt cục giải quyết những thứ kia phiền phức sự tình. Cao Nguyên Sinh, Đức Bưu các loại ác đồ cũng đều đã giải quyết xong. Chúng ta phải thật tốt mà thư giãn một tí. Ta dự định chúng ta tất cả mọi người tại Hỗ Hải chơi 2 ngày, lại trở về Bách Hoa thôn. Mọi người thích gì đặc sản, hoặc là Hỗ Hải bên này đồ trang sức, ý phục lời nói, đều có thể mua lại. Ta bỏ ra tiền." Trần Bình sau khi nói xong, mọi người trong nội tâm đều thật vui vẻ. Cao Mỹ Viên lập tức nói, "Cái kia tốt, chúng ta là đến thống khoái chơi một chút, mấy ngày nay sắp thực thẳng khẩn trương." Mai Toa Trần Hiền Lành hai cũng đồng ý lúc này, Vũ Bá Phàm nói ra, "Trần tiên sinh, các ngươi tại Hỗ Hải thật tốt chơi, tất cả phí dụng đều để ta tới ra, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Lại nói, các ngươi giúp ta giải quyết phiền toái nhiều như vậy sự tình, nếu không phải là các ngươi lời nói, chúng ta một gia đình sớm đã bị những cái kia ác đồ giải quyết rơi. Chúng ta còn không có cảm tạ, Trần tiên sinh các ngươi đại ân đại đức. Mấy ngày nay, các ngươi tại Hỗ Hải thật tốt mà chơi, ta sẽ tìm chuyên môn dẫn đường mang các ngươi đi khắp toàn bộ Hỗ Hải." Đã Vu Bá Phàm nói như vậy, Trần Bình bọn họ cũng không khách khí. Trần Bình lập tức cười cười, nói ra, "Đã Vu thúc thúc nói như vậy, vậy chúng ta cũng không khách khí, đa tạ Vu thúc thúc khoản đãi." Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiện Nhị, ba người cũng cảm tạ một phen Vu Bá Phàm. Thực, Trần Bình để mọi người tại Hỗ Hải chơi nhiều 2 ngày. Một phương diện đúng là, mọi người lần này cũng so sánh mệt mỏi, để mọi người buông lòng một chút. Một phương diện khác, hắn muốn quan sát một chút, Vu Bá Phàm đại ca tại Bá Thông cùng hắn nữ nhi tại Nhã Đình. Hai cái này ác nhân, Vu Bá Phàm mềm lòng, tha bọn họ một lần. Không biết hai cái này ác nhân, có thể hay không ở sau lưng mặt lại tìm trợ thủ, tới đối phó Vu Bá Phàm một nhà. Nếu như bọn họ làm như vậy lời nói, sẽ ở trong 2 ngày này lộ ra sơ hở. Đến thời điểm hắn sẽ để cho bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, 4 cái tiểu gia hỏa, vụ trộm nhìn chằm chằm hai người này. Một khi phát hiện bọn họ muốn trong bóng tối triệu tập sát thủ hoặc là kẻ cướp, lại tới đối phó Vu Bá Phàm lời nói, bọn họ thì sẽ ra tay giải quyết 2 người bọn họ ác nhân. Dạng này, cho dù bọn họ về sau rời đi Hỗ Hải, Vu Bá Phàm bên này cũng không cần phải lo lắng. Hiện tại thời gian vẫn còn tương đối sớm, vẫn chưa tới buổi chiều 2:00. Cao Mỹ Viên thì đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, muốn không chúng ta đi trước phụ cận trên đường dạo chơi, thế nào? Ngược lại hiện tại tất cả mọi người nhàn rỗi, không có chuyện gì làm." Mai Toa Trần cũng nói, "Mỹ Viên cô nương nói đúng, ngược lại hiện tại tất cả mọi người không có chuyện gì, liền đi trên đường dạo phố." Trần Bình cười cười nói, "Không có vấn đề, cái kia tất cả mọi người chuẩn bị một chút, nửa giờ sau xuất phát đi trên trấn mặt dạo phố." Trần Bình lời nói xong, Vũ Bá Phàm nói ra, "Trần tiên sinh, các ngươi xế chiều hôm nay thì ở chung quanh đơn giản đi dạo một chút. Ta một hồi đi liên hệ chuyên môn hướng dẫn du lịch, ngày mai bắt đầu để hướng dẫn du lịch mang các ngươi bắt đầu chơi thật tốt chơi một chút Hỗ Hải." Trần Bình cười lấy trả lời, "Được, vậy thì cảm ơn Vu thúc thúc." Sau đó, tất cả mọi người đi chính mình ngủ gian phòng bên trong chuẩn bị. Trần Bình tìm tới bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa. Hắn nghiêm túc đối 4 cái tiểu gia hỏa nói ra, "4 người các ngươi tiểu gia hỏa, bây giờ lập tức đi tìm tại Bá Thông cùng hắn nữ nhi tại Nhã Đình tung tích. Trong bóng tối theo dõi lấy bọn hắn, nhìn xem hai người này sẽ đi hay không tìm kiếm sát thủ hoặc là kẻ cướp, lại tới đối phó Vu Bá Phàm. Ngươi có cái gì không đúng sức lực địa phương, lập tức hướng ta báo cáo." Bé nhím nhỏ lập tức nói, "Trần đại ca, không có vấn đề, chúng ta bây giờ thì đi theo dõi cái kia hai tên gia hỏa. Tiểu Thanh Quan Góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng Tử, ba tên tiểu gia hỏa cũng nói không có vấn đề. Sau đó, cái này bốn cái tiểu gia hỏa biến thành bốn cỗ khói xanh, nhanh như chớp thì không thấy. Chương 3320, đều thành bệnh tâm thần. Chương 3320, đều thành bệnh tâm thần. Trần Bình đi tới biệt thự tầng dưới cùng, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào chân bóng trên sàn nhà, chiết xạ ra nhu hòa ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiện Nhị cũng đều lần lượt từ trên lầu đi xuống. Bốn người bọn họ tinh thần sung mãn, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm nụ cười. Sau đó, bốn người cáo biệt Vu Bá Phàm, Tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn, quay người đi ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự, một cỗ màu đen xe con yên tĩnh dừng ở chỗ đó, thân xe dưới ánh mặt trời lóng lánh kim loại sáng bóng. Bọn họ ngồi lên xe, nương theo lấy động cơ khởi động âm thanh, xe chậm rãi lái rời biệt thự, hướng về phụ cận tiểu trấn xuất phát. Ngoài cửa sổ xe, xã ngoại ô cảnh sắc như họa cuốn giống như triển khai, xanh biếc đồng ruộng mênh mông bát ngát, gió nhẹ lướt qua, sóng lúa nhẹ nhàng lăn lộn. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời xanh tương phản thành thú. Rất nhanh, bọn họ đi tới tiểu trấn phía trên. Tiểu trấn không lớn, lại tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức. Hai bên đường phố là một số cũ kỹ cửa hàng, ngẫu nhiên có thể nghe đến vài tiếng thanh thúy chim hót. Cao Mỹ Viên nhìn lấy xung quanh có chút hoang phế địa phương, ánh mắt sáng lên, đối ngồi ở bên cạnh Trần Bình nói ra: "Trần Bình, ngươi nhìn bên này, ở chỗ này có thể mua đất, làm một cái tập hợp cư trú ăn uống cùng đặc hiệu thuốc bán chẳng sợ. Dạng này không chỉ có thể sử dụng chúng ta viên thuốc ưu thế, còn có thể kéo theo cái này một mảnh phát triển đâu." Mai Toa Trần Hiền lành hai nghe, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Thiện Nhị nói tiếp: "Đúng vậy à, nơi này vị trí không tệ, xung quanh hoàn cảnh cũng có khai phát tiềm lực, muốn là thật làm, khẳng định rất có tiền cảnh." Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra: "Không có vấn đề, các loại trở về sau ta thì cùng Vu Bá Phạm thương nghị, để hắn đến xử lý chuyện này. Hắn tại Hỗ Hải giao thiệp rộng, thiết lập đến cần phải thuận lợi hơn." Nói xong, hắn liền cùng Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người, cầm điện thoại di động bắt đầu cẩn thận quay chụp bên này địa hình. Bọn họ theo các cái góc độ chụp ảnh, quay video, còn nghiêm túc tại điện thoại trên bản đồ đánh dấu vị trí tốt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Thời gian bất chi bất giác đến 5 giờ chiều, mặt trời dần dần ngã về tây, cho toàn bộ tiểu trấn nhiễm lên một tầng vàng rực ánh chiều tà. Cơm tối thời gian, bọn họ đi vào một nhà rất có địa phương đặc sắc quán ăn. Trong nhà hàng tràn ngập đồ ăn hương khí, treo trên vách tường một số địa phương hình cũ, ghi chép tiểu trấn lịch sử biến thiên. Bọn họ điểm mấy đạo bảng hiệu đồ ăn, một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên đàm luận tương lai quy hoạch, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại quán ăn nơi hẻo lánh. Ăn xong cơm tối về sau, thời gian đã buổi tối 6:30. Hỗ Hải bên này trời tối đến tương đối sớm, lúc này bầu trời đã bắt đầu dần dần tối xuống tới. Bọn họ đứng dậy đi ra quán ăn, ngồi lên xe, đạp vào trở về Vu Bá Phàm xã ngoại ô biệt thự lộ trình. Một đường lên, ngoài cửa sổ xe cảnh sát từ sáng ngời dần dần biến đến mông lung, đèn đường từng chiếc sáng lên, giống như là vì bọn họ chỉ dẫn đường về. Làm Trần Bình bọn họ lúc trở lại biệt thự, Vu Bá Phàm đang ngồi trong phòng khách đọc sách. Nhìn đến bọn họ trở về, Vu Bá Phàm để quyển sách xuống, đứng dậy nên đón. Trần Bình đi lên trước, không kịp chờ đợi đem muốn tại phụ cận trên trấn mặt mua đất, mở ăn uống khách sạn, cư trú cùng bán đặc hiệu thuốc hoàn sự tình, một năm một mười cùng Vu Bá Phàm nói. Đón lấy, Cao Mỹ Viên lấy điện thoại di động ra, cho Vu Bá Phàm xem bọn hắn lựa chọn chúng, cái kia mảnh hoang địa hình cùng địa lý vị trí, kỹ càng giới thiệu lấy xung quanh tình huống. Vu Bá Phàm nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp cùng video, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói ra: "Trần tiên sinh, việc này bao tại ta trên thân, ta ngày mai liền đi cùng địa phương chính phủ thương nghị mua đất sự tình. Phương diện này ta coi như quen, hẳn là có thể thuận lợi giải quyết." Trần Bình cười cười, nói ra: "Vu thúc thúc, về sau muốn là cái chỗ kia làm, ngươi thì nhập cổ. Chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, có phúc cùng hưởng đi." Vu Bá Phàm trong lòng một trận cảm kích, cầm thật chặt Trần Bình tay, nói ra: "Trần tiên sinh, rất cảm tạ ngươi. Ngươi tổng là nghĩ đến ta, phần tình nghĩa này ta ghi ở trong lòng." Mọi người lại vây quanh cái đề tài này trò chuyện một hồi, thời gian bất chi bất giác đã buổi tối 9 giờ. Vu Bá Phàm nhìn xem thời gian, nói ra: "Ngày mai ra đi du ngoạn hướng dẫn du lịch đã liên hệ lên, tối nay mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai thật tốt tại Hỗ Hải du ngoạn." Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu, mỗi người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Trong biệt thự dần dần an tĩnh lại, ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy vào trên hành lang, tạo nên một loại tĩnh mịch không khí. 11 giờ tối thời điểm, Trần Bình chính nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên tiếp thu được bé nhím nhỏ cách không truyền âm tin tức. Bé nhím nhỏ cái kia thanh thúy thanh âm tại trong đầu hắn vang lên: "Trần đại ca, chúng ta bốn người đã tìm được, tại Bá Thông cùng hắn nữ nhi tại Nhã Đình." Một mực trong bóng tối lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, vừa mới phát hiện hai người kia liên hệ tại Hỗ Hải một cái dưới đất bang phái, còn cùng những cái kia lòng đất bang phái người đạt thành hiệp nghị, để bọn hắn trừ rơi tại Bá Thông cùng bên cạnh hắn những người kia, sau đó hội cho bọn hắn 50 triệu tiền trả nước. Bé nhím nhỏ sau khi nói xong, vội vàng hỏi thăm: "Trần đại ca, tiếp xuống tới có muốn hay không chúng ta xuất thủ giải quyết những thứ này người?" Trần Bình trong lòng run lên, suy tư một lát sau, đối bé nhím nhỏ nói: "Chuyện này liền từ bốn người các ngươi tiểu gia hỏa xử lý đi, cần phải đem sự tình xử lý đến hoàn mỹ một số, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Chúng ta không thể để cho bọn họ lại tiếp tục làm ác." Bé nhím nhỏ lòng tin tràn đầy địa đáp lại nói: "Trần đại ca, không có vấn đề, tối nay chúng ta thì xử lý, ngươi cứ yên tâm đi." Cùng bé nhím nhỏ cách không giao lưu hết về sau, Trần Bình trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn nghĩ thầm, hai người này hôm qua rạng sáng thời điểm, mọi loại cầu xin tha thứ, tha bọn họ một lần sau, vậy mà lại nghĩ đến muốn ra hại Vu Bá Phàm cùng bên cạnh hắn người. Nhìn đến đối loại này người, vẫn không thể nhân từ nương tay. bất quá giao cho bé nhím nhỏ bọn họ xử lý, trong lòng ta cũng yên tâm. Bọn họ làm việc hắn vẫn là rất tín nhiệm. Sáng ngày thứ 2 7 điểm, ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa khe hở vậy trong phòng, Trần Bình bị nhẹ nhàng tiếng chim hót tỉnh lại. Hắn đứng dậy rửa mặt hoàn tất, đi tới dưới lầu nhà hàng. Lúc này, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiện Nhị, Vu Bá Phạm, Tạ Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn cũng đều lần lượt đi tới nhà hàng. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng dụng phong phú bữa sáng, có mới mẻ bánh mì, trứng trắng, sữa bò, còn có một số địa phương đặc sắc bánh ngọt. Trần Bình cũng không có đem buổi tối hôm qua bé nhím nhỏ bọn họ hiểu được tình huống, tức tại Bá Thông cùng tại Nhã Đình tìm bàn phái, giết Vu Bá Phạm bọn người chuyện này nói cho người khác biết. Hắn lo lắng mọi người sau khi biết hội lo lắng, ảnh hưởng cả ngày hôm nay du ngoạn tâm tình. Hắn tin tưởng bé nhím nhỏ bọn họ nhất định có thể xử lý tốt. 8 giờ sáng, chuông cửa đúng giờ vang lên. Vu Bá Phạm đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy một vị mặc lấy chỉnh tề, nụ cười chân thành dẫn đứng chơi ở cửa. Hướng dẫn du lịch nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi, sau đó, Trần Bình bọn họ theo hướng dẫn du lịch đi ra biệt thự, bắt đầu một ngày du ngoạn. Buổi sáng 10 giờ, bọn họ đi tới cái thứ nhất danh lam thắng cảnh, Đông Phương Minh Châu. Xa xa nhìn lại, Đông Phương Minh Châu tháp cao vút trong mây, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra hào quang màu bạc. Trung quanh là phồn hoa đô thị cảnh tượng, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đông nghịt như nước chảy. Trần Bình vừa tiến vào Đông Phương Minh Châu, thì lại thu đến bé nhím nhỏ cách không truyền âm đến tin tức. Bé nhím nhỏ hưng phấn mà nói ra, "Trần đại ca, sự tình đều đã giải quyết tốt. Tại Ba Thông cùng tại Nhã Đình đều biến thành thần trí rối loạn tâm thần bệnh nhân, bọn họ tại trên đường cái lộn, vừa mới bị trộm tới bệnh viện tâm thần bên trong. Đời này khả năng đều muốn tại bệnh viện tâm thần bên trong vượt qua. Mặt khác, mấy cái kia lòng đất bang phái người biên cũng đã bị chúng ta vô hại hóa xử lý sạch, sẽ không lại đi ra làm ác." Trần Bình nghe xong, trong lòng âm thầm vương lòng một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn để bé nhím nhỏ bốn người bọn họ tiểu ra hỏa, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia lòng đất bang phái. Đồng thời dặn dò, nếu như bọn họ làm ra phạm tội sự tình, thì giải quyết hết những bang phái kia nhân viên, tuyệt không thể để bọn hắn nguy hại xã hội. Bé nhím nhỏ lập tức trở về đáp, "Trần đại ca, không có vấn đề. Chúng ta hội nhìn chằm chằm." Chương 3321, hố hải nhiều màu nhiều sắc. Chương 3321, hố hải nhiều màu nhiều sắc. Một ngày này, Trần Bình cùng mọi người chơi đến thật vui vẻ. Bọn họ tại Đông Phương Minh Châu tháp phía trên quan sát toàn bộ hố hải khu vực thành thị cảnh đẹp, nhà cao tầng thu hết vào mắt, hoàng phổ giang giống một đầu cự long uốn lượn xuyên qua thành thị. Về sau, bọn họ lại đi dự viên, bên trong vườn đỉnh đài lâu cát, hòn non bộ hồ nước tràn ngập giang nam vùng sông nước và bị. Bọn họ xuyên thẳng qua tại cổ lão hành lang ở giữa, thưởng thức tinh mỹ điêu khắc cùng lâm viên quang cảnh. Ngồi đến một chỗ danh lam thắng cảnh, tất cả mọi người chụp ảnh lưu niệm, còn mua rất nhiều vật kỷ niệm. Buổi tối, bọn họ đi tới phổ giang cầu tàu, chỗ ngồi du thuyền du lãm hoàng phổ giang. Trên mặt sông sóng nước lấp loáng, hai bên bờ ánh đèn sáng chói chói mắt. Nhà cao tầng đèn neon, kiến trúc cổ xưa quang cảnh đèn, trên du thuyền trang sức đèn hòa lẫn, cấu thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Trên du thuyền, mọi người một bên thưởng thức lấy cảnh đẹp, một bên thưởng thức quà vặt, cảm thụ lấy hố hải đặc biệt mị lực. Trở lại biệt thự bên trong thời điểm, đã là nửa đêm 12 giờ. Biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng, Trần Bình phát hiện Vu Bá Phạm, tại Nhã Huyên, Tiểu Mãn ba người đều không có ngủ, đang ngồi trong phòng khách. Vu Bá Phạm nhìn đến Trần Bình bọn họ trở về, đứng dậy, mang trên mặt nghi hoặc thần sắc nói ra, "Trần tiên sinh, ta vừa mới tiếp vào bệnh viện tâm thần điện thoại. Nói ta đại ca tại Bá Thông cùng cháu gái tại Nhã Đình đều phải bệnh tâm thần, ngay tại bệnh viện tâm thần bên trong trị liệu. Trong lòng ta có chút không hiểu rõ, cũng là vẹn vẹn 2 ngày thời gian, vì cái gì hai người này đều phải bệnh tâm thần?" Trần Bình trong lòng mặc dù biết nguyên nhân, nhưng cũng không có nói ra đến. Hắn ra vẻ chấn định địa đối Vu Bá Phạm nói, "Có thể là bọn họ thụ cái gì tinh thần kích thích đi. Thế sự khó liệu a. Bất quá tại bệnh viện tâm thần bên trong ở, cũng rất tốt, có người chiếu cố bọn họ." "Vu thúc thúc, ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Vu Bá Phạm nghe, khẽ gật đầu, nói ra, "Có lẽ ngươi nói đúng. Vậy được rồi, tất cả mọi người mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút." Sau đó, Vu Bá Phạm bọn họ thì đi nghỉ ngơi. Trần Bình bọn họ cũng xác thực so sánh mệt mỏi, mỗi người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh, chiếu sáng toàn bộ hố hải. Bọn họ lại đi du ngoạn hố hải hắn địa phương, tỉ như hố hải khoa học kỹ thuật quán, trong quán các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật triển lãm, để mọi người mở rộng tầm mắt. Còn có ruộng tử phường, tràn ngập văn nghệ khí tức trong hẻm nhỏ, bày đầy các loại đặc sắc cửa hàng nhỏ, bọn họ ở bên trong chọn các loại thú vị nhỏ đồ vật. Trần Bình cũng cho thôn bên trong các cô nương mua rất nhiều đặc sản, có tinh mỹ tơ lụa chế phẩm, thơm ngọt bánh ngọt các loại. Một số đặc sản hắn đều cẩn thận đóng gói tốt, dùng gửi qua bưu điện phương thức gửi hồi Bách Hoa thôn. Buổi tối trở lại biệt thự thời điểm, Vu Bá Phạm một mặt hưng phấn mà đối Trần Bình nói, "Trần tiên sinh, ta đã cùng chính phủ bên kia thỏa đàm mua đất sự tình. Cái kia một mảnh hoang địa không sai biệt lắm có 450 mẫu đất, cần 500 triệu tiền tài. Ta nghĩ lấy, số tiền này ta bỏ ra đi, cũng coi là ta vì chúng ta hạng mục này ra phần lực." Trần Bình nghe xong, khoát khoát tay, nói ra, "Vu thúc thúc, tiền không là vấn đề, không dùng ngươi bỏ ra. Ta trở về sau, đem tiền đánh tới là được. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác, không phân khác biệt. Ngươi tại Hỗ Hải xử lý những sự vụ này đã rất vất vả, phương diện tiền bạc thì giao cho ta đi." Vu Bá Phạm nghe Trần Bình nói như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa muốn ra tiền, cảm kích nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Trần tiên sinh, ngươi luôn luôn như thế trưởng nghĩa." "Được, vậy liền nghe ngươi." Giữa trưa ăn xong cơm trưa về sau, Trần Bình bọn họ thu thập xong hành lý, chuẩn bị tiến về phi trường, sau đó trở về Bách Hoa thôn. Vu Bá Phạm, Tạ Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn đem Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiện Nhị bốn người đưa đến phi trường. Ở phi trường trong đại sảnh, mọi người lẫn nhau tạm biệt, Vũ Bá Phàm cầm thật chặt Trần Bình tay, nói ra, "Trần tiên sinh, lần này nhờ có các ngươi, hy vọng các ngươi trở về thuận buồm xuôi gió, về sau chúng ta thường liên hệ." Trần Bình vừa cười vừa nói, "Vũ thúc thúc, đừng có khách khí như vậy, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Ngươi cùng Nhã Huyên, Tiểu Mãn cũng phải chiếu cố thật tốt chính mình." Vũ Bá Phàm cảm kích nói ra, "Trần tiên sinh, chúng ta hội." "Ừ, vậy chúng ta đi." Sau đó, Trần Bình bọn họ đi vào phi trường khu vực chờ. Vũ Bá Phàm tại Nhã Huyên cùng Tiểu Mãn một mực nhìn lấy bọn họ, thẳng đến máy bay cất cánh, biến mất ở chân trời, lúc này mới xoay người lại. Đương nhiên, bốn cái tiểu gia hỏa cũng đã theo Trần Bình bọn họ cùng tiến lên máy bay. Đi qua hơn 2 giờ phi hành, máy bay bình ổn địa hạ xuống tại Tây Ninh thành phố phi trường. Trần Bình xuống phi cơ về sau, lấy điện thoại di động ra cho Điền Tú Tú gọi điện thoại, nói cho nàng mình đã bình an đến. Đón lấy, bọn họ tại trong phi trường nhà hàng ăn chút cơm trưa, đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Về sau, liền lái xe hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Xe chạy tại thông hướng Bách Hoa thôn trên đường, hai bên cây cối nhanh chóng về phía sau lùi lại. Trần Bình nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Rời đi Bách Hoa thôn trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn biết, trở lại thôn bên trong, lại đem đứng trước mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hắn chờ mong lấy cùng thôn bên trong đồng bọn nhóm, chia sẻ lần này hỗ hải hành trình kinh lịch, cũng chuẩn bị vì Bách Hoa thôn phát triển tiếp tục cố gắng. Theo xe cách Bách Hoa thôn càng ngày càng gần, chung quanh cảnh sắc cũng càng phát ra quen thuộc. Đồng ruộng bên trong hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, phảng phất tại hoan nghênh bọn họ trở về. Rốt cục, xe chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn, cửa thôn đại thụ vẫn như cũ cảnh lá um tùm, dường như nói thôn bên trong cố sự. Trần Bình bọn họ vừa mới tiến thôn, thì nhìn đến Điền Tú Tú mang theo một đám thôn dân chào đón. Điền Tú Tú trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, nói ra, "Trần Bình, các ngươi rốt cục trở về rồi. Tất cả mọi người rất nhớ các người." Trần Bình nhìn lấy nhiệt tình các thôn dân, trong lòng tràn đầy cảm động, nói ra, "Chúng ta trở về rồi. Lần này đi hố hải, thu hoạch không ít, đợi lát nữa cùng mọi người thật tốt nói một chút." Mọi người vây quanh Trần Bình bọn họ đi tới thôn bên trong quảng trường, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Trần Bình bắt đầu giảng thuật tại hố hải kinh lịch, theo giải cứu Vu Bá Phàm cùng Tiểu Mãn, đến phát hiện có thể khai phát hoang địa, lại đến tại Bá Thông cùng tại Nhã Đình việc các cùng với bị xử lý đi qua. Các thôn dân nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng vì bọn họ mạo hiểm tao ngộ toát mồ hôi, thỉnh thoảng vì bọn họ thành công cảm thấy cao hứng. Điền Tú Tú nghe xong, nói ra, "Trần Bình, ngươi lần này đi hố hải thật đúng là không đơn giản a. Bất quá, chúng ta thôn phát triển cũng không thể rơi xuống. Gần nhất thôn bên trong xưởng chế thuốc sinh sản cũng rất thuận lợi, thông ứ viên thuốc cùng tam cao viên thuốc lượng tiêu thụ cũng tại vững bước tăng lên." Trần Bình gật đầu nói, "Ừ, đây là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Tiếp đó, chúng ta còn muốn hợp tác với Vu Bá Phàm, tại hố hải khai phát một cái hạng mục, đến thời điểm chúng ta thôn viên thuốc lại nhiều một cái tiêu thụ con đường." Các thôn dân nghe, ào ào biểu thị chống đỡ. Lúc này, một vị lao thôn dân nói ra, "Trần Bình, ngươi chỉ huy chúng ta đem thôn làng phát triển được càng ngày càng tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Có gì cần chúng ta làm, cứ việc nói." Trần Bình cảm kích nhìn lấy mọi người, nói ra, "Cảm ơn mọi người tín nhiệm. Trước mắt cũng là chờ tiền tài đúng chỗ, cùng Vu Bá Phàm bên kia đem mua đất thủ tục làm tốt. Đến tiếp sau khả năng cần một số có kinh nghiệm thôn dân đi hỗ trợ quản lý hạng mục. Mọi người nếu là có ý nguyện, đều có thể báo danh." Tất cả mọi người biểu thị nguyện ý đi hố hải, quản lý Trần Bình bên kia muốn khai phát hạng mục. Đương nhiên vẫn là cần phải đi qua một số đầu bếp, ở bên kia làm khuynh thành đại khách sạn chi nhánh. Đầu bếp nhân tuyển cũng chính là Đường Phương những cái kia thủ hạ, bọn họ cũng sớm đã nắm giữ lương nguyệt đại bộ phận trung nghệ, có thể làm ra mỹ vị từ điện món ăn đến. Tiếp theo chính là muốn kiến tạo một tòa khách sạn cấp sao, dùng cho khách nhân cư trú. Còn muốn làm một cái đặc hiệu thuốc hoàn bán trung tâm, để hỗ hải những cái kia hạ tầng dân chúng cũng có thể mua được giá cả tiện nghi đặc hiệu thuốc, trị tốt chính mình bệnh. Những thứ này, Trần Bình đều sẽ phái người đi quản lý.